Chương 94, Lạc Trần khiêu chiến, Thiếu Lâm nhận túng. Chương 94, Lạc Trần khiêu chiến, Thiếu Lâm nhận túng. Thời hạn một tháng gần ngay trước mắt, núi Thiếu Thất dưới chân đã hội tụ số lớn võ lâm nhân sĩ, đều đang mong đợi võ đang cùng Thiếu Lâm ai có thể cười đến cuối cùng. Võ đang một đoàn người bây giờ cũng đã đến núi Thiếu Thất, dẫn đầu là một đạo nhân, duy chỉ có không có ở võ đang trong đám người nhìn thấy Trương Tam Phong. Bây giờ Thiếu Lâm sơn môn đóng chặt, một cái tăng nhân cũng chưa từng nhìn thấy. Lúc này, Thiếu Lâm tự sơn môn bỗng nhiên mở rộng, đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Huyền Từ Phương Trượng cầm đầu, xuất lĩnh lấy Thiếu Lâm tự một đám võ tăng, bên mông quần quần đi ra Thiếu Lâm tự đại môn. Tại Huyền Từ bên cạnh, còn đi theo Phạn Thanh Huệ mấy người Phật môn người. A Di Đà Phật, Bần tăng Huyền Từ gặp qua các vị anh hùng. Huyền Từ chắp tay trước ngực, hướng về đám người chào. Gặp qua Huyền Từ Phương Trượng, gặp qua đại sư. Một đám giang hồ nhân sĩ vội vàng đáp lễ. Thiếu Lâm Phương Trượng, bắt đầu võ lâm một loại nhân vật, bọn hắn cũng không phải Trương Tam Phong, cũng không dám chậm trễ. A Di Đà Phật. Huyền Từ niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn về phía võ đang một đoàn người. Thời hạn một tháng chưa đến, võ đang chư vị thí chủ tới ngược lại là sớm. Sao không thấy Trương chân nhân? Một đạo nhân thản nhiên nói, nếu như liền các ngươi cái này một số người, bần đạo một người đủ để, cái nào cần phải ta sư minh ra tay. Nếu đang ra hắn xuất thủ người, hắn tự sẽ xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo nhân lời nói xoay chuyển, đều nói thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, ta võ đang đối với Thiếu Lâm cũng là kính ngưỡng đã lâu, muốn kiến thức kém kiến thức Lâm tuyệt học. Một đạo nhân đã sớm đối với Thiếu Lâm bất mãn, ngược lại hôm nay là khai chiến, cũng không cần cho Thiếu Lâm lưu mặt mũi gì. Chân nhi à, Thiếu Lâm võ học bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ngươi còn trẻ, vừa vặn thừa cơ hội này, cùng đệ tử Thiếu Lâm luận bàn một chút, trao đổi một chút tâm đắc. Lạc Trần hiểu ý, đi ra. Không biết Thiếu Lâm vị nào cao đầu nguyện ý chỉ giáo. Huyền Từ đám người mặt đều đen xuống dưới. Đây là muốn trước mặt mọi người đánh hắn Thiếu Lâm khuôn mặt A Phật môn thế hệ trẻ tuổi, ngay cả thánh nữ sư Phi Huyên đều chưa đạt đến cảnh giới tông sư, làm sao có thể có người là Lạc Trần đối thủ? Lạc thí chủ, dựa vào hút người khác nội lực tăng cao thực lực không phải là chính đồ, chớ có rơi vào ma đạo. Lạc Trần nói trầm trọng, sư phụ ta thực lực cỡ nào, nếu ta một thân này thực lực đều dựa vào hấp nhân nội lực lấy được, căn cơ tất nhiên bị hao tổn, ngươi cảm thấy sư phụ ta sẽ dễ dàng tha thứ ta làm như vậy, sẽ bỏ mặc ta tự hủy tương lai? Liên điểm ấy đều nghĩ không thông, liền biết dội nước bẩn, Thiếu Lâm Phương Trượng cũng bất quá như thế. Bất nói nhiều lời, không bằng tới cái Thiếu Lâm cao đồ chỉ điểm ta cái này dựa vào tà môn ma đạo tăng cao thực lực người. Thiếu Lâm một đoàn người hận đến thẳng cắn răng, nhưng không thể làm gì. Bị người dán khuôn mặt mở lớn cũng không biện pháp, thế hệ trẻ tuổi thực sự không có người đánh thắng được. Ô ô ô, sư Nico, bình thường ngươi không phải một mực gọi ồn ào muốn bắt ta sẽ từ hàng tĩnh trai sao? Như thế nào bây giờ người ta Lạc Bát Hiệp tới cửa khiêu chiến, ngươi cũng không dám đứng ra? Loan Loan cười duyên hướng Lạc Trần liếc mắt đưa tình, đồng thời còn không quên bức cho sư Phi Huyên một cái ánh mắt khiêu khích. Yêu nữ, hôm nay trước cho ngươi nhảy nhót, chờ xử lý chính sự, lại tiêu diệt các ngươi những ma đầu này. Sư Phi Huyên sắc mặt khó coi, bất quá nàng chính xác không phải Lạc Trần đối thủ, lại thêm Phạn Thanh Huệ đã nói trước, không có nàng cho phép, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Loan Loan đúng lý không tha người, từng bước ép sát. Sư Nico, các ngươi từ hàng tĩnh trai gần đây không phải là có lấy thân tự ma truyền thống sao? Đã các ngươi luôn miệng nói Lạc Bát Hiệp đã rơi vào ma đạo, vừa vặn các ngươi lại đánh không lại, ngươi cái này thánh nữ không nên lấy thân tự ma, cho Lạc Bát Hiệp làm thị nữ cũng không lỗ a. Loan Loan lời nói này có thể nói là đem từ hàng tĩnh trai đều biếm có coi. Lạc Bát Hiệp nhân ra giúp ngươi tìm một cái thị nữ, ngươi làm như thế nào cảm tạ nhân ra? Loan Loan bố linh mắt to hướng về phía Lạc Trần chớp chớp. Lạc Trần tùy tiện nói, ban thưởng ngươi cũng tại bên cạnh ta làm thị nữ như thế nào? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chính ma hai đạo thánh nữ trở thành thị nữ của ta, chuyến đi hẳn là một đoạn giai thoại. Loan Loan không nghĩ tới Lạc Trần lòng can đảm thật đúng là không nhỏ, nếu là nghiêm túc truy cứu tới, hắn lời nói này cùng lúc đắc tội chính ma hai đạo. Ma đổ quả như xong, Trương Tam Phong danh xưng ma đạo khắc tinh, thật không dám đối với Lạc Trần hạ thủ. Đến nơi chính đạo, danh xưng chính đạo thủ khoa Phật môn đều bị đánh lên môn, còn sợ đắc tội. Ha ha ha. Lạc Bát Hiệp thật đúng là lòng tham đâu, bất quá Lạc Bát Hiệp nếu là có thể hàng phục sư Nico, nhân gia cũng không phải không thể đáp ứng a đình. Loan Loan cảm thấy ngươi người này rất có ý tứ, muốn kéo ngươi gia nhập vào ma môn, trước mắt độ thiện cảm 4 năm A Di Đà Phật, Lạc Bát Hiệp thực lực cao cường, trong chùa đệ tử mà cảm, liền không tự rước lấy đủ. Huyền Tư nhịn xuống cơn giận này, chỉ đợi kết quả cuối cùng đi ra lại tính toán sau. Trương Tam Phong nếu là thắng, điểm ấy sỉ nhục cũng sẽ không tính là gì. Trương Tam Phong nếu bị thua, sau này Lạc Trần liền đợi đến Phật môn trả thù, a gặp Huyền Tư chủ động chịu thua, Lạc Trần cũng chỉ đành lui về. Huyền Tư phương trượng. Lúc này, Tiêu Phong từ trong đám người đi ra. Nguyên lai là Tiêu thí chủ. Huyền Tư nhìn về phía Tiêu Phong ánh mắt tràn đầy địch ý. Tiêu Phong, ngươi sát hại ta Huyền Khổ sư đệ, bây giờ thế mà còn dám hiện thân. Ta Tiêu Phong dám làm dám chịu, ân sư của ta cũng không phải là ta giết chết, hung thủ sau màn liền giấu ở Thiếu Lâm. Hôm nay ta Tiêu Phong đến đây, chính là vì tự chứng thanh bạch. Tiêu Phong chỉ vào Thiếu Lâm tự đại môn, không chỉ có là hãm hại ta hung thủ giấu ở Thiếu Lâm, liền cái kia sát hại cha mẹ ta dẫn đầu đại ca cũng tại Thiếu Lâm. Ta nói không tệ a, Huyền Tử Phương Trượng. Nghe được Tiêu Phong lời này, chung quanh võ lâm nhân sĩ cũng bắt đầu nghị luận lên. Thiếu Lâm thật đúng là nhiều tai nạn. Bất quá nếu là đúng như Tiêu Phong, đây chẳng phải là ừm sao triệu, đúng như Lạc Trần nói tới như vậy, Tiêu Phong là oan uổng. A Di Đà Phật. Trong lòng Huyền Tử cả kinh, chẳng lẽ Tiêu Phong thật sự tra ra chân tướng năm đó theo? Bằng không tại sao sẽ cố ý nhắc lên chính mình? Trong lòng mặc dù bối rối, Huyền Tử sắc mặt nhưng như cũng bảo trì trấn định. A Di Đà Phật, Tiêu thí chủ tất nhiên tra ra hung phạm, cái kia không ngại lấy ra chứng cứ, còn chính mình một cái trong sạch. nếu thật là ta đệ tử Thiếu Lâm giả mạo thí chủ sát hại Huyền Khổ sư đệ, bản tự định sẽ không nhân nhượng các loại ác đồ. Tiêu Phong nào có chứng cứ à? Hắn chỉ biết là người kia trốn ở Thiếu Lâm, cụ thể là ai nhưng lại không biết. Không ngã tra được Huyền Từ dẫn đầu đại ca chứng cứ, có năm đó thư làm chứng. Thậm chí Tiêu Phong hoài nghi cái kia người hãm hại hắn chính là Huyền Từ. Võ công cao cường, lại trốn ở Thiếu Lâm, nhiều lần gây án không có người phát giác, còn cùng chính mình có thủ. Huyền Từ đều hoàn mỹ phù hợp những điều kiện này. Chương 95, đâm thủng Huyền Từ thân phận. Chương 95, đâm thủng Huyền Từ thân phận. Chẳng lẽ Trương Tam Phong không đến? Phương Viên trăm dặm cũng chưa từng cảm ứng được Trương Tam Phong khí thế. Trong núi Thiếu Thất, một tăng một ni ngồi xếp bằng tại trong Phật tháp, trên mặt đều lộ ra vẻ không hiểu. Hai người này chính là Phật môn tiên tăng cùng Mạn Nghi, ngoại giới đều cho là bọn họ đã chết đi nhiều năm, thật tình không biết hai người kỳ thực vẫn giấu kín tại bên trong Phật môn tu hành. Thực lực đã đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Hôm nay tới đây chính là vì để phòng bản nhất. Cái này Trương Tam Phong đến cùng đang dở trò quỷ gì? Chuyện xảy ra bên ngoài đều tại trong cảm giác của bọn hắn, nhưng duy chỉ có không có phát hiện Trương Tam Phong. Là Trương Tam Phong chủ động tuyên chiến, thời gian đều nhanh đến, hắn không có khả năng không tới. Coi như Trương Tam Phong thật sự đột phá lục địa thần tiên, hơn nữa thực lực mạnh hơn qua bọn hắn, cái kia cũng không có khả năng một điểm khí thế đều không cảm ứng được. Các bọn hắn không cho rằng Trương Tam Phong thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đặt đến cảnh giới này sau đó mới biết, muốn đột phá biết bao khó khăn. Khả năng duy nhất chính là Trương Tam Phong thật sự còn chưa tới. Mặc kệ hắn làm cái gì hoa văn, hắn tổng hội hiện thân. Yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Nói xong, hai người liền không làm không bốn bảy suy nghĩ nhiều, lặng lặng chờ Trương Tam Phong đến. Thiếu Lâm tự bên ngoài. Nay liền phải hỏi ngươi, Huyền Tử Phương Trượng. Lại hoặc là nói, dẫn đầu đại ca. Tiêu Phong lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, một ngụm nói toạc ra Huyền Từ dẫn đầu đại ca thân phận. Giữa sân lập tức giống như sôi trào. Liên Huyền Nan mấy người Thiếu Lâm tăng nhân cũng nhất thời hoảng hốt. Hầu ngôn loạn ngữ, Phương sư huynh làm sao có thể là dẫn đầu đại ca? Không tệ, Phương trưởng sư huynh một mực tại Thiếu Lâm thanh tu, Tiêu Phong, ngươi muốn đổ tội hãm hại cũng tìm để cho người ta tin được đối tượng a. Tiêu Phong không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một phong thư, hiện nay trong chốn võ lâm đức cao vọng trọng, hơn nữa còn nắm giữ như vậy lực hiệu triệu nhưng không có mấy cái. Huyền Nan cười lạnh nói, cũng bởi vì lý do này. Đơn giản ngược cười, muốn nói đức cao vọng trọng, Trương chân nhân không giống như ta Phương Trượng sư minh càng có hiểm nghi. Nói chuyện qua qua đầu góc Lạc Trần âm thanh lạnh lùng nói, sư phụ ta lúc kia đã thành tiểu thiên nhân, nếu thật là hắn dẫn đội, còn cần đến dẫn người đi hỗ trợ, hơn nữa còn bị đánh chết hơn phân nửa. Liên triệu tiền tôn như thế mặt hàng, khả năng giúp đỡ đến bên trên cái gì? Đặt, đội bảng. Ở bên cạnh hô 666 sao. Huyền Tử, của ngươi cũng là Thiếu Lâm Phương Trượng, làm sao dám không có dám đảm đương. Đúng lúc này, một đạo hào phóng tiếng cười vang vọng bốn phía. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái áo xám thân ảnh đang phi tốc mà đến, rơi vào bên cạnh Tiêu Phong. Lúc này, đại gia mới chú ý tới, người áo xám này trên tay còn đang nắm một nữ nhân. Là ngươi? Tiêu Phong liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương chính là cái kia giả mạo hắn hung thủ giết người. Ngươi đến cùng là ai? Tiêu Mỗ cùng ngươi có gì thù hận? Ngươi lại vì sao muốn giết cha nuôi ta mẫu cùng ân sư, còn đem chuyện này giá họa cùng ta? Tiêu Phong cố nén xuất thủ xúc động, chất vấn. Người áo xám đem nữ nhân bước trên mặt đất, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Phong, trong mắt mang theo không hiểu cảm xúc. A Di Đà Phật, các hạ là người nào? Quả nhiên là ngươi sát hại Huyền Khổ sư đệ, giá họa người khác. Người áo xám không nói một lời, đối mặt Tiêu Phong, đem trên mặt khăn che mặt gỡ xuống. Một tấm cùng Tiêu Phong có 8-9 phần tương tự khuôn mặt chiếu vào đám người mi mắt. Ngươi đến cùng là ai? Tiêu Phong một cái lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững. Người này cùng Tiêu Phong giải quá muốn. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nào chỉ là giống, quả thực là giống nhau như lúc. Phong Nhi, con của ta. Tiêu Viễn Sơn hai tay bắt lấy Tiêu Phong bả vai, chúng ta hai cha con cuối cùng gặp mặt. Ngươi, thực sự là cha ta. Có thể Tiêu Phong vẫn như cũ có chút khó mà tin được. Chúng ta hình dạng tương tự, hơn nữa Tiêu Viễn Sơn giật ra trước ngực quần áo, lộ ra ngực đầu sói hình xăm. Đây là chúng ta Khiết Đan hoàng tộc mới đặc hữu đầu sói hình xăm. Ta chính là Tiêu Viễn Sơn, người cha ruột. Tiêu Viễn Sơn hiện thần, Lạc Trần cũng tại âm thầm chú ý, Mộ Dung bác lao già kia không biết có hay không tại, ban đầu ở rừng cây hạnh đánh chính mình một trường, hôm nay nếu là có cơ hội, nhất định phải để cho hắn trả lại. Cha Tiêu Phong thần sắc tối sầm lại, ngươi là cha ruột ta, nhưng ngươi lại vì sao muốn sát hại cha nuôi ta mẫu cùng ân sư, còn đem chuyện này giá họa cho ta? Nghe được Tiêu Phong hỏi thăm, Tiêu Viễn Sơn cũng không đáp lại, ngược lại nói, ta đã từng tận sức tại Đại Liêu cùng Đại Tống giao hảo, không binh qua rất được hai nước biên cương bách tính kính yêu. Trước kia ta mang theo ngươi cùng ngươi nương đi Đại Tống thăm người thân, tại Nhạn Môn quan bị bọn hắn phục kích, mẹ ngươi tại chỗ bỏ mình, ta vốn định mang theo ngươi cùng một chỗ xuống cùng ngươi nương, cuối cùng vẫn không đành lòng, đem ngươi ném đi lên, ai ngờ ta mệnh không có đến tuyệt lộ, nhảy xuống vách núi đại nạn không chết, bọn hắn không phải nói ta là tới trộm cắp Thiếu Lâm tuyệt học sao? Vậy ta liền làm thỏa mãn bọn hắn nguyện. Cái này hơn 30 năm tới, ta một mực cẩn thân Thiếu Lâm tàng kinh các. Học trộm Thiếu Lâm tuyệt kỹ, Thiếu Lâm đám người nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt đều tuôn ra tức giận. Tàng kinh các là Thiếu Lâm trọng địa, cho dù là đệ tử Thiếu Lâm cũng không thể tùy ý tiến vào, nhưng Tiêu Viễn Sơn thế mà ẩn thân trong đó hơn 30 năm, đến nay không bị người phát hiện, đây không phải tại đánh Thiếu Lâm khuôn mặt là cái gì? Tiêu Phong nhưng căn bản không tâm tình nghe hắn giảng thuật chính mình kế hoạch báo thủ, nội tâm càng là bi thương không thôi. Oan có đầu, nợ có chủ, cha, ngươi muốn báo thủ, Hải Nhi nhất định ủng hộ, nhưng ngươi tại sao muốn sát hại cha nuôi ta mẫu cùng ân sư? Bọn hắn là người tốt, đối với Hải Nhi ân trọng như núi. Ngươi vì sao muốn hạ độc thủ như vậy? Hồ đồ! Tiêu Viễn Sơn lạnh rên một tiếng, người Tống giả nhân giả nghĩa, trước kia một nhà chúng ta ba ngụm làm sao mà vô tội, trước kia ta ngăn lại bao nhiêu lần chiến tranh, có thể đổi tới là cái gì? Là đồ sát. Những thứ này cái gọi là anh hùng hào kiệt đem ngươi giao cho kiểu thị vợ chồng nuôi dưỡng, lại khiến người ta dạy võ công cho ngươi, bất quá là để cho ngươi cùng Đại Liêu tự giết lẫn nhau, kỳ dụng tâm biết bao ác độc. A Di Đà Phật. Tiêu Viễn Sơn đều hiện thần, huyền tử biết chuyện năm đó đã không đạt được. Tiêu lão thí chủ, hơn 30 năm trước nhạn môn quan chiến dịch, lão nạp đúc thành sai lầm lớn, rất nhiều người bởi vì việc này mất mạng, lão nạp có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nghe được huyền tử chính miệng thừa nhận mình dẫn đầu đại ca thân phận, giữa sân ồn ào náo động không ngừng. Nguyên lai Tiêu Phong nói là sự thật. Huyền tử, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị một mực làm con rùa đen rút đầu đâu, không nghĩ tới ngươi còn có gan tử thừa nhận. Huyền tử chắp tay trước ngực, Tiêu lão thí chủ, trước kia lão nạp cũng là tin lầm người khác, lại thêm tình huống khẩn cấp, cho nên mới vội vàng dẫn người đi tới nhạn môn quan, không nghĩ tới lại sẽ ủ thành sai lầm lớn. Chuyện này, lão nạp sẽ không chút đẩy trách nhiệm. Chương 96, Đoàn Chính Thuần danh tiếng chương 96, Đoàn Chính Thuần danh tiếng huyền tử, ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực ác độc nhất chính là ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Trước kia ngươi vừa lúc ở cạnh tranh Thiếu Lâm Phương Trượng chi vị, lúc đó nhận được tin tức giả sau đó, liền tra cũng không tra, liền trực tiếp dẫn người phục sát một nhà chúng ta. Ngươi thành công làm tới Thiếu Lâm Phương Trượng, nhưng đây cũng là dùng ta một nhà tính mệnh đổi lấy. Nói đến đây, Tiêu Viễn Sơn quay người mặt hướng quần hùng, các ngươi có thể nhận ra nàng là ai? Tiêu Viễn Sơn chỉ bị ném tại dưới chân nữ nhân. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía trên mặt đất một mực bị xem nhẹ nữ nhân. Bần thiểu, chật vật không chịu nổi, nhưng nhìn tựa hồ khá quen. Tựa như là trong tứ đại ác nhân Diệp Nhị Nương. Một đạo có chút không quá xác định âm thanh vang dội lên. Hắc, còn giống như thực sự là người này đem Diệp Nhị Nương trộm tới là muốn làm cái gì? Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, ha ha cười nói, không tệ, người này chính là vô ác không làm Diệp Nhị Nương. Các ngươi có biết, Diệp Nhị Nương đã từng có một hài tử, mà hài tử kia phụ thân chính là ở đây, hơn nữa người này cũng là trong giang hồ lừng lẫy nhân vật nổi danh. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Đoạn Chính Thuần. Liên Đoan Dự cùng Vương Ngữ Yên cũng giống như thế, trong mắt tràn đầy cũng là ghét bỏ. Đoạn Chính Thuần bên cạnh đi theo mấy cái nữ nhân, bây giờ cũng là gương mặt bất mãn. Ngươi nói một chút ngươi, như thế nào nữ nhân gì đều để ý? Phía trước một cái độc phụ khăn mẫn, bây giờ lại tới cái Diệp Nhị Đường, ngươi thật đúng là không kiêng ăn mặn. Đoạn Chính Thuần phong lưu đó là mọi người đều biết, vì mới biết hắn đến cùng câu đáp bao nhiêu nữ nhân. Đoạn Chính Thuần hết đường chối cãi, mấu chốt là chính hắn cũng không nhớ rõ chính mình có phải hay không đã từng thật sự cùng Diệp Nhị Nương từng có một đoạn. Mà Đoạn Chính Thuần trầm mặc cũng bị đám người trở thành ngầm thừa nhận. Tiêu Viễn Sơn tung người nhảy lên, tay chụp vào trong đám người hư trúc. Lớn mật, ngay trước mặt chúng ta, còn dám làm tổn thương ta đệ tử Thiếu Lâm. Huyền Nan nổi giận đùng đùng, vung đánh về phía Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn chỉ là hất lên ống tay áo, liền đem Huyền Nan đánh lui. Đang lúc Thiếu Lâm đám người dự định ra tay thời điểm, chỉ thấy Tiêu Viễn Sơn trực tiếp đem hư trúc tăng bảo xé nát. Diệp Nhị Nương ngẩng đầu, khi thấy hư trúc trên lưng chín cái giới điểm hương sẹo, cả người đứng chết chân tại chỗ, giống như hóa đá. Hải tử con của ta. Diệp Nhị Nương trừng lớn hai mắt, nước mắt rơi như mưa. Hư trúc thì một mặt một bước, đưa tay che ngực. Hắn đều không có hiểu rõ, Tiêu Viễn Sơn êm đẹp đem hắn trộm tới làm cái gì, còn đem hắn quần áo lột. Diệp Nhị Nương lại một mực hài tử gọi, thực sự để cho người ta không nghĩ ra. Diệp Nhị Nương, ngươi nói hắn là con của ngươi, vậy cái này hài tử phụ thân là ai? Đã có người kịp phản ứng, đứa nhỏ này chỉ sợ cùng huyền tử thoát không được quan hệ. Dù sao Đoạn Chính Thuần cùng Tiêu Viễn Sơn lại không có thù hận, hắn lộng một màn như thế làm cái gì? Rõ ràng chính là hướng về phía huyền tử đi. Nghĩ tới đây, An Dưa chi hồn cháy hừng hực. Ngươi là mẹ ta. Thư Trúc lúc này cũng kịp phản ứng, trước mắt Diệp Nhị Nương lại là mẹ ruột của hắn. Hải tử, con của ta. Tiêu Viễn Sơn bóp một cái ở hư trúc cổ, đứa nhỏ này phụ thân đến cùng là ai? Diệp Nhị Nương đột nhiên run lên, lắc đầu liên tục, ta không thể nói, ta không thể nói gử, ngươi không nói ta liền giết hắn. Tiêu Viễn Sơn tay không ngừng dùng sức, Thư Trúc cả khuôn mặt trợn đỏ bừng. Nói ra đứa nhỏ này phụ thân, ta thả hắn, hoặc ngươi tiếp tục giấu giếm, ta giết hắn. Không, không cần. Ta van cầu ngươi không nên thương tổn hắn. Ta van cầu ngươi. Trong mắt Diệp Nhị Nương chỉ có cái này thất lạc nhiều năm hài tử, nhưng là lại không muốn ra bán huyền tử, chỉ có thể quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Huyền tử trong mắt lóe lên một tia đau đớn cùng không đành lòng, nhất là làm hắn nhìn thấy Đoạn Chính Thuần tựa hồ muốn nói điều gì, càng làm ý mắt trực ngày. Cái này mẹ nó Đoạn Chính Thuần nếu làm ở miệng, hắn coi như thật không giải thích được. Đây chính là Đoạn Chính Thuần danh tiếng, hắn cặn bã về cặn bã, nhưng mà đã làm sự tình hắn dám nhận. A Di Đà Phật. Huyền tử tiến lên một bước, lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá Hư Trúc. Hư Trúc, ngươi tại trong chùa nhiều năm, ta lại không biết ngươi là con của ta. Nhị Nương, những năm này khổ ngươi. Huyền Từ Phương Trượng thần sắc thương tiếc, nhìn xem Diệp Nhị Nương cùng Tiêu Viễn Sơn trong tay hư trúc. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không biết mình nhi tử lại ở bên cạnh mình. Không cầu hoa tươi nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dứt lời, trong Thiếu Lâm tự bỗng nhiên yên tĩnh. Chợt, chính là một mảnh xôn xao thanh âm. Những cái kia đệ tử Thiếu Lâm càng là từng cái chấn kinh lại mù nhìn xem Huyền Từ. Huyền Từ, ngươi coi như có chút đảm đương, trước kia ngươi hại ta cùng nhi tử không thể tương tiến, ta liền để ngươi nếm thử các loại tư vị. Sau khi Diệp Nhị Nương sinh hạ nhi tử, ta vụng trộm đem hải tử ôm đi đưa đến Thiếu Lâm, ta chính là muốn để ngươi ngày ngày cùng mình nhi tử tương kiến, lại không biết, ta cũng muốn để cho nếm thử ta bị đau đớn. Tiêu Viễn Sơn đem hư trúc bỏ vào trước mặt Diệp Nhị Nương, đắc ý cười to, tràn đầy trả thù thành công vui sướng. Huyền Từ thần sắc ở giữa, thoáng qua hổ thẹn, đau đớn trở vẻ phức tạp. Nhìn xem thần sắc kinh hoàng Diệp Nhị Nương, cùng với mở mịt luống cuống Hư Trúc, Huyền Từ hít sâu một hơi. Tiêu lão thí chủ, ngươi cùng Tiêu thí chủ phân biệt hơn 30 năm, không thể tương kiến, nhưng ngươi đã sớm biết hắn thanh danh vang dội, võ công tinh tiến, trở thành trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại hiệp. Mà ta cùng Hư Trúc ngày ngày tương kiến, từ đầu đến cuối không biết hắn càng là con của ta nói đến đây, Huyền Từ cũng không khỏi lã chã rơi lệ. Đừng nói nữa Diệp Nhị Nương ôm Hư Trúc, thất thanh khóc giống. Hư Trúc bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Huyền Từ cùng Diệp Nhị Nương, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào cho phải Nhị Nương, ta đã phạm phải tội nghiệp không thể tha thứ, đổi ý vô dụng, giấu giếm cũng là vô dụng, chỉ là vài năm nay, khổ ngươi. Huyền Từ thở dài một tiếng. Không, ngươi có đáng không thể nói, đó mới là thật đáng. Huyền Từ cố gắng bình phục tâm cảnh của mình, tay bê Phật Châu, nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn. Tiêu lão thí chủ, trước kia nhạn môn quan bên ngoài chiến dịch, lão nạp đúc thành sai lầm lớn, chư vị đồng đạo vì lão nạp bao che chuyện này, lại bị ngươi từng cái giết chết, hôm nay, lão nạp lấy cái chết tương báo, không mượn à. Chúng võ lâm nhân sĩ lặng lặng nhìn xem một màn này. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người đau lòng nhức óc, cũng có người không dám tin. Phương Trượng sư minh. Thiếu Lâm chúng tăng gặp Huyền Từ Phương Trượng lòng sinh tử trí, không khỏi kinh hãi. Huyền Từ nhắm mắt không nói, chính mình hôm nay nhất thiết phải cho võ lâm một cái công đạo. Hừ, đó là ngươi vốn có hạ trạng, nói cho ta biết, trước đây chuyển tin cho ngươi người là ai lại? Chương 97, Mộ Dung Phục hận ý chương 97, Mộ Dung Phục hận ý nói cho ta biết, trước đây chuyển tin tức giả đưa cho ngươi người đến cùng là ai? Huyền Từ tất nhiên đáng hận, nhưng cái đó chuyển tin tức giả nhân tài là đáng chết nhất. Nếu không phải là hắn, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Ai? Huyền Từ mở mắt ra, thở dài. Trước kia truyền tin tức giả cho lão nạp chính là cô tô Mộ Dung thị nhất tộc Mộ Dung Bác Lao thí chủ. Mộ Dung thị nhất tộc người người kêu đánh, Huyền Từ chính mình cũng bị hại, như thế nào lại tiếp tục giấu giếm? Trước kia lão nạp cùng Mộ Dung Bác Lao thí chủ chính là hảo hữu chí giao, cho nên đối với hắn truyền đến tin tức tin tưởng không nghi ngờ, lại thêm thời gian vội vàng, cho nên cũng không tới kịp sớm xem xét. Nhãn môn quan một chuyện sau đó, lão nạp mới biết được Mộ Dung Bác Lao thí chủ đã mất đi, chuyện này liền cũng không giải quyết được gì. Thẳng đến rừng cây hạnh sự tình lộ ra ánh sáng, lão nạp vừa mới cảm thấy có chút không đúng, liền 783 âm thầm điều tra. Lúc này mới biết nguyên lai Mộ Dung thị nhất tộc là tiền ti hoàng tộc, một lòng muốn phục quốc, trước kia chính là hắn muốn gây ra Tống Liêu cuộc chiến hai nước, hảo tử trong nhu đồ. Huyền Từ vận khởi nội lực, đối người nhóm hô to: "Mộ Dung Bác Lao thí chủ, trước kia ngươi giả truyền tin tức, khế đan võ sĩ muốn lẻn vào Thiếu Lâm, cướp đoạt Thiếu Lâm tuyệt học, đến mức cụ thành đủ loại sai lầm lớn, chính mình chết giả thoát thân, cho đến ngày nay, chẳng lẽ ngươi liền không có một tơ một hào ấy nay sao?" Huyền Từ tiếng nói vừa ra, trong đám người liền bay ra một thân ảnh. "Huyền Từ phương trưởng, ngược lại là cảm phiền ngươi bây giờ còn nhớ rõ ta người bạn này." Mộ Dung Bác bây giờ đã ôm lòng quyết muốn chết. Hắn hôm nay thuần túy chính là tham gia náo nhờ ý hệ thời, vốn là tại tảng kinh cắt tránh thật tốt, kết quả võ đang cùng Thiếu Lâm tuyên chiến. Mộ Dung Bác biết được Phật môn nhất định sẽ có cao thủ đến đây trợ giúp, cũng không dám tiếp tục đợi, thuận tiện xem náo nhiệt. Ai biết cái này náo nhiệt nhìn thấy trên đầu mãi nhờ thời, trước kia Mưu Đồ bị người bóc trần, còn bị Huyền Từ điểm phá chính mình giả chết bí mật. Vừa mới Huyền Từ điểm phá chính mình giả chết thời điểm, trong lòng hắn liền tuôn ra một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như là bị cái gì hồng thủy manh thú để mắt tới. Không cần nghĩ đều biết, chắc chắn là Phật môn phái tới cường giả đã chú ý tới chính mình. A Di Đà Phật, Mộ Dung Bác Lao thí chủ khởi tử hoàn sinh, thật đáng mừng. Huyền Từ sắc mặt có chút khó coi. Là ngươi? Tiêu Viễn Sơn trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Không nghĩ tới, khiến Lao phu từng nhà ta người mất kẻ cầm đầu lại một mực tại bên cạnh ta. Hơn 30 năm tới, ngươi theo ta một dạng ẩn tàng tàng kinh các học trộm Thiếu Lâm tuyệt kỹ, Lao phu còn một trận dẫn là chi kỷ những năm này hai người đánh qua không ít lần đối mặt, cũng đánh nhau vài lần, hoàn toàn không biết đối phương thân phận. Cái gì? Thiếu Lâm mọi người đã tê. Một cái Tiêu Viễn Sơn còn chưa đủ, bây giờ còn có cái Mộ Dung Bác. Hai người trốn ở tàng kinh các học trộm Thiếu Lâm tuyệt kỹ mấy chục năm, coi nơi này là nhà mình sao? Mộ Dung Bác, ngươi đang chết. Tiêu Viễn Sơn trong lòng giận dữ, đã kìm nén không được đối với Mộ Dung Bác ra tay rồi. Hừ, Tiêu Viễn Sơn mạng ngươi thật là lớn, ngày đó mạng ngươi lớn cũng chết, hôm nay lão phu sẽ đưa ngươi đi cùng phu nhân ngươi đoàn tụ. Mộ Dung Bác hoàn toàn không sợ, lăng lệ trưởng phong hướng Tiêu Viễn Sơn rời đi. Mộ Dung Bác, hôm nay đến lượt ngươi trả nợ. Tiêu Phong không chút do dự, dù là thực lực kém Mộ Dung Bác, cũng dứt khoát kiên quyết gia nhập vào chiến cuộc. Kháng Long hữu hối ngang, nội lực khuấy động, phát ra trận trận long âm. Chỉ thấy Tiêu Phong sắc mặt trầm ngưng, một chiêu Kháng Long hữu hối trực tiếp đánh ra ngoài. Bành, bành, giống như đất bằng kinh lôi, vang vọng tại một đám võ lâm nhân sĩ bên hai. Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn thực lực sàn sàn với nhau, Tiêu Phong thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Mùng một giao thủ, song phương riêng phần mình bay ngược mà quay về, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Bắc sắc mặt trầm ngưng, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, hảo một cái Hàng Long thập bát trưởng, hảo một cái Bắc Tiểu Phong, quả nhiên bất phàm. Ai, như thế nào con của mình Mộ Dung Phục cứ như vậy bất tranh khí đâu? Trong đám người, dùng tên giả Trần Hòa Thượng Mộ Dung Phục cắn chặt hàm răng, nhìn cha của mình bị vây công, hắn suy nghĩ nhiều tiến lên hỗ trợ, nhưng Mộ Dung gia không thể trong tay hắn đoạt tuyệt, chỉ có nhẫn. Tiêu Phong cưỡng chế thể nội lăn lộn khí huyết, muốn giết lão phu cũng không dễ dàng như vậy. Mộ Dung bắt thét dài một tiếng, lần nữa bay người lên phía trước, một trường trực tiếp chụp về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong vẻ mặt nghiêm túc, một cái thần long bãi vị sử dụng. Lão thất phu, ngươi làm lão phu không tồn tại sao? Tiêu Viễn Sơn đồng dạng toàn lực tấn công về phía Mộ Dung Bác. Bành. Vâng, trường lực tương giao, bộc phát ra kịch liệt âm thanh không. Kinh khủng khí kình chấn Tiêu Phong trực tiếp bay ngược ra ngoài. sau khi hạ xuống bạch 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 lui mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, khóe miệng đã chảy ra vết máu. Lần này giao phong để cho Tiêu Phong bị thương, Mộ Dung Bác đối mặt hai cha con vây công cũng đồng dạng không dễ chịu, nhưng ít ra nhìn từ bề ngoài không hư hao chút nào. Tiêu Phong sau khi bị thương, khí thế ngược lại tầng tầng bộc phát, càng chiến càng hăng. Nhất là sau khi bị thương, cái kia chiến lực rõ ràng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Nếu là thêm một cái âm hưởng, liền cực kỳ khủng khiếp. Mộ Dung Bắc cũng là hơi biến sắc mặt, nghĩ không ra Tiêu Phong sau khi bị thương, ngược lại càng chiến càng hăng. Khí thế so sánh với vừa rồi, đề cao không chỉ một sao nửa điểm. Phiền toái, Mộ Dung Bắc bây giờ cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Mộ Dung gia tuyệt học cùng với Thiếu Lâm tuyệt học bị Mộ Dung Bắc sử lô hỏa thuần thanh. Mộ Dung Bắc tự kiềm chế nội lực cường hành, trực tiếp cùng Tiêu Phong cứng rắn. Tiêu Phong càng là không sợ, nghĩ hắn Tiêu Phong từ xuất đạo đến nay, lần nào đối địch không phải chính diện cứng rắn. Huống chi còn có Tiêu Viễn Sơn ở bên, Mộ Dung Bắc phần lớn tinh lực đều tại ứng đối Tiêu Viễn Sơn. Trong lúc nhất thời, song phương đánh chính là khó phân thắng bại. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Mộ Dung Bắc bị thua cũng là sớm chậm chuyện. Một đối hai, Mộ Dung Bắc đã dần dần rơi vào hạ phong. Mộ Dung Bắc, ban đầu ở trong rừng cây hạnh, người âm thầm đánh lên ta, một trường kia nếu không phải thất công hỗ trợ 2.2 ngăn cản, ta làm sao có thể toàn thân trở ra. Một trường này ta thế nhưng là một mực ghi ở trong lòng, hôm nay ngươi nếu là may mắn không chết, ta nhất định hoàn trả, không nhìn ngươi bộ dáng này là sống bất quá hôm nay, vậy cái này một trường ta liền ghi tặng con của ngươi trên thân, lần sau có cơ hội, ta sẽ còn cho hắn. Nhìn qua dần dần rơi vào hạ phong Mộ Dung Bác, Lạc Trần đông nhiên mở miệng. Hắn vẫn là cần thể diện, trước mặt nhiều người như vậy đánh lén một đánh hai Mộ Dung Bác, tất nhiên bị người khinh thường. Bất quá hôm nay Mộ Dung Bác là mơ tưởng còn sống rời đi. Có đã trải qua rừng cây hạnh cùng một người đánh giá Mộ Dung Bác, phát hiện thật đúng là hắn. Trong đám người, Mộ Dung Phục cái kia oán hận ánh mắt thẳng tắp rơi vào Lạc Trần trên thân. Hắn có hôm nay, tất cả đều là bái Lạc Trần ban tặng. Ân. Lạc Trần cấp tốc trong đám người khóa chặt Mộ Dung Phục. Chương 98, Cưu Ma Chí, ta muốn làm Phật mới môn. Chương 98, Cưu Ma Chí, ta muốn làm Phật mới môn. Ân. Lạc Trần cấp tốc đem mục tiêu khóa chặt ở trên thân Mộ Dung Phục. Ban đầu ở Lôi Cổ Sơn, hắn liền cảm nhận được một lần, chỉ có điều lần kia không có phát hiện là ai. Lần này bị hắn bắt được. Lạc Trần nhìn về phía Mộ Dung Phục, vị đại sư này giống như cùng ta có thủ. Phía trước tại Lôi Cổ Sơn, ta liền cảm thụ qua một lần. Bất quá ta tựa hồ cùng ngươi chưa từng gặp mặt, không biết ngươi đối với ta ở đâu ra như thế đại hận ý. Trần Huyền Tư nói, nghĩ là Lạc thí chủ nhìn lầm rồi, Trần là sư đệ ta bên ngoài tu đồ đệ, vừa trở về Thiếu Lâm không lâu, cùng thí chủ chưa bao giờ tiếp xúc qua, Hà Cừu hận nói chuyện. Phải không? Tiếng nói vừa ra, Lạc Trần đã động. Huyền Tư bọn người hữu tâm ra tay, đã thấy một đạo nhân bước ra một bước. Một cỗ uy áp kinh khủng rơi vào Huyền Tư bọn người trên thân. Đang cùng Tiêu Viễn Sơn phụ tử giao thủ Mộ Dung Bắc cũng gấp, hắn chết liền chết, nhi tử Mộ Dung Phục có thể không thể xảy ra chuyện. Cũng chính là cái này một phần không một thần, bị Tiêu Viễn Sơn hai cha con nắm lấy cơ hội, đánh liên tục bại lui. A Di Đà Phật, thí chủ hiểu là Mộ Dung Phục đem hận ý đè xuống, một mặt vô tội nhìn xem Lạc Trần, cũng không dám bại lộ thực lực chân chính. Không có hiểu lầm, ta tận mắt nhìn thấy. Lạc Trần không quan tâm Mộ Dung Phục giải thích, nói, mặc dù không biết ngươi đến cùng vì cái gì đối với ta có lớn như thế hận ý, nhưng ngươi chết ta sẽ càng yên tâm. Mộ Dung Phục cũng không lo được ẩn giấu đi, Lạc Trần rõ ràng chính là muốn mạng của mình. Tham học chỉ, nguyên lai là ngươi, Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục đón đỡ Lạc Trần một trường, mượn lực lùi lại ra ngoài, đồng thời cũng bại lộ thân phận của mình. Lạc Trần, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Mộ Dung Phục cắn răng nghiến lợi nhìn qua Lạc Trần, thừa nhận thân phận của mình. Ha ha, Lạc Trần ngoạn vị nhìn về phía Huyền Tử, cũng là Phật môn là đất thanh tịnh, như thế nào loại người gì cũng có, ta xem là tàng ô nạp cấu chi địa tài đúng không? Một cái Mộ Dung Bác, lấy người vô tội tính mệnh bước lên cuộc chiến hai nước, trốn ở Thiếu Lâm hơn 30 năm. Một cái Mộ Dung Phục, cấu kết Tây Hạ, giết hại võ lâm đồng đạo, dùng tên giả Trần, cũng ẩn thân Thiếu Lâm. Còn có một cái Diệp Nhị Nương, nàng cái này thân võ công cũng là Huyền Tử Phương Trượng dạy a, Phương Trượng nhưng có tính qua những năm này có bao nhiêu vô tội hài đồng bị Diệp Nhị Nương hại chết. Phương Trượng đối với cái này chẳng quan tâm, nhìn như không thấy, đây chính là Phật gia lòng từ bi. Thật đúng là được cười a. Lời này không thể nghi ngờ để cho Phật môn hình tượng trong lòng mọi người rơi xuống ngay cốc. Đúng vậy à, Diệp Nhị Nương hành động ai không rõ ràng, nhưng Thiếu Lâm nhưng lại chưa bao giờ còn qua. Có thể nói, những cái kia bị Diệp Nhị Nương hại chết hài tử, toàn bộ đều có Huyền Tử một phần. Đừng nói là những thứ này võ lâm nhân sĩ, cho dù là đệ tử Thiếu Lâm bây giờ đều không ngẩng đầu được lên. Bọn hắn một mực đem người xuất ra lòng dạ từ bi treo ở bên miệng, nhưng Thiếu Lâm Phương Trượng lại phạm phải như vậy tội nghiệp, còn có so đây càng châm chọc sao? Phi, nếu không phải Lạc Bát Hiệp nhấc lên, lão tử vẫn thật không nghĩ tới không tệ, trong tứ đại ác nhân, Diệp Nhị Nương đáng chết nhất, thiên đao vạn quả đều không đủ để chuộc tội hảo một cái Phật môn, hảo một cái lòng dạ từ bi, thật sự là được cười. Lão tử thực sự là mắt bị mù, trước đó lại như vậy tin tưởng Thiếu Lâm, không nghĩ tới Phương Trượng cũng là loại người này, dấu thật là kỳ á. Trong lúc nhất thời, Thiếu Lâm nghiễm nhiên trở thành chuột chạy qua đường. Giết hại hài tử vô tội, hơn nữa số lượng còn không tại số ít, chỉ cần là có chút lương tri người đều làm không được đi ra loại sự tình này. Thiếu Lâm, xong. Phạm Thanh Huệ hai mắt nhắm lại, nàng tin tưởng dù cho hôm nay đánh lui Trương Tam Phong, Thiếu Lâm cũng không giữ được. Kèm thêm toàn bộ Phật môn danh vọng đều biết gặp đả kích khổng lồ. Mộ Dung Phục, vừa mới ta đã nạo ải, cha ngươi một chữ kia, ta nhớ ở trên thân thể ngươi. Ngang. Mộ Dung Phục không dám kinh thường, ban đầu ở rừng cây hành hắn liền đã bại một lần. Bây giờ Lạc Trần thực lực lại lần nữa tinh tiến, phần thắng thì càng không lớn. Mộ Dung Phục vận chuyển toàn thân nội lực đánh tới, lại bị trực tiếp đánh tan, Long ảnh thế đi không giảm, thẳng đến Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục chỉ có thể trốn tránh, chật vật đến cực điểm. Oeng! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Khu cụ chờ bụi mù tán đi, Mộ Dung Phục đầy người máu tươi, quần áo trên người rách tung tóe, khí tức bề ngoài rõ ràng thường không nhẹ. Cũng không tệ lắm, lại có thể sống sót. Lạc Trần khen một câu. Một kích này hắn hoàn toàn không có nương tay, uy lực phi phàm, Mộ Dung Phục lại còn còn sống. Lạc Trần thật tâm thật ý tán dương tại Mộ Dung Phục xem ra lại là lớn lao vũ đủ. Chính mình là so với hắn yếu chút, nhưng cũng không đến nỗi bị một trường đánh chết. Mặc dù bỏ ra cái giá rất lớn, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phục Nhi. Lạc Trần thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô rơi vào Mộ Dung Phục trước người, bàn tay đắp lên Mộ Dung Phục đỉnh đầu, Mộ Dung bác cấp bách không được, nhưng căn bản không cách nào cứu viện. Ngươi dám động con ta, ta với ngươi không chết không thôi. Mộ Dung bác, ngươi vẫn là trước lo cho chính mình a. Thừa dịp Mộ Dung bác phân tâm, Tiêu Viễn Sơn một trưởng bố tại Mộ Dung bác ngực. Phúc. Mộ Dung bác chợt thổ huyết, trơ mắt nhìn xem Mộ Dung Phục bị Lạc Trần hút khô nội lực sau đánh chết. Nhìn qua chết không nhắm mắt Mộ Dung Phục, Mộ Dung bác mất hết can đảm, Mộ Dung thị nhất tộc hy vọng không còn. Mộ Dung bác cùng điên rồ đồng dạng, liều mạng phóng tới Lạc Trần. Mộ Dung bác tâm thần thất thủ, kẽ hở mở rộng, Tiêu Viễn Sơn phụ tử sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy, liên thủ đem Mộ Dung bác đánh giết. Mộ Dung thị 1993 tộc từ đó không còn tồn tại. Huyền tử, đến ngươi. Giết Mộ Dung bác cái này kẻ cầm đầu, còn có Huyền tử. Phương Trượng sư minh. A Di Đà Phật Huyền tử đưa tay ngăn lại Thiếu Lâm đám người, Thiếu Lâm Huyền tử phạm phải sát giới, Dung Túng Diệp nhị nương phạm phải tội lớn ngập trời, tội không thể tha. Chỉ có lấy cái chết tạ tội. Huyền tử cuối cùng lưu luyến liếc mắt nhìn Diệp nhị nương cùng hư trúc, quả quyết đưa tay một trường đánh vào chính mình trên đỉnh đầu. Phương Trượng sư minh. Phương Trượng. Huyền tử vừa chết, Diệp nhị nương mang theo đối với hư trúc không muốn, cũng đi theo tự sát. Vừa mới biết được thân thế của mình, trong nháy mắt song thân liền chết ở trước mắt, hư trúc không chịu nổi như vậy đã kích nặng nề, ngất đi. A Di Đà Phật, Thiếu Lâm hành động liền tiểu tăng người xuất gia này đều không nhìn nổi. Cưu Ma chí niệm một tiếng Phật hiệu, trong mắt tràn đầy thất vọng. Dạng này Phật môn đã mục nát, lại có thể nào cứu vớt chúng sinh? Cưu Ma chí cái này người trong Phật môn lời nói giống như là tại Phật môn trong lòng lại đâm một đao. Lạc Trần xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Đại sư, đã ngươi đối với Phật môn bất mãn, không bằng chính mình làm một cái a, ngược lại ngươi có thổ phiên ủng hộ. Cưu Ma chí ánh mắt sáng rõ, đa tạ Lạc công tử chỉ hạt. Tiểu tăng hiểu. Lạc Trần, ta nói một chút mà thôi, ngươi tới thật sự a? Chương 99, Trương Tam Phong ít nhất dừng, bại tán nhân linh đạo kỳ chương 99, Trương Tam Phong ít nhất dừng, bại tán nhân linh đạo kỳ anh. Anh. Ngay tại Phạn Thanh Huệ chuẩn bị hốn nắng Cưu Ma chí loại này bất lợi cho đoàn kết tư tưởng thời điểm, hai cố khí thế kinh người từ nhỏ trong rừng một phát, hai thân ảnh cũng đồng thời từ Thiếu Lâm bay ra. Một cái là tán nhân linh đạo kỳ, một cái là Thiên Đao Tống Quyết. Hai đại thiên nhân kính đứng ở hư không bên trên, ánh mắt cùng nhau khóa chặt phía trước. Nơi xa, Trương Tam Phong chân đạp hư không, như nhàn nhã tản bộ, bước ra một bước, trong chớp mắt đã ít nhất dừng bầu trời. Phạm Thanh Huệ bây giờ cũng không lo được truy cứu Tiêu Viễn Sơn học trộm Thiếu Lâm tuyệt kỹ một chuyện, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Trương Tam Phong. Cung nên sư tôn, gặp qua Trương chân nhân. Từng đạo tiếng hô hoán vang lên, để cho Trương Tam Phong ra sân bước cách tràn đầy. Gặp qua Trương chân nhân. Linh đạo kỳ cùng Tống Khuyết cùng nhau hành lễ, rõ ràng Trương Tam Phong một tia khí tức cũng chưa từng tiết lộ, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Bần đạo hôm nay là đến tìm Phật môn thanh toán, các ngươi nhất định phải lội tranh vào vũng nước đục này sao? Linh đạo kỳ trầm mặc không nói, hắn chỉ có thể cùng Phật môn một con đường đi đến đen. Tống Khuyết đao ý trùng thiên, có thể cùng Trương chân nhân giao thủ là vinh hạnh của ta. Tống Khuyết ái mộ Phạm Thanh Huệ, từng điên cùng theo đuổi qua Phạm Thanh Huệ, cuối cùng dùng thất bại mà kết thúc. Phạm Thanh Huệ chủ động tìm hắn hỗ trợ, hắn không cách nào làm đến nhìn như không thấy. Huống chi hắn cũng đích xác rất khát vọng một cái đối thủ cường đại. Chỉ là hôm nay đối thủ này cường đại có chút quá đầu. Cũng được Trương Tam Phong hướng Thiếu Lâm một chỗ lướt qua, liền bồi các ngươi chơi đùa tốt, cũng làm cho bọn hắn chuẩn bị một chút, miễn cho quá mức vô vị. Trương Tam Phong cái này bệ nghệ thiên hạ ánh mắt để cho trốn ở Thiếu Lâm bên trong Thiên Tăng cùng Mã Ni Long Tơ đứng thẳng. Trương chân nhân, thỉnh. Linh đạo kỳ quanh thân tản ra túc sát chi khí, một thân võ công đã tới đương thời đỉnh phong, lại hắn võ đạo am hiểu sâu đạo gia trí lý. Giờ khắc này, hắn mẹn mẹn đứng ở nơi đó, lại phảng phất thân dung thiên địa, thần du thái hư, không có chút sơ hở nào có thể nói. Hào một cái tán nhân linh đạo kỳ, đáng tiếc. Nhìn thấy như thế thần thái linh đạo kỳ, Trương Tam Phong mặt lộ vẻ tán thưởng, chỉ là đáng tiếc hắn bộ dạng này đạo gia cao nhân, lại cùng Phật môn cùng mở ruột. Linh đạo kỳ một thân khí thế đã cùng thiên địa tương hợp, nhưng trong mắt hắn, Trương Tam Phong phảng phất không tồn tại ở bên trong vùng thế giới này. Hiếm có cơ hội để cho bần đạo kiến thức một chút tán thủ bắt pháp phải chăng danh xứng với thực. Trương Tam Phong đơn trưởng quan sát, đáng sợ kình phong như là thác nước đằng không mà lên. Sau đó Trương Tam Phong phất ống tay áo một cái, bàng bạc khí kình dung hội hóa thành từng đạo lưu quang bắn ra, hướng linh đạo kỳ vị trí, phô thiên cái địa cuốn tới. Cái kia nhìn như nhẹ nhàng nhất kích, kỳ thực sắp nhập vào Trương Tam Phong đối với thái cực chi đạo lý giải, cương nhu hòa hợp, không gì không phá. Thế công phô thiên cái địa, đây chính là Trương Tam Phong tiện tay đánh ra kinh khủng nhất kích. Trương chân nhân, coi là thật không hổ là võ lâm tuyệt đỉnh. Linh đạo kỳ hai mắt ở giữa tinh quang đại thịnh, lấy hắn tu vi cảnh giới, càng nhìn không ra Trương Tam Phong một chiêu này ở trong hư thực, nhịn không được thán phục một tiếng. Hắn cùng với Trương Tam Phong chênh lệch quá lớn. Cùng lúc đó, chỉ thấy Linh đạo kỳ thân hình khẽ động, giống như diều hâu hướng về phía trước xông lên, động tác giống như phốc không phải phốc, như chậm giống như nhanh, huyền ảo khó lường, nhìn cực kỳ tinh diệu. Kinh khủng khí kình từ hắn trên người tuôn ra, không chậm trễ chút nào dùng hết tụ tập một thân võ đạo tinh hoa mà thành tán thủ bắt phát. Tán thủ bắt phát tên là tám phốc, chỉ lại không phải tám chiêu, Linh Đạo Kỳ vừa ra tay, liền có ngàn vạn loại vô tận biến hóa quy hết về tám loại tình nghĩa bên trong. Tán thủ bắt phát chiêu thức tùy tâm sử dụng, hoàn toàn không có định pháp, như thiên mã hành không, không nhận bất kỳ trói buộc nào, tuyệt không thể tả. Phanh! Linh Đạo Kỳ rộng lớn tay áo bảy phồng lên thành hai cái đại viên cầu, không dám buông lỏng chút nào, đem hết toàn lực mới đưa Trương Tam Phong cái này tiện tay nhất kích đều ngăn lại. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Linh Đạo Kỳ tại hư không một điểm, thẳng hướng Trương Tam Phong vị trí chỗ ở đánh tới. Trương Tam Phong nhìn cũng không nhìn, đột nhiên hướng phía trước chụp ra một trường, hình khí vô hình hội tụ thành thiên la địa võng, lấy Trương Tam Phong bàn tay làm tâm điểm, hướng giữa không trung Linh Đạo Kỳ bao quát mà đi. Một kích này cũng đồng dạng đã bao hàm thái cực ý cảnh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đang quan chiến trong mắt mọi người, thời khắc này Linh Đạo Kỳ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, sắp rơi vào Trương Tam Phong trưởng khống ở trong phanh. Phanh, phanh. Giữa không trung, Linh Đạo Kỳ động, phản phất chim bay ngư du, hoàn toàn không tí vết, không nhận gò bó. Cùng lúc đó, Linh Đạo Kỳ tay phải lăng không ấn xuống trước ngực, tay trái lui về phía sau phần ra, tay từ ống tay áo nhô ra, trưởng biến trảo, trảo biến chỉ, biến hóa chi tinh diệu, động tinh tùy tâm, am hiểu sâu đạo ra thanh tịnh đến hư lý lẽ, làm người ta nhìn mà than thở. Hư có thể sinh khí, vì vậy hư vô tận thanh tịnh gây nên hư, thì này hư là thật, hư thực chi gian, thái mặc dù trăm khác biệt, đơn giản tự nhiên chi đạo. Hào một cái tán thủ bắt phát. Trương Tam Phong đã hoàn toàn nhìn ra Linh Đạo Kỳ tán thủ bắt phát ở trong ảo diệu. Có thể được Trương chân nhân tán dương như thế, vô cùng vinh hạnh. Đang khi nói chuyện, Linh Đạo Kỳ đã đánh ra phô thiên cái địa công kích, hướng về Trương Tam Phong của tới. Và anh. Đồng thời, Linh Đạo Kỳ thân ảnh cũng tại biến mất tại chỗ. Bá. Khi Linh Đạo Kỳ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại sau lưng Trương Tam Phong, từ trên xuống dưới, tấn công đánh tới. Và anh, và anh, và anh. Hai bóng người truy đuổi vô định, nhấp nô vẫn lấy kinh người cao tốc tránh chuyển đằng rời, hai người đạp không mà đi, như dẫm trên đất bằng. Linh Đạo Kỳ kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, ở giữa không có nửa điểm trì trệ, chiêu thức tùy tâm sử dụng. Trương chân nhân, thỉnh đánh giá ta một chiêu cuối cùng này. Linh Đạo Kỳ hét dài một tiếng, đánh ra chính mình tối cường một chiêu. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, dấu hư mà hóa thực, một trưởng vô ra, ngàn vạn loại biến hóa hư thực không chắc. Đối mặt Linh Đạo Kỳ cái này đem hết toàn lực một kích mạnh nhất, Trương Tam Phong vẫn là nhẹ nhàng một trưởng vô ra. Linh Đạo Kỳ biến ảo vô tận công kích trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trường phong kích, được tốt, bên trong Linh Đạo Kỳ kêu đau một tiếng, sát mặt trắng bệ. Là ta thua tâm phục khẩu phục. Trận chiến đấu này lấy Linh Đạo Kỳ bị thua chấm dứt trảo. Trong thời gian này Linh Đạo Kỳ đã đem suốt đời sở học đều sử xuất ra, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào dung chuyển Trương Tam Phong. Từ đầu đến cuối, Trương Tam Phong đều biểu hiện nhẹ nhõm dị thường. Chính mình biến ảo khó lường công kích cũng đánh không lại Trương Tam Phong nhẹ nhàng một trường. Giữa song phương khoảng cách cực lớn để cho Linh Đạo Kỳ nản lòng phái trí. Tán thủ bắt phát đích sắc danh bất hư truyền. Trương Tam Phong cũng mở miệng khen một câu. Linh Đạo Kỳ cười khổ lắc đầu, sau đó hướng về Trương Tam Phong chắp tay, rơi thẳng vào Phạn Thanh Huệ bên cạnh. Phạn Thanh Huệ gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là thần sắc ngưng trọng nhìn về phía hư không bên trên Tống Khuyết. Linh Đạo Kỳ đã thua, Tống Khuyết cũng không khả năng lại là Trương Tam Phong đối thủ, vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở Thiên Tăng Mạn Nghi. Chương 100, Tống Khuyết, đánh mẹ nó đâu, người này là treo. Chương 100, Tống Khuyết, đánh mẹ nó đâu, người này là treo. Ngươi rất không tệ, tại Bần Đạo xem ra, giống như ngươi vậy người, chắc có một khỏa thuần túy võ đạo chi tâm, mà ngươi võ đạo chi tâm có vết Trương Tam Phong cũng đã gặp đủ loại màu sắc hình dạng cao thủ, chỉ là như Tống Khuyết như vậy lại ít càng thêm ít. Tống Khuyết hẳn là thuần túy võ giả, không nên bị một nữ nhân kiềm chế chính mình tâm, nếu là hắn có thể thả xuống, sau này có cơ hội có thể chạm đến lục địa thần tiên cấp độ. Tống Khuyết thần sắc thảm đạm, hắn lại như thế nào không biết điểm ấy đâu, nhưng một chữ tỉnh, nào có dễ dàng như vậy nói thả xuống liền để xuống. Tống Khuyết âm thanh khàn khàn nói, thỉnh Trương chân nhân chỉ điểm. Trương Tam Phong rỗi ra một ngón tay, một chiêu phân thắng thua à, để cho bần đạo xem tối cường nhất đao. Lời này mang theo chỉ điểm ý vị, nếu đổi lại người khác mà nói, tất nhiên sẽ cảm thấy đây là cuồng vọng tự đại. Nhưng Trương Tam Phong có tư cách này, cũng có cái này sức mạnh. Tống Khuyết cũng là biết rõ điểm ấy, hắn không nói gì, chỉ là tay phải siết chặt trường đao trong tay. Hư không dậm chân, rút đao. Trong chốc lát, nồng đậm đến cực điểm đao ý từ giữa thiên địa tràn ngập. Phía dưới đông đảo võ lâm nhân sĩ chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt giống như tiêu thất đồng dạng, hết thảy chung quanh đều không thấy bóng dáng. Thậm chí ngay cả trong thiên địa màu sắc đều tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, hết thảy cảm giác 810 biết đều tất cả đều bị Tống Khuyết một đao này ăn mòn. Chỉ có thể cảm nhận được cái kia gần như thiên ý tầm thường đao ý thiên ý như đao, thiên đao chín hỏi. Đây chính là Tống Khuyết bế quan 30 năm lĩnh ngộ thiên đao. Một đao ra, giữa thiên địa xá đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Như vậy đao pháp có thể xưng đao đạo cực hạn, cũng là Tống Khuyết tối cường nhất đao. Đối mặt sâu không lường được Trương Tam Phong, Tống Khuyết không dám có nửa điểm lưu thủ, cũng không có mảy may lưu thủ ý nghĩ. Hắn đem tự thân cái kia gần như thực chất đao ý cùng với cực kỳ kinh khủng thiên địa chi lực tất cả đều rót vào trong một đao này. Tống Khuyết liền mảy may phòng thủ ý nghĩ cũng không có, hắn từ bỏ hết thể phòng ngự, chỉ vì một đao này. Dốc hết tất cả, chỉ vì cái này cực hạn một đao. Một đao này rơi xuống, không thành công thì thành nhân. Xá đao bên ngoài, không còn gì khác. Như vậy thẳng tiến không lùi, hướng chết mà thành tín niệm, để cho Trương Tam Phong trong đôi mắt thoáng qua một tia tán thưởng. Hào đao. Tống Khuyết một đao này hắn thấy đã đạt đến cảnh giới này cực hạn. Tại cái này thời điểm mấu chốt, Tống Khuyết bỏ hết thảy, bao quát hắn chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất đạo kia cái bóng, cũng bị nhất đao chém vỡ. Giờ khắc này, hắn võ đạo chi tâm hoàn mỹ không một tí vết. Cực tại đao, cực tại đạo. Tống Khuyết vì Tống Việt phiệt chủ, các cứ Linh Nam, đại quyền trong tay. Hắn mấy chục năm như một ngày, say mê tại đao đạo. Thậm chí đối mặt Trương Tam Phong dạng này không thể địch đối thủ, cũng dám chém ra cái này chỉ có tiến không có lùi một đao. Như vậy tâm tính, như vậy tâm cảnh, nếu là có thể bảo trì, vẫn đỉnh lục địa thần tiên có hy vọng. Thì nhìn hắn có thể hay không từ trong một đao này có điều nộ ra, đánh vỡ một chữ tình công xiềng. Tống Quyết, nhớ kỹ ngươi hôm nay một đao này. Trương Tam Phong nhịn không được mở miệng chỉ điểm một câu. Tùy theo tay phải tìm kiếm, càng là muốn đem một đao này nắm trong tay. Một màn này cũng làm cho trong lòng Tống Khuyết kinh ngạc đến cực điểm. Thiên Đao Chín hỏi, đây là hắn suốt đời sở ngộ đao pháp mạnh nhất. Tinh khí thần tất cả đều dung nhập trong đao, cũng là dung nhập giữa thiên địa. Một đao này hắn tự hỏi chính là lục địa thần tiên cũng không dám dễ dàng cấp kỳ phong mang. Nhưng bây giờ thấy cái gì? Trương Tam Phong lại muốn đổ thủ hám thiên đao. Ngay tại Tống Khuyết một đao này sắp hạ xuống xong, một cỗ như gió xuân quất vào mặt một dạng ba động lướt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Tam Phong tay phải nhẹ nhàng cầm một đao này. Ầm ầm. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cực kỳ kinh khủng đao khí hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt tuôn ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đem nhiều đám mây trong nháy mắt chém chết, xa xa một ngọn núi cũng bị một đao này chặn ngang chặt đứt. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là tiên đao chín hỏi sinh ra đao khí dư kình, có thể tưởng tượng được, chính diện ngạnh kháng một đao Trương Tam Phong rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mới có thể như vậy hời hợt, đem một đao này một tay đo lấy. Đây chính là Trương chân nhân thực lực chân chính sao? Một đao này thật là đáng sợ, không hổ là thiên đao Tống Quyết. Vừa mới chỉ dư ba đều kinh khủng như vậy, Trương chân nhân thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cuối cùng là ta hết ngồi lại giếng, khó có thể tưởng tượng Trương chân nhân thực lực đến tuột cùng đạt đến trình độ nào, đây chính là lục địa thần tiên thực lực sao? Như vậy đáng sợ một đao, nhẹ nhàng bị Trương Tam Phong nhẹ nhõm đưa tay ngăn trở, mà chính hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào, ngay cả thân hình cũng chưa từng có nửa điểm lắc lư. Bội phục. Tống Quyết nhìn xem trước mặt Trương Tam Phong, sắc mặt đột nhiên trắng lên, sau đó chính là một ngụm nóng bỏng lịch huyết phun tới. Vừa rồi một đao kia đã đem tự thân tinh khí thần tất cả đều đầu nhập vào, tại một đao này bị Trương Tam Phong ngăn lại câu, Tống Khuyết liền bị phản vệ bị nội thương, đồng thời cũng làm cho hắn tinh khí thần trong nháy mắt để bại. Trương Tam Phong thực lực đã đạt đến làm người tuyệt vọng tình cảnh. Trương Tam Phong sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi một đao này rất không tệ, nếu có thể khám phá tình quan, thành tựu lục địa thần tiên, khi đó lại thi triển một đao này, vận đạo cũng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy đo lấy. Tống Khuyết, Trương Tam Phong càng là nói như vậy, Tống Khuyết càng là có thể cảm nhận được Trương Tam Phong tuyệt không phải đơn giản như vậy, không thể nhẹ nhõm đo lấy, theo lý thuyết hao chút lực cũng có thể đón lấy thôi. Lục địa thần tiên cảnh giới, hoàn mỹ không một tỷ vết tâm cảnh, lại thêm cái này cực hạn một đao, dạng này đều đối Trương Tam Phong cấu bất thành uy hiếp. Trương Tam Phong không nói lời này còn tốt, nói một lời này, Tống Khuyết tâm thái có chút sập. Cái này còn đánh mẹ nó đâu? Người này là treo a? Không phải nói lục địa thần tiên đã là nhân gian tuyệt đỉnh sao? Như thế nào đến Trương Tam Phong ở đây cứ như vậy không chịu nổi một kích? Tống Khuyết thật sự hỏi một chút ngươi mẹ nó có phải hay không thành tiên? Đa tạ Trương chân nhân chỉ điểm, hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục. Tống Khuyết đưa tay hướng Trương Tam Phong thi lễ. Sau đó lại lần nữa nhìn về phía dưới Phạm Thanh Huệ. Phạm trai chủ, ngươi sở thác sự tình, ta đã hết sức tài nghệ không bằng người, ta không lời nào để nói. Dĩ vãng Tống Khuyết nhìn Phạm Thanh Huệ ánh mắt đều mang khó che giấu tình cảm, chỉ là hiện nay, Phạm Thanh Huệ phát giác cố này tình cảm đang tại dần dần tiêu tan, thay vào đó là bình thản. Phản phất nàng chỉ là một cái ven đường một người bình thường. Từ nay về sau, ngươi ta nhất đao lưỡng đoạn. Những năm này Phạm Thanh Huệ lợi dụng chính mình đối với nàng cảm tình giúp nàng giải quyết không thiếu phiền phức. Chỉ có một vị tương tư đơn phương trả giá, không có bất kỳ cái gì hồi báo. Trước đó hắn một mực đang nghĩ, đối với chính mình để ý nhất đến cùng là cái gì. Trước đây Tống Khuyết cảm thấy là Phạm Thanh Huệ, nhưng ở vừa mới cái kia cực hạn một đao trước mặt, Phạm Thanh Huệ tựa hồ cũng không phải trọng yếu như vậy. Chương 101, một chiêu bại địch. Thiên Tăng Mạn Nhi đạo tâm phá toái. Chương 101, một chiêu bại địch. Thiên Tăng Mạn Nhi đạo tâm phá toái. Vừa mới Tống Khuyết một đao kia, cho dù là ta cũng không dám khinh thường chút nào, Trương Tam Phong lại như vậy dễ dàng đo lấy, thực lực của hắn đến cùng đạt đến loại trình độ nào? Thiên Tăng cùng Mạn Nhi bây giờ cũng vô cùng kiêng kỵ. Lục địa thần tiên đã là nhân gian tuyệt đỉnh, nhưng hai cái này lục địa thần tiên tại trước mặt Trương Tam Phong tựa hồ có chút không đáng chú ý, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể lùi bước. Hiện nay Phật môn tình cảnh càng ngày càng khó khăn. Phật môn nhìn như phong quang, kỳ thực bây giờ tình cảnh cũng không tốt. Trước kia, Phật môn đánh đại thiên tuyển đế danh hảo, trợ Lý Thị lật đổ tùy đế Dương Quảng, thiết lập đại đường. Sau đó vừa tối bên trong tương trợ, để cho Lý Thế Dân leo lên hoàng vị. Vốn cho rằng sẽ có được Lý Thế Dân nâng đỡ, ai biết nâng đỡ là có, nhưng càng nhiều hơn là chèn ép. Bởi vì Phật môn lực ảnh hưởng quá lớn, lớn đến liền Lý Thế Dân đều vô cùng kiêng kỵ. Không chỉ có như thế, Lý Thế Dân xây dựng người xấu, chưa chắc không có kiểm chế Phật môn ý tứ. Lại thêm Phật môn đánh ra đại thiên tuyển đế danh nghĩa, để cho Phật môn tại các nước đều có thụ đế vương kiêng kỵ cùng chán ghét. Đại bộ phận cao thủ đều đi vào âm thầm, chuyên tâm tu luyện. Bần đạo cho các ngươi thời gian chuẩn bị, cũng nên đi ra. Trương Tam Phong âm thanh rơi vào Thiên Tăng cùng Mạn Nhi trong hai. Còn có cao thủ, Liên Linh Đạo Kỳ cùng Tống Khuyết cũng không tính át chủ bài. Cái kia Phật môn lần này xuất động cường giả, chẳng lẽ hôm nay lại có may mắn nhìn thấy lục địa thần tiên cấp bậc đại chiến? Lần này tới quá đáng giá. Mọi người ở đây đầy cõi lòng chờ mong nghị luận ở mỹ lúc, một tiếng Phật hiệu vang lên. A Di Đà Phật. Thiên âm bờn quanh hai, thiếu lâm bên trong hình như có Phật quang như ẩn như hiện. Trầm thấp mà hữu lực Phật hiệu vang vọng toàn bộ thiếu lâm, để cho tại chỗ tất cả mọi người vì đó tâm thần run rẩy. Đấy lòng không khỏi sinh ra quỷ bái ý niệm. Hừ. Chỉ nghe Trương Tam Phong hừ lạnh một tiếng, vô hình mê hoặc thanh âm tiêu tan, đám người cũng đều lần nữa khôi phục lý trí. Các ngươi bây giờ cũng liền còn lại như thế chút thủ đoạn. Trương Tam Phong trong giọng nói mang theo sáng loáng vẻ khinh thường. Tầng mây quần quật ở giữa, hai thân ảnh cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Trương Tam Phong đối diện. Chân chính đối mặt Trương Tam Phong, Thiên Tăng cùng Mạn Nhi mới hiểu loại kia áp lực lớn bao nhiêu. Rõ ràng không có chút nào khí tức chảy ra, giống như một người bình thường đứng tại đối diện, nhưng lòng dạ lại thản nhiên sinh ra âm thầm sợ hãi. Áp lực cực lớn bao phủ trong lòng. Thiên Tăng Mạn Nhi sắc mặt biến đổi khó lường, ngưng trọng nhìn về phía Trương Tam Phong. Thiên Tăng, Mạn Nhi, nghĩ không ra hai cái này lão già lại thật sự không chết, hơn nữa còn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Một đạo nhân một lời đâm thủng hai người thân phận. Thiên Tăng Mạn Nhi đã nhiều năm chưa từng lộ diện, thế nhân tất cả cho là bọn họ hai người đã sớm chết. A Di Đà Phật. Trương trưởng môn, Thiếu Lâm đã bị quả báo trừng phạt, cần gì phải dồn ép không tha đâu. Thật tốt thọ yến, các người đám này tên trọc chết tiệt nhất định phải náo sự, khi nhục đệ tử ta, trước đó thì cũng thôi đi, xem ở Giác Viễn sư phụ trên mặt mũi, cũng lời cùng các ngươi tính toán quá nhiều, nhưng các ngươi tựa hồ cảm thấy ta võ đang dễ ức hiếp. Bớt nói nhiều lời, Vân đạo đã cho các ngươi thời gian chuẩn bị. Trương Tam Phong hai tay phụ lập, không chút nào từng đem Thiên Tăng Mạn Nhi để vào mắt. Vâng. Trương Tam Phong khí thế trên người bộc phát, như huy hoàng thiên uy, cái kia cố khí thế bệ nghệ thiên hạ lệnh hai người khắp cả người phát lạnh. Vẹn vẹn chỉ là phóng thích ra khí thế để cho hai người cảm nhận được áp lực lớn lao. Khổ tu nhiều năm, ngay cả bần đạo khí thế đều ngăn cản gian nan như vậy, Trương Tam Phong trên mặt mang vẻ thất vọng, lập tức nâng tay phải lên, hơi hơi hướng xuống nhấn một cái. Ông. Một cái từ thiên địa chi lực hóa thành bàn tay to lớn tại Thiên Tăng cùng Mạn Nhi đỉnh đầu hình thành, hướng về hai người vồ xuống. Hai người tâm thần hoảng hốt, tựa hồ đã quên đi chống cự. Nhưng Thiên Tăng cùng Mạn Nhi không phải người bình thường gì, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Cố khí thế kia kinh lệnh chính bọn họ tâm thần thất thủ. Trương Tam Phong, ngươi lấn ta quá đáng. Mạn Nhi sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nàng dù sao cũng là lục địa thần tiên cảnh cường giả tuyệt đỉnh, nhưng Trương Tam Phong lại giống như là chụp một con ruồi, tùy ý chụp ra một trường. Mà cố lực lượng này tại trong cảm giác của mình là đáng sợ như vậy, không thể ngăn cản. Dường như vì tăng thêm lòng dũng cảm, Mạn Nhi gầm thét một tiếng, vô thượng vĩ lực hóa thành một cái tản ra kim quang Phật đà. Kim cương trừng mắt, uy nghiêm vô thượng giống như thiên uy. Thiên Tăng nói nhỏ, cả người hóa thành kim quang, cùng Phật đà hòa làm một thể. Giờ khắc này, dường như chân chính Phật buông xuống nhân gian, uy nghiêm, không thể xâm phạm. A Di Đà Phật. Phật Đà nói nhỏ, đưa tay đón lấy trên không Trương Tam Phong bàn tay khổng lồ kia. Không cầu hoa tươi nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vâng. Thiên địa chợt vì đó thất sắc, thời không đều tựa như trong nháy mắt này đỉnh trệ xuống. Phía dưới tất cả mọi người động tác đối với tại thời khắc này dừng lại, chỉ có suy nghĩ còn tại lưu truyền. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy hai đại lục địa thần tiên liên thủ đối kháng Trương Tam Phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, trưởng rơi. Vâng. Phật Đà Kim Thân tại trước mặt bàn tay này giống như là giấy dán, không chịu nổi một kích. Vừa mới tiếp xúc, Phật Đà Kim Thân trong nháy mắt nổ tung. Phúc, phúc. Hai đạo hộp máu âm thanh đồng thời băng lên, Phật Đà Kim Thân bị đánh nát bấy, Thiên Tăng cùng Mạn Nhi thổ huyết bay ngược ra ngoài. Giờ khắc này bọn hắn mới chính thức biết rõ, lục địa thần tiên căn bản không coi là cái gì, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại trước mặt Trương Tam Phong liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Chỉ là tùy ý một trường, liền đem hai người đánh bại. Cái này khả năng. Phạn Thanh Huệ mấy người đông đạo Phật môn người đều mắt choáng váng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là bọn hắn Phật môn nội tình, nhân gian tuyệt đỉnh, lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Liên tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn coi là vô địch Tiên Tăng cùng Mạn Nhi lại như vậy bị Trương Tam Phong đánh bại dễ dàng. Là như vậy được người. Thậm chí đều không có Ninh Đạo Kỳ cùng Tống Khuyết chống đỡ thời gian dài. Bây giờ Phạn Thanh Huệ đều thầm mắng trong lòng, vì nhất định phải đi võ đang tìm phiền toái, bây giờ tốt, liên lụy Phật môn rơi vào tình cảnh như thế. Liên Tiên Tăng cùng Mạn Nhi đều không phải là Trương Tam Phong đối thủ, đại Tống Tiếu Lâm là giữ không được. Phúc. Thiên Tăng cùng Mạn Nhi vừa ổn định thân hình, lại lần nữa phun ra một ngụm máu. Đường đường lục địa thần tiên cảnh, trước mắt bao người, liền Trương Tam Phong một trưởng đều không chống đỡ. Cực lớn chênh lệch để cho hai người đạo tâm trực tiếp bể nát. Trương Tam Phong sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình thản, một chiêu đánh bại hai cái lục địa thần tiên cũng không ở trong lòng nổi lên gợn sóng, bởi vì chuyện này với hắn mà nói, vốn là phải như vậy. Hắn làm như vậy cũng là vì lập uy. Linh Ngạo Kỳ cùng Tống Khuyết chỉ là thiên nhân, lập uy hiệu quả cái nào so ra mà vượt hai cái lục địa thần tiên. Đừng quản Trương Tam Phong là cảnh giới gì, ngược lại thế nhân chỉ cần nhớ kỹ, Phật môn hai đại lục địa thần tiên gánh không được Trương Tam Phong một chiêu. Cái này, như vậy đủ rồi. GS, cảm tạ đại gia hoa tươi ủng hộ, quốc khánh mấy ngày nay chuyện tương đối nhiều, mỗi ngày chỉ có thể cam đoan cơ bản đổi mới, sau đó sẽ đem hoa tươi tăng thêm bổ hạ lên. Chương 102, Phật môn chịu thua, núi thiếu thất xóa tên. Chương 102, Phật môn chịu thua, núi thiếu thất xóa tên. Thiên Tăng, Mạn Nhi, hai người các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Trương Tam Phong ngữ khí lạnh lùng, có thể đi ra ngoài lời nói lại làm cho Thiên Tăng cùng Mạn Nhi dùng mình. Còn đánh, vừa mới một chiêu đánh bại bọn hắn, lại đến một chiêu, bọn hắn không thể bị đánh chết ta. Phật môn đám người cũng đều khẩn trương lên, chẳng lẽ Trương Tam Phong thật đúng là để cho Thiên Tăng Mạn Nhi chết ở chỗ này? Nhưng Phật môn nội tình, nếu là thật chết ở chỗ này, nhất định sẽ có người đánh chó mù đường. Giờ này khắc này, không có ai sẽ hoài nghi Trương Tam Phong thực lực. A Di Đà Phật, chúng ta đã thua, đương nhiên sẽ không lại tự rước lấy nhục, Trương chân nhân cần gì phải hùng hổ dọa người. Thế giới này thực lực trí thượng, kiến thức Trương Tam Phong thực lực, Thiên Tăng cùng Mạn Nhi cũng không thể không tôn xưng một tiếng Trương chân nhân. Trương chân nhân thực lực kinh người, ta Phật môn nguyện ý vì chuyện lúc trước nói xin lỗi. 743 Thiên Tăng Mạn Nhi đã không muốn lại cùng Trương Tam Phong là địch. Trương Tam Phong cuối cùng vẫn mềm lòng, nhớ kỹ các ngươi lời nói. Mặt khác, cái này núi Thiếu Thất sau này cũng không cần phải tồn tại. Tuy nói cuối cùng vẫn không có hạ nhẫn tâm diệt toàn bộ núi Thiếu Thất, nhưng từ nay về sau, đại tống núi Thiếu Thất liền không tồn tại nữa. Hảo. Trương Tam Phong hài lòng gật đầu, lập tức thân ảnh tiêu tan tại chỗ. Không có người thấy rõ hắn là thế nào rời đi. Vở kịch kết thúc, đám người cũng từng cái đi xuống núi. Nếu không phải là những thứ này Phật môn cao thủ đều còn tại, không chắc đã có người thừa dịp loạn tiến vào trong trộm đạo Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Hai cái lục địa thần tiên, để cho bọn hắn không sinh ra nửa điểm ý nghĩ. Vì một cái đồ long đao, một cái tạ tốn, lại để cho ta Phật môn thiệt hại khổng lồ như thế. Phản Thanh Huệ không có cam lòng, một lần thiệt hại quá lớn. Đại Tống Thiếu Lâm bị thúc ép giải tán, hơn nữa huyền từ một chuyện lộ ra ánh sáng, dẫn đến Thiếu Lâm có tiếng xấu, tác động đến toàn bộ Phật môn. Thiên Đao Tống Khuyết cùng với nàng nhất đao lưỡng đoạn. Phật môn hai đại lục địa thần tiên thành tiểu Trương Tam Phong vô địch uy danh. Phật môn thua thiệt đến nhà bà ngoại. Phản Thanh Huệ liếc qua bên cạnh sư Phi Huyền, ở trong lòng tính toán, phải chăng muốn để sư Phi Huyền đi tiếp xúc Lạc Trần. Chút tâm tư nhỏ này chắc chắn là không thể gạt được Trương Tam Phong, thì nhìn có thể thành công hay không. Thành công còn tốt, xem ở Lạc Trần mặt mũi, Trương Tam Phong cũng sẽ không tính toán. Nhưng nếu là thất bại, Phật môn có thể chịu không được Trương Tam Phong giày vò. Lần này Trương Tam Phong tuyên chiến Phật môn, không biết có bao nhiêu người đều chú ý tới. Môn phái nào, thậm chí là các đại đế quốc đều đang đợi lấy kết quả cuối cùng. Đại chiến vừa kết thúc, mấy ngày ngắn ngủi, tin tức này liền lấy đủ loại đủ kiểu phương thức phi tốc truyền khắp các nơi. Đại đường, bệ hạ, Trương Tam Phong tại núi Thiếu Thất một chiêu đánh bại Thiên Tăng, Màn Nhi, hai đại lục địa thần tiên, Bất Lương Soái Viên Tiên Cương túi đầu hồi báo tin tức. Một chiêu, Lý Thế Dân không khỏi ghé mắt, xem ra giấu sâu nhất vẫn là Trương Tam Phong, không nghĩ tới thực lực của hắn càng như thế mạnh. Viên Thanh, ngươi cũng là lục địa thần tiên chi cảnh, nhưng có biết Trương Tam Phong thực lực đến tuột cùng đạt đến trình độ nào? Viên Tiên Cương trả lời, thần cũng không biết. Đối mặt hai người này liên thủ, thần cũng có chắc chắn có thể đánh bại, nhưng tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy, cho dù là lục địa thần tiên định phong chi cảnh, cũng không cách nào làm đến như Trương Tam Phong như vậy. A, Lý Thế Dân hiếu kỳ nói, chẳng lẽ Trương Tam Phong đã đạt đến vũ hóa phi thăng cấp độ kia cảnh giới? Cái này thần cũng không biết, nhưng thần nhìn qua ghi chép, nếu là thật sự đạt đến cảnh giới cỡ này, sẽ có cửa phi thăng tiếp dẫn, không cách nào dừng lại nhân gian. Thần cho rằng Trương Tam Phong có thể tìm được đường khác, Viên Tiên Cương cũng không có dấu diếm, chỉ là đem mình biết cùng phân tích được cáo chi Lý Thế Dân, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trầm mặc phút chốc, Lý Thế Dân mở miệng nói, thái tử chân tật cũng gần như muốn khỏi rồi, võ đang đưa tặng hắc ngọc đoạn tục cao đối với ta đại đường mà nói là đại ân, như vậy đi, chờ thái tử khỏi hẳn sau đó, để cho hắn đi một chuyến võ đang, bày tỏ một chút đối với võ đang cảm kích, cũng đúng lúc để cho hắn nghỉ ngơi một chút, tiết kiệm hắn đem chính mình bị quá mức. Chớ nếu là nhớ không lầm, thái tử cùng võ đang Lạc Trần niên kỷ cũng không sai biệt lắm, cũng là người trẻ tuổi, có thể nhiều ở chung ở chung. Lôi kéo Trương Tam Phong hẳn là không có gì cơ hội, nhưng có thể từ Lạc Trần trên thân hạ thủ. Dạng này một cái có thiên phú tuấn tài, nếu có thể cùng thái tử giao hảo, sau này nhất định trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Nói không chừng còn có cơ hội để cho võ đang rời đến đại đường đâu. Viên Hành, phía trước người xấu sưu tập được liên quan tới Phật môn chứng cứ phạm tội, bây giờ là thời điểm dùng không? Chuyện này giao cho người xấu xử lý, chấm sẽ để cho Kim Ngô vệ hiệp đồng xử lý. Phật môn phạm vi thế lực lớn nhất chỗ ngay tại đại đường, chỉ là Phật miếu cũng không biết có bao nhiêu. Trong đó có không ít người là đánh Phật môn danh nghĩa trắng trợn vơ vét của cải, phá địa, làm hại một phương. Bây giờ Phật môn lúc gặp loạn thế, vừa bận mượn cơ hội này huy động đồ đao, còn có thể tràn đầy quốc khố. Thần tuân chỉ, đại tống, võ đang ngoài mấy chục dặm. Quân chúa, đây là khẩn cấp truyền về tin tức, núi Thiếu Thất chi chiến có kết quả. Đại nguyên quận chúa Triệu Mẫn tiếp nhận tình báo. Từ lần trước cướp đoạt đồ long đao sau khi thất bại, Triệu Mẫn vẫn không có từ bỏ, vốn định trước tiên đem Ỷ Thiên kiếm cướp đến tay, đồ long đao lại tính toán sau. Lại biết được Trương Tam Phong muốn cùng Thiếu Lâm khai chiến tin tức, đến lúc đó võ đang nhất định chống giống, là cướp đoạt đồ long đao cơ hội tốt. Chỉ là Triệu Mẫn cũng có lo lắng, một mực đang âm thầm chờ đợi tin tức. Phật môn thế lực cũng không yếu, nàng không cho rằng Trương Tam Phong có thể thắng. Nếu là Trương Tam Phong bại, Phật môn tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Trương Tam Phong, lúc này nàng liền sẽ dẫn người lên võ đương đoạt đồ long đao. Dù sao Trương Tam Phong đều tự lo không xong, nơi nào còn nhớ được đồ long đao. Xem xong tình báo trong tay sau đó, Triệu Mẫn hoài nghi có phải hay không ánh mắt của mình xảy ra vấn đề, vẫn là tình báo viết sai. Rủi rủi con mắt, một lần nữa lại nhìn một lần. Xác định 4.9 chính mình không nhìn lầm sau đó, Triệu Mẫn xa xa liếc mắt nhìn võ đang phương hướng. Tình báo là thật sao? Chắc chắn 100 lúc đó có rất nhiều người tại chỗ, đều tận mắt nhìn thấy Trương Tam Phong một chiêu đánh bại hai đại lục địa thần tiên. Triệu Mẫn không có cam lòng, cuối cùng vẫn phất tay, nói, rút lui. Lục địa thần tiên cấp bậc cường giả đã không phải là nàng có thể trêu chọc, huống chi Trương Tam Phong so lục địa thần tiên còn muốn đáng sợ. Nàng nếu là thật dám lên võ đang cướp đồ long đao, đại nguyên hoàng đế đều không bảo vệ nàng. Phái Nga Mi bên kia có tin tức gì truyền về sao? Diệt Tuyệt từ rời đi sau khi liền vội vã trở về Nga Mi, liền tuyên bố bế quan, đến nay chưa xuất quan, trước mắt cũng không phát hiện khác thường khác. Triệu Mẫn trở mình lên ngựa, trầm giọng nói, bên trên Nga Mi, lấy Ỷ Thiên. Chương 103, vỏ chăn bao tại Thiên Sơn đồng mộ. Chương 103, vỏ chăn bao tại Thiên Sơn đồng mộ. Phiêu Miểu phòng, linh thiếu cung dưới núi. Ô lão đại, chúng ta làm như vậy sẽ hay không có chút nguy hiểm? Nguy hiểm? Tin tức này ta là thật vất vả mới nghe được, trước đó chúng ta đi tiến cống thời điểm đều có thể thấy Thiên Sơn đồng mộ, lần này vì cái gì không thấy? Cái này Ô lão đại, ngươi liền nói ngươi thăm dò được tin tức gì a? Chính là, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, cái mạng nhỏ của chúng ta thế nhưng là đều tại Tiên Sơn Đồng Mộ cầm trong tay đâu, nếu là về sau không có sinh tử phù giải dược, đó thật đúng là sống không bằng chết, cái này có thể mở không thể nói bừa. Ô lão đại thần bí hề hề nói, kiếm thần chắc bất phàm biết chưa, ta là từ hắn chỗ đó lấy được tin tức. Chắc bất phàm là cái có chút danh tiếng kiếm khách, thực lực bình thường, bị những thứ này tầng dưới chót người giang hồ thổi phồng cái kiếm thần danh hiệu. Cũng liền những thứ này tầng dưới chót người giang hồ nhận ra, cao thủ chân chính nào biết được tên của hắn. Thiên Sơn Đồng Mộ nhân luyện công tẩu hỏa nhập ma bị thương, lúc này chính là đại gia báo thù thời cơ tốt. Chắc bất phàm sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ đánh vào linh thứ cung, cướp đoạt sinh tử phù giải dược cho đại gia, đồng thời hắn cũng có thể báo năm đó thủ diệt môn. Ô lão đại, tin tức là thật sao? Dù sao quan hệ đến từ không một mình tài sản tính mệnh, không thể không thận trọng. Hôm nay lên núi tiến cống thời điểm, đại gia không phải đều thấy được sao? Chúng ta từ đầu đến cuối cũng không có gặp Thiên Sơn Đồng Mộ, nếu như không phải bị thương, đổi lấy trước đó, đại gia lần nào không bị nàng trêu đùa dạy vào một phen mới có thể đi. Hơn nữa ta còn bắt linh thiếu cung một cái đồng nữ, đây nếu là để cho những cái kia linh thiếu cung sứ giả biết, không có chúng ta quả ngon để ăn, về sau có cho hay không sinh tử phù giải dược, liền có nói. Ô lão đại đá một cước dưới chân một cái bao tải. Làm, ô lão đại, ngươi nói làm như thế nào? Ta đã triệu tập 36 động, 72 đạo quần hùng thương lượng chuyện này, đến lúc đó liền đem từ linh thiếu cung trộm tới cái này nữ đồng xem như đại gia kết minh huyết tế, cùng một chỗ đánh vào linh thiếu cung. Hảo, cứ quyết định như vậy đi. Trong ba bố, trên trời đồng mỗ vu hành vân bây giờ hận không thể đem cái này một số người chém thành muôn mảnh. Nàng bây giờ vừa vặn ở vào tán công trùng tu thời kỳ mấu chốt, một thân nội lực đều bị tán đi, căn bản không có sức chống cự, muốn trùng tu trở về đến 3 tháng. Hơn nữa cái chết của nàng đối đầu Lý Thu Thủy cũng biết chuyện này, nhất định sẽ truy sát chính mình. Nguyên bản Vu Hành Vân là dự định đi tìm Vương Ngự Yên, nàng đã biết Vương Ngự Yên kế nhiệm phái Tiêu Giao trưởng môn một chuyện, cũng biết Vương Ngự Yên cùng Lạc Trần đã đính hôn. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ nàng bây giờ bộ dáng này, tiếp cận Vương Ngự Yên rất dễ dàng, dầu gì cũng có thể làm rõ thân phận, trước tiên đi theo nàng đi võ đăng. Có Trương Tam Phong tọa trấn, Lý Thu Thủy coi như to gan, cũng không dám đi võ đang giết nàng. Nhưng kế hoạch vừa mới áp dụng, nàng liền bị Ô lão đại bắt đi. Cái này một số người trước đó ở trước mặt nàng thở mạnh cũng không dám một tiếng, mà bây giờ đến phiên nàng sợ hãi. Đúng lúc này, bao tải bị người mở ra, tiểu nữ hài bộ dáng, lim bím tóc sừng dê Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân bị một đoàn người vây vào giữa. "Ô lão đại, ngươi xác định đây là linh thiếu cung đồng nữ, ta xem y phục này không giống a." "Chắc chắn là, lúc đó ta là vụng trộm tiến vào trong vừa vận động tới nàng, liền bắt trở lại, không phải linh thiếu cung người, làm sao lại xuất hiện tại linh thiếu cung?" Vu Hành Vân liếc qua Ô lão đại, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, mà cái nụ cười này lại đem tất cả mọi người ở đây đều làm cho sợ hết hồn. Cái này, nụ cười quỷ dị này, như thế nào như vậy giống? Như vậy giống giống? Đồng Mộ, nàng là Thiên Sơn Đồng Mộ. Nhiều năm bị sinh tử phù dày vò, biết rõ Thiên Sơn Đồng Mộ đáng sợ, mặc dù âm thầm lưu đồ bí mật, nhưng nếu thật là thấy bản thân, theo bản năng liền bắt đầu sợ hãi. Thậm chí có người đều bị dọa đến tiểu trong quần. Ô lão đại chật vật nuốt ngụm nước miếng, cố nén sợ hãi nhìn về phía Vu Hành Vân. Vu Hành Vân nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, trong lòng cũng có chủ ý, các ngươi lòng can đảm cũng không nhỏ, càng là dám đối với Mộ Mộ ta độc thủ. Giọng điệu này, cái này giọng điệu, xác nhận là Thiên Sơn Đồng Mộ không thể nghi ngờ. Trong mấy mắt, tất cả mọi người đều bị dọa đến chạy tứ tán, chỉ sợ chạy chậm liền bị Vu Hành Vân giết đi. Hừ, không chết ở tiện nhân kia trong tay, ngược lại kém chút chết tại đây chút giá áo túi cơm trong tay. Chờ Mộ Mộ ta công lực khôi phục, mấy người bọn ngươi phải chết. Vu Hành Vân ánh mắt lộ ra vẻ sắc ý, thừa dịp cái này một số người tạm thời bị sợ đi, dành thời gian rời đi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một bên khác, Ô lão đại một đoàn người chạy tứ tán, chạy cả buổi mới hồi phục tinh thần lại. Không đúng, nếu là Thiên Sơn Đồng Mộ không có thụ thường, làm sao có thể bị ta dễ dàng như vậy bắt đi, hơn nữa vừa mới cũng không có đuổi giết chúng ta. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng kịp phản ứng. Nàng thật sự bị thương, hơn nữa thực lực còn không có cách nào vận dụng. Đám người hối hận phát điên, vừa mới cơ hội tốt như vậy, thế mà bỏ lỡ. Tìm Đồng Mộ thực lực bây giờ không tại, chạy không xa, chúng ta nhiều người như vậy, chắc chắn có thể tìm được Đồng Mộ, ép hỏi ra sinh tử phù giải dược. Các ngươi vừa mới tại nói Đồng Mộ. Một đạo thanh âm xa lạ xuất hiện tại sau lưng. Ai? Ô lão đại theo bản năng rút đao quay đầu chém tới. Đó là 447 một cái nữ nhân rất xinh đẹp. Lý Thu Thủy đưa tay đem Ô lão đại đao gãy, nói, các ngươi vừa mới tại nói Đồng Mộ. Các ngươi gặp qua nàng? Lý Thu Thủy bóp lấy thời gian tìm đến, chỉ là cũng không tại linh thiếu cung phát hiện Vu Hành Vân. Là vừa mới gặp qua. Ô lão đại từ nơi này nữ nhân trên người cảm nhận được đã từng Vu Hành Vân mang tới áp lực. Hơn nữa nữ nhân này trước mắt tựa hồ vẫn Thiên Sơn Đồng Mộ cựu nhân. Ô lão đại liền vội vàng đem chuyện mới vừa phát sinh một năm một mười nói ra. Ha 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 ha. Vu Hành Vân, ta hảo sư tỷ, nghĩ không đến ngươi thế mà suýt nữa chết tại đây trong tay loại mặt hàng. Biết được Vu Hành Vân tao ngộ sau đó, Lý Thu Thủy khỏi phải nói có vui vẻ bao nhiêu. Chỉ tiếc nàng không thể tận mắt thấy một màn này. Mấy người các ngươi làm không tệ, hôm nay liền không giết các ngươi, cút đi. Lý Thu Thủy tâm tình tốt hơn nhiều, cũng dẫn đến nhìn Ô lão đại mấy người đều thuận mắt rất nhiều, liền không có thống hạ sát thủ, buông tha cái này một số người. Vu Hành Vân, ngươi tiện nhân kia, lần này ta nhìn ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Hiện nay Vu Hành Vân công lực tất cả giải tán, cùng người bình thường không có gì sai biệt, muốn trùng tu trở về còn cần 90 ngày thời gian, cái trạng thái này Vu Hành Vân có thể chạy không được bao xa. Nàng có nhiều thời gian bảo chế Vu Hành Vân, nhất thiết phải thật tốt xuất ngụ ác khí mới được. Chương 104, Vũ Hành Vân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 104, Vũ Hành Vân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Trần ca ca, cái này châm gài tóc có đẹp hay không? Lạc đại ca, ngươi nhìn cái này mảnh vải tài năng không tệ, làm cho ngươi kiện y phục a. Núi Thiếu Thất sự tình sau khi kết thúc, Lạc Trần liền định lần nữa xuống núi du lịch, chỗ cần đến tạm thời còn không có xác định, nhưng chắc chắn không tại Đại Tống cảnh nội. Hoàng Dung bây giờ là bang chủ cái bang, không có khả năng giống như trước đó đi theo hắn chạy khắp nơi. Mà Vương Ngữ Yên cũng cần đem phái Tiêu Giao an bài ổn thỏa, cũng không cách nào thoát thân. Cho nên ba người cũng không lựa chọn cùng Tống Viễn Tiểu bọn hắn cùng nhau trở về võ đàng, mà là đi khắp nơi đi chơi đùa, nhiều một ít thời gian chung đụng. Đang lúc ba người cười cười nói nói thời điểm, một cái chật vật không chịu nổi nữ hài lảo đảo chạy đến ba người bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Vũ Hành Vân kem chút nhịn không được khóc lên. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này nàng là thế nào rồi. Hôm đó nàng mới thoát ly Ô lão đại một đoàn người, cũng không lâu lắm liền bị Lý Thu Thủy đuổi kịp. Vốn cho là mình chết chắc, vậy mà Lý Thu Thủy nhưng lại không trực tiếp động thủ, ngược lại lấy mèo vờn chuột tư thái, buộc Vũ Hành Vân khắp nơi chạy trốn. Cũng may mắn Vũ Hành Vân đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, cho nên sớm liền làm rất nhiều chuẩn bị, ba phen mới bận thoát khỏi Lý Thu Thủy truy tung. Một đường nghe ngóng Lạc Trần hành tung của bọn hắn, đuổi đi theo. Thất bảo chiếc nhẫn, phái Tiêu Giao thất bảo chiếc nhẫn Vũ Hành Vân liếc mắt liền thấy được bị Vương Ngự Yên mang theo trên tay phái Tiêu Giao trưởng môn tín vật. Ngươi là? Vương Ngự Yên bị Vũ Hành Vân động tác sợ hết hồn, cái này không biết từ đâu xuất hiện nữ hải, làm sao biết phái Tiêu Giao trưởng môn tín vật? Sư phụ ngươi Vô Nhai Tử là sư đệ của ta, ngươi nói ta là ai? Vũ Hành Vân nhìn cũng không nhìn Vương Ngự Yên một mắt, trong mắt chỉ có thất bảo chiếc nhẫn. Vũ Hành Vân chỉ biết là Vương Ngự Yên bây giờ là phái Tiêu Giao trưởng môn, còn không có tra được Vô Nhai Tử là Vương Ngự Yên ngoại công chuyện này, cho là Vô Nhai Tử thu nàng làm đồ đệ, để cho nàng tiếp nhận phái Tiêu Giao trưởng môn. Sư phụ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, hắn là ông ngoại của ta, còn có, ngoại công thật là ngươi sư đệ sao ngoại công? Hai chữ này hấp dẫn Vũ Hành Vân chú ý, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Ngự Yên. Lý Thu Thủy? Vũ Hành Vân thốt ra. Không đúng không đúng, ngươi không phải Lý Thu Thủy tiện nhân kia? Vũ Hành Vân lắc đầu, vừa mới kém chút không đem nàng hủ chết. Vương Ngự Yên sắc mặt không vui, mặc dù đối với cái kia chưa từng gặp mặt bà ngoại không có hảo cảm, nhưng khi mặt nàng mắng Lý Thu Thủy liền quá mức. Nhưng dựa theo thân phận tới nói, Vũ Hành Vân cũng là Lý Thu Thủy sư tỷ, cũng không biết giữa các nàng đến cùng có cái gì ân oán, vậy mà để cho đồng môn quan hệ như nước với lửa. Ngoại công, dáng dấp như vậy giống Lý Thu Thủy, đúng rồi, ngươi là sư đệ cùng Lý Thu Thủy ngoại tôn nữ. Vũ Hành Vân ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Vương Ngự Yên. Nàng đối với Lý Thu Thủy hận thấu xương, dựa theo tính tình của nàng, hẳn là giết Vương Ngự Yên tiếc hận, nhưng có Vô Nhai Tử cái tầng quan hệ này tại, nàng không thể ra tay như thế. Càng quan trọng chính là, Vương Ngự Yên sau lưng còn đứng Trương Tam Phong. Liền Trương Tam Phong bây giờ cái này như thế, dám động Vương Ngự Yên, kia thật là người được chúc thọ lao ăn thạch tín, chán sống. Ngự Yên, vị tiền bối này hẳn là thực sự là Vô Nhai Tử tiền bối sư tỷ Vũ Hành Vân, ngày đó ta nghe Vô Nhai Tử tiền bối nhắc qua. Vũ Hành Vân lúc này hỏi, Vô Nhai Tử đâu? Sư đệ ta hắn bây giờ người ở đâu? Ngoại công hắn Vương Ngự Yên cúi đầu xuống, khó nén trên mặt bi thương. Ngoại công hắn đem một thân nội lực truyền cho ta, để cho ta kế nhiệm phái Tiêu Giao trưởng môn, sau đó liền về cõi tiên. Hắn chết? Không có khả năng. Ngươi đang gạt ta. Vũ Hành Vân cước bộ lảo đảo, không muốn tiếp nhận sự thật này. Trước kia nàng bị Lý Thu Thủy ám hại sau đó, liền trở thành cái này vĩnh viễn chưa trưởng thành dáng vẻ, dẫn đến nàng không dám đối mặt với Vô Nhai Tử. Về sau Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy thành thân, càng là nàng không thể tiếp nhận, bởi vậy nàng liền tại Thiên Sơn sáng lập Linh Thứ Cung, trở thành trong chốn võ lâm nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Sau bởi vì trong lòng nhớ Vô Nhai Tử, đã từng vụng trộm đi Vô Lượng Sơn thăm qua Vô Nhai Tử, kết quả lại phát hiện Lý Thu Thủy cùng Đinh Xuân Thu hai người làm loạn tình cảnh. Trong nội tâm nàng do dự muốn hay không đem chuyện này nói cho Vô Nhai Tử, lại lo lắng Vô Nhai Tử hoài nghi nàng là vì phá hư hắn cùng Lý Thu Thủy cảm tình mà cố ý bịa đặt. Ngay tại Vũ Hành Vân do dự nói cho Vô Nhai Tử tin tức này thời điểm, Vô Nhai Tử lại trong lúc bất chợt không thấy dấu vết. Vũ Hành Vân đắng tìm không có kết quả, cuối cùng đem đầu mâu nhắm ngay Lý Thu Thủy. Vô Nhai Tử trên thân phát sinh tất cả mọi chuyện nàng hết thảy đều không biết. Nhiều năm như vậy, nàng một mực nhớ kỹ Vô Nhai Tử, có thể không đợi được gặp lại, lại nghe được Vô Nhai Tử chết tin tức. Ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Em đẹp, sư đệ hắn làm sao lại đem công lực truyền cho nàng? Vũ Hành Vân chỉ vào Vương Ngữ Yên, đối với Lạc Trần hỏi. Tiền bối, Vô Nhai Tử tiền bối là bị Đinh Xuân Thu đánh lén đánh xuống vách núi, khiến tê liệt, sau bị đại đệ tử Tô Tinh Hà cứu, lo lắng bị Đinh Xuân Thu cảm thấy, một mực trốn ở Lôi Cổ Sơn, thiết hạ chân lung thế cuộc chọn lựa đệ tử truyền thừa y bắt. Vũ Hành Vân cắn răng nghiến lợi nói, Đinh Xuân Thu, chờ bản tọa thực lực khôi phục, nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chờ đã, ta nghe nói qua, trong tay ngươi có hắc ngọc đoạn tụ cao, chắc chắn có thể trị hết sư đệ, hắn vì cái gì còn có thể chết? Vương Ngữ Yên sợ Lạc Trần bị hiểu lầm, giải thích nói, lúc đó ta cùng ngoại công nói qua chuyện này, nhưng ngoại công lúc kia đã trong lòng còn có tự trí, hơn nữa lòng dạ toàn bộ tiêu tán, tự hiểu không còn sống lâu nữa, cho nên mới đem một thân nội lực chuyển cho ta. Ngoại công trước khi lâm chung nói với ta, nếu là có cơ hội nhìn thấy tiền bối cùng bà ngoại, để cho ta thay hắn cùng các ngươi nói lời xin lỗi, là hắn có lỗi với các ngươi. Sư đệ a, nghe được Vô Nhai Tử trước khi lâm chung sách, ừm sao chịu, đến chính mình, Vũ Hành Vân buồn từ trong tới. Chỉ có thể hận chính mình không thể nhìn thấy hắn một lần cuối, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sư đệ còn nói cái gì không? Ngoại công ngược lại là để ta qua, có cơ hội để cho dạy ta võ công, bất quá ta bây giờ Vũ Hành Vân cắt đứt Vương Ngự Yên lời nói, dù sao cũng là phái Tiêu Giao trưởng môn, ngươi thực lực này chính xác kém một chút, có sư đệ mấy chục năm công lực đặt cơ sở, ngươi tiến cảnh sẽ rất nhanh. Ta cũng là phái Tiêu Giao đệ tử, lại là sư đệ Lâm Trung Di ngôn, ta tự sẽ hỗ trợ. Bất quá phải trước chờ thực lực của ta khôi phục, trước đó, các ngươi trước tiên cần phải giúp ta đuổi Lý Thu Thủy tiện nhân kia. Bà ngoại. Trong lòng Vương Ngữ Yên không khỏi đối với cái này chưa từng gặp mặt bà ngoại sinh ra vẻ mong đợi. Hoàng Dung lôi kéo Vương Ngữ Yên ống tay áo, "Ngữ Yên, ông ngoại ngươi vị sư tỷ này cùng ngươi bà ngoại giống như thù thật lớn, ngươi định làm như thế nào theo?" Chương 105, chân tướng rõ ràng chương 105, chân tướng rõ ràng a. Ta đây cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi bà ngoại tới hay nói. Vương Ngữ Yên có chút không biết làm sao, nói thế nào Lý Thu Thủy cũng là chính mình bà ngoại. Vu Hành Vân lại là vô nhai tử thẹn trong lòng sư tỷ, nàng kẹp ở giữa thật đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Lạc Trần tiến lên giữ chặt Vương Ngữ Yên tay, mấy người bà ngoại tới hay nói, chưa chắc không có cách nào giải quyết. Giải quyết giữa các nàng ân đoán ngược lại cũng không phải không có cách nào. Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy ân đoán giữa nhắc tới cũng đều là bởi vì vô nhai tử dựng lên. Vu Hành Vân cho rằng Lý Thu Thủy cố ý quấy rầy Vu Hành Vân luyện công, dẫn đến nàng tẩu hỏa nhập ma, trở nên giống như tiểu nữ hài một dạng không cách nào lớn lên, từ đó làm cho vô nhai tử lựa chọn Lý Thu Thủy. Bất quá nàng cũng tại Lý Thu Thủy trên mặt lưu lại một vết sẹo, cũng coi như là báo thủ. Chỉ là hai người đấu mấy chục năm, hai người đều nghĩ giết đối phương, đã sớm đánh ra chân hoạt thời. Hòa hoãn hai người quan hệ phương pháp duy nhất chính là vô nhai tử. Vu Hành Vân cho là vô nhai tử yêu thích là nàng, hơn nữa cảm thấy chỉ cần nàng giống như người bình thường, vô nhai tử liền sẽ lựa chọn nàng. Thật tình không biết vô nhai tử chưa bao giờ từng thích Vu Hành Vân, tức 307 liền nàng khôi phục cũng giống vậy. Vô nhai tử yêu thích cũng không phải Lý Thu Thủy, người hắn thích là Lý Thương Hải, Lý Thu Thủy chẳng qua là Lý Thương Hải vật thay thế thôi. Chỉ cần để cho Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đều hiểu chuyện này, song phương ân oán hẳn là có thể hóa giải. Vô nhai tử giao cho Vương Ngữ Yên cái kia bức họa, nàng một mực mang ở trên người, chỉ cần cho các nàng nhìn cái kia bức họa liền rõ ràng. Ba người mang lên Vu Hành Vân, vừa mới ra khỏi thành, bên hai liền vang lên Lý Thu Thủy âm thanh. "Sư tỷ, ta hảo sư tỷ, ngươi ở đâu a?" "Sư muội ta tìm được ngươi rồi Lý Thu Thủy, người tiện nhân kia." Vu Hành Vân thấp giọng mắng một câu, thúc giục nói, "Đi mau, tiện nhân kia đuổi tới, đây là nàng truyền âm siêu hồn đại pháp, chỉ có đến võ đang mới an toàn." Lý Thu Thủy giống như nàng là đại tông sư thực lực, ở đây không ai có thể chống đỡ được Lý Thu Thủy. Lạc Trần là Trương Tam Phong đồ đệ, Lý Thu Thủy không dám động thủ. Hoàng Dung là Lạc Trần bị hôn thê, đồng dạng lương tựa Trương Tam Phong. Vương Ngữ Yên là Lý Thu Thủy ngoại tôn nữ, Lý Thu Thủy chắc chắn sẽ không hạ thủ. Nhưng Lý Thu Thủy đối với Vu Hành Vân có thể, à, không có nhiều như vậy lo lắng. "Sư tỷ, ngươi đây là muốn chạy đi đâu a?" Lý Thu Thủy tới so với nàng tưởng tượng nhanh hơn. Vừa nhìn thấy trong đám người Lạc Trần thời điểm, Lý Thu Thủy vốn định trêu chọc Vu Hành Vân vài câu, lại đột nhiên gặp được Vương Ngữ Yên cái kia trương cùng chính mình dáng dấp mặt giống nhau như lúc. "Ngữ Yên, đây chính là bà ngoại ngươi. Các ngươi thật đúng là dáng dấp giống nhau như lúc à, như thế nào ngươi cùng ngươi nương liền hai cái dạng đâu?" Hoàng Dung có vẻ như đối với chuyện này thật cảm thấy hứng thú. "Bà ngoại, ngươi chính là Thanh La nữ nhi." Lý Thu Thủy thần sắc khuôn mặt có chút động. Bởi vì vô nhai tử nguyên nhân, nàng đối với Lý Thanh La cũng không có quá nhiều chú ý, cũng dẫn đến Vương Ngữ Yên cái ngoại tôn nữ cũng chưa từng thấy qua một lần. Bên ngoài Vương Ngữ Yên vốn là cho là mình có thể gọi ra bà ngoại hai chữ, nhưng sự đáo lâm đầu lại phát hiện như thế nào cũng nói không ra miệng, nhất là nhìn thấy Lý Thu Thủy trên mặt bình tĩnh thần sắc sau đó. "Tiểu tử, ngươi hẳn là ta cái kia cháu ngoại con rể a?" "Chính là, xin ra mắt tiền bối." Lý Thu Thủy hừ lạnh nói, "Ngươi nếu là cháu ngoại ta tế, sao liền hô một tiếng bà ngoại cũng không gọi? Ngươi có biết hay không, chỉ bằng vào ngươi cùng Vu Hành Vân cùng một chỗ điểm ấy, ta liền có thể giết ngươi." Vu Hành Vân trầm trọng nói, "Tiện nhân, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi nếu là thật dám giết hắn, dù là ngươi trốn ở Tây Hạ hoàng cung, Trương chân nhân cũng có thể đem nơi đó san thành bình địa." "Sư tỷ, ngươi thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn, một hồi ta liền rút đầu lưỡi của ngươi." Lý Thu Thủy cũng không đem Vu Hành Vân để vào mắt, chần chờ phút chốc, hỏi, "Ông ngoại ngươi còn tốt chứ?" "Tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi sách sư đệ, hắn chính là bị ngươi hại chết." "Ngươi nói cái gì?" "Hắn chết?" Lý Thu Thủy bị tin dữ này đập đầu góc choáng váng. "Mèo khóc con chuột giả từ bi, sư đệ chết có thể tất cả đều là bãi ngươi ban tặng." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Ngươi câm miệng cho ta." Vu Hành Vân bị chấn thổ huyết, trên mặt lại không có nửa phần vẻ sợ hãi. "Trước đây sư đệ yêu thích là ta, nếu không phải là ngươi tiện nhân này hại ta tẩu hỏa nhập ma, ta đã sớm cùng sư đệ ở cùng một chỗ. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng ngươi cái này độc phụ cùng một chỗ. Đều là bởi vì ngươi, sư đệ bị Đinh Xuân Thu đánh rất vách núi, bán thân bất toại, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết." "Nói hiệu nói vượng, sư ca chưa từng có từng thích ngươi." Hai người vì vô nhai tử ưa thích ai vấn đề này tranh luận không ngừng. Lạc Trần nhắc nhở, "Ngữ Yên, đem vô nhai tử tiền bối đưa cho ngươi cái kia bức họa để cho hai vị tiền bối xem." Vương Ngữ Yên nghe vậy, cũng không hỏi vì cái gì, lúc này đem mang theo người vẽ mở ra, để cho Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân nhìn. "Sư tỷ, ta đã nói, sư ca người yêu thích là ta, ngươi nhìn, vẽ lên người này không phải là ta sao?" Lý Thu Thủy đắc ý cười lên ha ha. "Không thể nào." Vu Hành Vân khó mà tiếp thu sự thật này, trong miệng không ngừng hô hào không có khả năng. "Sư đệ hắn yêu thích hẳn là ta mới đúng, thế nào lại là ngươi?" Vu Hành Vân một tay lấy vẽ đoạt đi, hai mắt nhìn chòng chọc vào vẽ lên người. Đương nhiên, Vu Hành Vân trên mặt tất là quét sạch sành sanh, cười lên ha ha, trong mắt mang theo nước mắt, "Không phải ngươi, người này cũng không phải ngươi." "Sai, chúng ta đều sai. Chúng ta đều sai." Vu Hành Vân đem triển lãm tranh mở, chỉ vào vẽ lên người nói, vẽ lên người nơi này có khoảng nốt ruồi, mà ngươi không có, người này không phải ngươi. Vâng. Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, trực kích Lý Thu Thủy nội tâm. Nàng giống như bị điên cẩn thận tra xét vẽ lên người. Sau đó lại đột nhiên nhớ tới tại Vô Lượng Sơn thời điểm, lúc kia nàng cùng Vô Nhai Tử đã thành thần, nhưng Vô Nhai Tử lại đối với nàng nhìn như không thấy, cả ngày đều ở điêu khắc một cái ngọc tượng, hận không thể ăn cơm ngủ đều ôm. Lúc kia nàng cho là điêu khắc người là chính mình, hận Vô Nhai Tử tình nguyện cả ngày đối với mình ngọc tượng cũng không để ý chính mình. Cho tới bây giờ nàng mới rõ ràng, nguyên lai người kia không phải mình. Nàng chỉ là một cái vật thay thế mà thôi, nhưng chính mình lại cùng một thằng hề, hoàn toàn không biết. Ha 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 ha. Thực sự là nực cười a, sư tỷ, hai chúng ta tranh giành cả một đời, nhưng sư ca yêu thích người kia cho tới bây giờ đều không phải là ta, càng không phải là ngươi. Vô Nhai Tử chân chính người yêu thích cũng không phải là trong các nàng bất kỳ một cái nào, mà là cái kia đã sớm đi theo sư phụ Tiêu Giao Tử rời đi tiểu sư muội. Cũng là Lý Thu Thủy song bảo thai muội muội, Lý Thương Hải. Chương 106, Tiêu Tan Hiểm Khích lúc trước chương 106, Tiêu Tan Hiểm Khích lúc trước sư tỷ, chúng ta đều sai. Lý Thu Thủy đau lòng không thể thở nổi, phảng phất có một cái bàn tay vô hình nắm thật chặt trái tim của mình. Sư ca người hắn thích vẫn luôn là biển cả, không phải ngươi, cũng không phải ta, thực sự là nực cười a, bởi vì hắn, hai người chúng ta như nước với lửa, Vu Hành Vân bây giờ cũng là muốn khóc khóc không được. Nhiều năm chấp niệm tại thời khắc này đều thành chê cười. Lý Thương Hải, Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung đều ngửi thấy qua khí tức. Phía trước Vương Ngữ Yên ngược lại là từ Vô Nhai Tử trong miệng biết được Lý Thương Hải người này, bất quá cũng không hiểu rõ, chỉ biết là nàng là chính mình bà ngoại muội muội, sớm đã mất tích nhiều năm. Biển cả là ta song bảo thai muội muội, hai chúng ta dáng dấp giống nhau như lúc, duy nhất không một dạng chính là viên tiên nốt rồi. Qua nhiều năm như vậy, ta lại từ đầu đến cuối không có phát hiện. Vu Hành Vân cũng cảm khái nói, tiểu sư muội là mấy người chúng ta bên trong thiên tư tốt nhất một cái, cũng thụ nhất sư phụ yêu thích. Trước kia tiểu sư muội cùng sư phụ cùng nhau tiêu thất, từ đây bật vô âm tín, cho nên mới sẽ có lúc sau những sự tình kia. Nếu là sư phụ của nàng Tiêu Giao Tử còn tại, làm sao có không nhiều chuyện? Nếu như sư phụ còn tại, Lý Thu Thủy như thế nào âm thầm hại nàng tẩu hỏa nhập ma? Cho dù thật xảy ra, nàng cũng tin tưởng sư phụ có thể giúp nàng lần nữa khôi phục. Trong lòng Vương Ngữ Yên đang suy nghĩ, có thể dạy dỗ như thế mấy cái đồ đệ, cũng không biết Tiêu Giao Tử là hạng người gì. Cái kia sư tổ hắn đi nơi nào? Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân đồng thời lắc đầu, không biết. Nhưng chắc chắn còn tại nhân thế, chỉ là không biết đi nơi nào, vẫn không có tin tức, chúng ta cũng tìm không thấy hắn. Tự hiểu Vô Nhai Tử người tâm tâm niệm niệm là Lý Thương Hải sau đó, Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy tựa hồ cũng buông xuống trong lòng ngăn cách, không còn tranh phong tương đối. Dù sao các nàng sở dĩ trở thành bộ dáng bây giờ, tất cả đều là bởi vì Vô Nhai Tử. Hiện nay Vô Nhai Tử đã không có ở đây, chính mình phía trước hoàn toàn là tự mình đa tình, làm sao đáng lại vì hắn đã sinh đã từ đâu. Sư tỷ, trước kia là ta sai rồi, ta không nên cố ý hại ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta cũng sai, ta không nên đem mặt của ngươi tạo sờn. Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên lẫn nhau, hai ngươi hạ thủ đó là thật không lưu tình a. May mắn Dung Nhi, Ngự Yên không phải là người như thế, nếu là cùng nữ nhân như vậy tranh giành tình nhân, cái kia nhiều lắm đáng sợ. Lúc này Lạc Trần nhìn về phía hai người hỏi, tất nhiên hai vị bây giờ đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, sau này có tính toán gì không? Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy người giả thành tinh, cái nào nhìn không ra Lạc Trần dự định, đều ngoạn vị nhìn xem Lạc Trần. Hai vị tiền bối cũng đều là phái Tiêu Giao đệ tử, bây giờ phái Tiêu Giao gặp đại nạn, Ngự Yên một người một cây chẳng chống bước nhà, còn cần hai vị tiền bối giúp đỡ. Hoàng Dung tốt xấu còn có cái Hồng Thất Công giúp đỡ, cái bang chuyện cũng không giống phái Tiêu Giao, mọi chuyện đều cần lo lắng. Hiện nay phái Tiêu Giao đào đi Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy không tính, thực lực cao nhất lại là Vương Ngự Yên. Tô Tinh Hà đám người này liền không có một cái là dùng thực lực nói chuyện, người 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 mang tuyệt kỹ, hoặc là ưa thích đánh cờ, hoặc là ưa thích vẽ tranh, hoặc là am hiểu y thuật. Cú đua thiệt là có Trương Tam Phong chỗ dựa cho Vương Ngự Yên, bằng không thì những cái kia phái Tiêu Giao võ học đủ để cho bây giờ phái Tiêu Giao diệt môn hơn trăm lần. Hai vị tiền bối cũng biết phái Tiêu Giao võ học cường đại, ta cái này Bắc Minh thần công đều có người ngấp nghé, huống chi Ngự Yên cái này phái Tiêu Giao trưởng môn nắm giữ cũng không chỉ một môn Bắc Minh thần công, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ngấp nghé. Trước mắt có sư phụ ta trấn nhiếp ngược lại là không có việc gì, bất quá thời gian lâu, khó đảm bảo có người bí quá hóa liều, nếu là có hai vị tiền bối toa trấn, vậy cũng không cần lo lắng. Vu Hành Vân ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là sẽ đánh chủ ý, có muốn hay không ta đem Linh Thiếu Cung cũng vào phái Tiêu Giao? Linh Thiếu Cung là nàng một tay khai sáng, dù là bây giờ cùng Lý Thu Thủy tiêu tan hiểm khích lúc trước, nàng cũng không khả năng bằng Lạc Trần dăm ba câu liền đem Linh Thiếu Cung đưa cho Vương Ngự Yên. Ngươi một nhà sao phải nói hai nhà lời nói đâu, tiền bối vốn là phái Tiêu Giao đệ tử, cũng không có đồ đệ quái gì. Lạc Trần ý tứ cũng rất đơn giản, Vu Hành Vân không có nhi nữ, cũng không có đồ đệ, chờ chết, cái này to lớn cái Linh Thiếu Cung chẳng lẽ liền như vậy giải tán, hoặc tiện nghi những người khác, vậy còn không bằng nhập vào phái Tiêu Giao, ít nhất Vương Ngự Yên cũng là chính mình người. Ngươi cũng đừng phí lời. Vu Hành Vân mềm không được cứng không xong, Linh Thiếu Cung thế nhưng là tâm huyết của nàng, làm sao có thể liền như vậy dễ dàng giao ra. Lạc Trần cũng không gấp, về sau có nhiều thời gian. Không cầu hoa tươi, Vu Hành Vân đã đáp ứng Vương Ngự Yên võ công, cùng Vương Ngự Yên thời gian chung đụng lâu, chưa hẳn không có cơ hội, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngự Yên trong mắt Lý Thu Thủy mang theo ấy nấy, bà ngoại bây giờ đã là Tây Hạ Thái Hậu, không cách nào một mực lưu lại bên cạnh ngươi, bất quá ta sẽ lưu tại nơi này một đoạn thời gian, dạy võ công cho ngươi. Phái Tiêu Giao võ học bị Tiêu Giao Tử chia ra làm ba, Vu Hành Vân, Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, cái này ba cái đồ đệ đều một phần trong đó, mà nhỏ nhất đồ đệ Lý Thu Thủy hết Tiêu Giao Tử chân truyền. Hiểu lầm giải khai, từ đối với Vương Ngự Yên ấy nấy, Lý Thu Thủy đã quyết định đem tự thân phái Tiêu Giao võ công toàn bộ dạy cho Vương Ngự Yên. Bây giờ Tây Hạ hoàng đế là con của ta, sau đó ta lại phái Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ đến đây nghe ngươi điều khiển, có thời gian ta cũng tới nhìn ngươi. Lý Thu Thủy chịu mến vuốt ve Vương Ngự Yên đầu. Tây Hạ nhất phẩm đường bồi dưỡng ra được cao thủ đủ để ứng đối một chút phiền phái chuyện, mãi cho đến Vương Ngự Yên trưởng thành đến đủ để một mình đảm đương một phía. Ta cũng biết phái Linh Thiếu cung người tới giúp ngươi. Vu Hành Vân không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng thời cũng biết tọa trấn phái Tiêu Giao một đoạn thời gian, để cho võ lâm người biết được phái Tiêu Giao không phải là không có cao thủ tọa trấn, muốn đánh chủ ý, tốt nhất cân nhắc một chút có thể hay không chịu nổi trả thù. Mặc dù đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhưng nhiều năm qua thù hận để cho Vu Hành Vân không tự chủ muốn đè Lý Thu Thủy một đầu. Sư tỷ, Ngự Yên thế nhưng là cháu ngoại ruột ta nữ, ta còn có thể nhìn xem nàng bị khi dễ hay sao? Cùng ta so. Ngươi lấy cái gì cùng ta so? Ta thế nhưng là nàng bà ngoại, thân. Quả nhiên, Vu Hành Vân khuôn mặt trong nháy mắt đen lại. Tuyệt sát. Vương Ngự Yên có chút dở khóc dở cười, trong lòng lại ấm áp. Trước đó ngoại trừ mẫu thân, không có người sẽ như vậy vì nàng nghĩ, bây giờ lại nhiều mấy cái, thật hảo. Bà ngoại, các ngươi cũng đừng tranh giành, hơn nữa ta còn có sư phụ chỗ dựa đâu, không có người biết khi dễ ta. Thử. Thử. Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy liếc nhau, cùng nhau đem đầu quăng qua một bên. Chúng ta vẫn là về trước võ đăng a. Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đến làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, mấy người cũng chỉ có thể bãi bỏ du ngoạn kế hoạch, đi trước trở về võ đăng chi. Chương 107, Lạc Trần, ngươi tới đúng lúc. Chương 107, Lạc Trần, ngươi tới đúng lúc. Không có Lý Thu Thủy quấy nhiễu, Vu Hành Vân thực lực từng ngày từng bước khôi phục. Các nàng cũng không có nuốt lời, mỗi ngày đều tận tâm dạy bảo Vương Ngự Yên phái Tiêu Giao võ học. Mà có Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy hai người hiệp trợ, trùng kiến phái Tiêu Giao một chuyện cũng đã nâng lên cái nhật trình. Những chuyện vụn vặt kia đều có Tô Tinh Hà bọn hắn chiếu khán, Vương Ngự Yên bây giờ duy nhất nhiệm vụ chính là tăng cao thực lực. Võ đang, Lạc Trần đi vào Thật Võ đại điện, hôm nay hắn là tới từ giã. Bát đệ, Trương Thúy Sơn vợ chồng cười lên tiếng chào. Quay về sau khi, vợ chồng hai người lại giải quyết tự thân phiền phức, mỗi ngày đều qua thư giãn thích trí tống thanh thư đều bị Trương Vô Kỵ mang giã, cả ngày chạy phía sau núi hô hố. Ngũ ca, tất cả mọi người ở đây. Lạc Trần đầu tiên là cùng đám người từng cái chào hỏi, tiếp đó mới đúng Trương Tam Phong nói, từng cái ba sư phụ, đệ tử chuẩn bị xuống núi. Hôm nay là tới cùng sư phụ cùng với các vị sư minh nói một tiếng. Lần này xuống núi tính toán đến đâu rồi? Lạc Trần trong lòng sớm có kế hoạch, đệ tử dự định đi tới Đại Tần, nghe nói Âm Dương gia Đông Quân được vinh dự Âm Dương gia kỳ tài, lớn tuổi không được đệ tử mấy tuổi, thực lực mạnh mẽ, đệ tử muốn đi quen biết một chút. Âm Dương gia Trương Tam Phong gật gật đầu, nói, xa là xa một chút, bất quá Đại Tần đúng là một nơi đến tốt đẹp. Không chỉ là Âm Dương gia Đông Quân, đạo gia Bắc Minh tử mới thu đồ đệ cũng là kỳ tài ngút trời, so ngươi chỉ có hơn chứ không kém. Đại Tần thượng võ, chư tử bách gia mọc lên như rừng, thế hệ trẻ tuổi cao thủ tầng tầng lớp lớp. Đặc biệt nhất là Đại Tần tuyệt đại bộ phận cũng là kiếm tu, kiếm khách nhiều nhất, nổi danh cũng không ít. Trần Nhi, Âm Dương gia không thể tiếp xúc quá sâu, đám người kia ẩn tàng quá sâu, hơn nữa vụ trộm cũng không biết đang mưu đồ thứ gì. Âm Dương gia là từ đạo gia chia ra ngoài cao thủ đông đảo, mưu đồ quá lớn, lại vì Đại Tần hiệu lực, nếu dây dưa quá sâu, có hại vô ích. Người trong giang hồ tốt nhất cách triều đình xa xa. Luận âm mưu bị kế, trong triều đình cái nào không phải 800 cái tâm nhãn tử, bị người bán sợ là cũng không biết. Đám này lao âm bức, vẫn là cách xa một chút hảo. Đệ tử biết rõ, không cần Trương Tam Phong nhắc nhở, Lạc Trần cũng biết cách thật xa. Âm Dương gia quá thần bí, thủy quá sâu, cũng không cần có cái gì dính rất hảo. Muốn thật có việc có thể đi Tăng Hải tiểu thánh hiển trang tìm Tuân Huống Hồ lao ra hỏa kia hỗ trợ. Đệ tử chạm thứ nhất đánh tới Tăng Hải, nghe nói nơi đó phong cảnh như vẽ, thần hoàng còn ở chỗ này kiến tạo một chiếc tên là Thận Lâu cự hạm, đệ tử muốn đi nhìn một chút. Tống Viên tiểu có chút hoang mang, sư phụ ngài còn nhận biết Tuân Tử tiền bối, cũng không có nghe ngài nói qua trước đó Đại Tần a. Hắn là Trương Tam Phong đại đệ tử, đi theo Trương Tam Phong thời gian lâu nhất. Trương Tam Phong bị kiến lập võ đang phía trước, cơ bản cũng liền tại Đại Tống Đại Nguyên Đại Minh các vùng hoạt động mạnh, nghe qua Đại Tần, thế nào nhận thức Tuân Tử? Nếu như là về sau nhận biết, vậy hắn hẳn phải biết mới đúng. Vì sư người quen biết có nhiều lắm, ngươi không biết không phải là rất bình thường sao? Trước kia lão gia hỏa này du lịch đến Đại Tống, hai ta không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi độc thân bên ngoài, hết thảy cẩn thận. Cùng Trương Tam Phong bọn người cáo biệt sau đó, Lạc Trần trở lại tiểu viện, cùng Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung tạm biệt. Hoàng Dung cải tu tiểu vô tướng công, Lý Thu Thủy lại đối tiểu vô tướng công nghiên cứu nhiều năm. Vương Ngự Yên mở miệng, Lý Thu Thủy ngày thường cũng biết chỉ điểm một chút. Dung Nhi, Ngự Yên trong tiểu viện, hai người đang tiếp thụ Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy chỉ điểm. Trần ca ca, Lạc đại ca. Ân. Hai nữ vừa mới chuẩn bị văng vào Lạc Trần ôm ấp hoài bão, liền bị Lý Thu Thủy ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Luyện công không thể bỏ dở nửa chừng, có chuyện gì một hồi lại nói, trước tiên đem trước mắt chuyện làm hảo. Lý Thu Thủy trong lời nói mang theo đối với Lạc Trần bất mãn. Mỗi lần chỉ cần Lạc Trần xuất hiện, Vương Ngự Yên liền không có cách nào chuyên tâm luyện công, khiến cho nàng đau đầu không thôi. Hai nữ cũng không dám cùng Lý Thu Thủy làm trái lại, ngoan ngoãn trở về đứng vững. Một lát sau, Lý Thu Thủy thật sự là không nhìn nổi. Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi. Bỏ lại câu nói này, Lý Thu Thủy trừng Lạc Trần một mắt, quay người rời đi tiểu viện. Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung tâm tư toàn bộ đều không có ở đây trên luyện công, dù cho cưỡng ép ngăn cản, cũng sẽ không có nửa điểm hiệu quả. Trần ca ca chúng ta cùng đi ra đi một chút đi. Biết Lạc Trần sẽ phải rời khỏi, hai nữ trong lòng đều không muốn. Một người ôm Lạc Trần một cái cánh tay không chịu buông tay không. Dung Nhi, Ngự Yên, ta dự định ngày mai xuống núi, đi lại tuần xem, đã vừa mới cùng sư phụ bọn hà nào hải qua. Đại Tần. Thật xa A Hoàng Dung nhíu lại đại mi, cách gần đó còn tốt, vẫn có cơ hội có thể gặp mặt. Nhưng Đại Tần cũng quá xa, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ta có truy phong đâu, trở về cũng không cần thời gian bao lâu, hơn nữa ta lần này sẽ không chờ rất lâu. Lạc Trần không có ý định tại Đại Tần chờ thời gian rất lâu, chỉ đi kiến thức một chút, nếu là có thể quen biết mấy cái bằng hưu thì tốt hơn. Về sau có rất nhiều cơ hội lại đi. Nghe được Lạc Trần nói sẽ không chờ rất lâu, Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên thời khắc này không muốn cũng phai nhạt mấy phần. Cái kia Trần ca ca ngươi bên ngoài nhất định muốn cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta có thể không nỡ bỏ ngươi lại nhóm hai cái, nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Đêm khuya, Lạc Trần vừa dừng lại tu luyện chuẩn bị nghỉ ngơi, cửa phòng liền bị gõ. Lạc Trần đứng dậy mở cửa phòng, liền thấy Hoàng Dung một mặt khẩn trương đứng ở cửa. Trần ca ca, ta Hoàng Dung đỏ bừng cả khuôn mặt, ba phen mấy bận muốn nói điều gì, nhưng lại từ đầu đến cuối không có ý tốt nói ra miệng. Lạc Trần giống như là hiểu rồi cái gì, đưa tay đem Hoàng Dung bế lên, dùng chân gậy ra, đóng cửa phòng lại. Lạc đại ca. Nhưng đi chưa được mấy bước, ngoài cửa nhưng lại truyền đến Vương Ngự Yên âm thanh ngoài cửa. Vương Ngự Yên khẩn trương trong lòng bàn tay đều đầy mồ hôi, khuôn mặt càng là đỏ cùng con khỉ 4.1 cái mông một dạng. Gặp Lạc Trần đèn trong nhà quang không tắt lúc này mới lấy dũng khí hô một câu. Một mực không nghe thấy Lạc Trần trả lời, Vương Ngự Yên tiến lên liếc mắt nhìn, phát hiện cửa phòng không có đóng nhanh, liền đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng bên trong Hoàng Dung có vẻ hơi bối rối, đem đầu chôn ở Lạc Trần trong ngực. Lạc đại ca, ta Vương Ngự Yên đẩy cửa ra, vừa mở miệng liền bị trước mắt nhìn thấy một màn làm cho sợ hết hồn. Dung Nhi, ngươi cũng tại a? Vương Ngự Yên thật vất vả nhô lên dũng khí trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Cái kia, ta giống như tới không đúng lúc. Vương Ngự Yên vội vàng hấp tấp chuẩn bị lui ra khỏi phòng. Nhưng tới đều tới rồi, Lạc Trần làm sao để cho nàng cứ đi như thế? Ngự Yên, ngươi tới đúng lúc. Chương 108, đường tắt thần long đạo, sinh tử một cái chớp mắt. Chương 108, đường tắt thần long đạo, sinh tử một cái chớp mắt. Trên không trung, Lạc Trần đứng ở truy phong trên lưng, dưới chân là vô biên vô tận bông dương đại hải. Từ võ đang xuống núi đã 3 ngày, bây giờ đang tại đi tới Đại Tần trên đường. Truy phong đến phía trước trên cái đảo kia nghỉ ngơi một chút. Lạc Trần xa xa nhìn thấy có một hòn đảo nhỏ, vừa vặn tiếp để cho Truy Phong nghỉ ngơi một chút, an vặt. Hòn đảo này vẫn còn lớn, hơn nữa không phải hoang tàn vắng vẻ hòn đảo, phía trên có nhân sinh tồn. Khoảng cách lục địa xa như vậy, không nghĩ tới ở đây lại còn có nhân sinh tồn. Truy Phong chở Lạc Trần rơi vào trên đảo một chỗ đỉnh núi, nghỉ ngơi một chút, chính ngươi đi làm chút đồ ăn. Lạc Trần không có ý định quấy nhiễu cư dân trên đảo, ngược lại hắn nghỉ ngơi một chút liền đi. Đuổi Truy Phong sau đó, Lạc Trần ở trên đảo bắt đầu đi dạo. Khi hắn đi đến một chỗ sơn cốc thời điểm, trái tim đập bịch bịch, cái chán càng là không khỏi đứa ra mồ hôi lạnh, cả người tóc gáy đều dựng lên, giống như là bị cái gì hồng thủy manh thú để mắt tới. Cái kia cố cảm giác nguy cơ để cho Lạc Trần hô không ba hút đều trở nên dồn dập lên. Loại cảm giác này nháy mắt thoáng qua, nhưng Lạc Trần lại là rõ ràng cảm ứng được. Loại cảm giác này, rốt cuộc là thứ gì? Lạc Trần ép không được lòng hiếu kỳ, thử thăm dò tiếp tục đi vào trong, treo lên 12 vạn phần tinh thần, hơi có gì bất bình thường liền lập tức chạy trốn. Sơn cốc rất lớn, bên trong khắp nơi là lăn xuống núi đá, bốn phía một mảnh hoang vu. Chỉ có thể nhìn thấy rải rác mấy cây cỏ dại, trừ cái đó ra, không nhìn thấy nửa điểm sinh mệnh vết tích. Mãi cho đến sơn cốc chỗ sâu nhất, Lạc Trần thấy được một cái vực sâu khổng lồ, sâu không thấy đáy. Một mảnh đen như mực, cái gì cũng thấy không rõ. Nhưng chính là cái này vực sâu, để cho Lạc Trần như có gai ở sau lưng, tim đập rộn lên. Ở đây không phải là Thần Long Đảo a? Cái này vô cùng một màn quen thuộc để cho Lạc Trần nghĩ tới Thần Long Đảo. Thất Vũ Đồ Long chỗ. Nếu là hắn nghĩ không sai, như vậy con thần long kia liền tại đây trong vực sâu. Vùng gây dây chết đều suýt nữa đem Đế Thích Thiên trực tiếp bóp chết tồn tại, chính mình cái này cánh tay nhỏ bắt chân, cho xuất sinh này nhét kẽ răng đều không đủ. Bá, một cô mãnh liệt khí lưu từ trong vực sâu thổi lên, bốn phía ngọn núi bắt đầu run rẩy dữ dội, không ngừng có núi đá từ trùng quanh trên núi lan xuống. Vành, dưới núi, cư dân trên đảo nhóm toàn bộ đều quỳ trên mặt đất lễ bái. Thần Long, là Thần Long, Thần Long hiển linh. Các tộc nhân, Thần Long hiển linh, Thần Long sẽ phù hộ chúng ta. Tộc trưởng ánh mắt thành kính kiên định, quỳ trên mặt đất dập đầu, khẩn cầu Thần Long phù hộ. Tộc nhân khác cũng đều nhao nhao đi theo lễ bái hô to, khẩn cầu thần long phù hộ. Trong sân gốc, Lạc Trần tung người nhảy lên, bay lên một chỗ bên trên, con mắt nhìn chằm chằm phía dưới vực sâu. Đồng thời kêu gọi Truy Phong, nhất thiết phải mau chóng rời đi ở đây. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tuy nói cái này thần long chỉ có kinh thụy ngày mới có thể xuất hiện, bây giờ cũng không sợ hai thụy ngày, nhưng cũng khó tránh khỏi thần long sẽ hiện thân. Mấu chốt là cái này thần long thế nhưng là biết bay, nếu là thật xuất hiện, chạy đều chạy không được. Ngang. Cao tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thần long đảo. Thần long, thật là thần long hiển linh. Ở trên đảo thủ hộ thần long những người kia càng thêm kích động. Cho tới nay bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều ở trên đảo thủ hộ lấy thần long. Nhưng chân chính thấy qua cũng chỉ có tổ tiên của bọn hắn cũng là đời đời truyền lại, cũng không thấy tận mắt. Có ít người chỉ là đem thần long xem như tín ngưỡng, cũng không cho rằng thật sự có thần long tồn tại. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người bọn họ đều xác xác thật thật nghe được long âm. Điều này nói rõ thần long là chân chính tồn tại. Thần long phù hộ trong vực sâu, đen như mực trong vực sâu đột nhiên xuất hiện hai đạo ánh sáng. Trong trường, đó tựa hồ là hai quả ánh mắt. Hai quả so với người còn to lớn hơn. Giống như hai cái mặt trời nhỏ đồng dạng, tại trong thâm viên dâng lên. Đồng thời, một cỗ trước nay chưa có khí tức đáng sợ phô thiên cái địa vào tới. Cổ khí tức đáng sợ kia thậm chí để cho Lạc Trần đều không thể trưởng khống thân thể của mình. chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cặp mắt kia dần dần từ trong vực sâu hiện lên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mấy tức sau đó, một quả to lớn vô cùng long đầu từ trong vực sâu nhô ra. Ưng chảo, thân rắn, sừng hưu cái này không một không cho thấy thần long thân phận. Dâu rồng theo thần long hô hấp phiêu đãng, một hít một thở ở giữa, ngọn núi chấn động. Vâng, một đôi long chảo chụp tại vực sâu biên giới, sắc bén long chảo thật sâu bắt vào trong viên đá, lộ ra gần phân nửa thân thể. Vậy rồng tại dương quang chiếu dọi xuống dạng người rực rỡ, phản xạ ra quang mang chói mắt. Ngang, thần long lần nữa ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ. Cặp kia to lớn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Trần. Phúc, kinh khủng cảm giác gáp bách để cho Lạc Trần trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Song, Lạc Trần vốn cho là mình chết chắc, nhưng chưa từng nghĩ cái kia thần long tựa hồ cũng không có muốn động thủ ý tứ. Chỉ là nhìn hắn hai mắt, trong mắt mang theo lạnh lùng, tiếp đó lại lần nữa chìm vào trong vực sâu, không còn bất kỳ động tĩnh nào. Đây là cảnh cáo sao? Tựa như là bởi vì chính mãi nhớ điện, đánh thức ngủ say thần long, vừa mới chỉ đang cảnh cáo chính mình. Mình bây giờ thực lực này, tại thần long trong mắt cùng sâu kiến không có gì khác biệt, cho nên mới chỉ cảnh cáo một phen. Thẳng đến thần long một lần nữa trở lại vực sâu, cố khí tức kia cũng hiển nhiên không còn một mảnh. Hết thể cũng đều khôi phục bình tĩnh. 263 lệ. Lệ. Thẳng đến bay về bình tĩnh, truy phong mới lững thững tới chậm. Rơi vào Lạc Trần bên cạnh, cơ thể run như run rẩy. Huyết mạch cấp độ áp chế không phải truy phong có thể khống chế, vẹn vẹn chỉ là ở đây lưu lại thần long khí tức đều đem nó sợ đến như vậy. Nếu không phải là đối với Lạc Trần 100% trung thành, nó làm sao có thể treo lên áp lực lớn như vậy bay trở về? Sớm đã có bao xa chạy bao xa. Chúng ta đi. Lạc Trần không dám tiếp tục dừng lại, thúc giục Truy Phong mau chóng rời đi ở đây. Lần này xem như mạng lớn, quỷ mới biết tùy tiện tìm đảo nghỉ ngơi, trùng hợp như vậy tìm được Thần Long đảo. Truy Phong bây giờ so Lạc Trần còn nghĩ nhanh rời đi, cố nén sợ hãi trong lòng, cánh đều nhanh phiến bốc khói. Mãi cho đến bay ra Thần Long đảo rất xa, Truy Phong mới khôi phục bình thường. Cho dù là sư phụ bây giờ cũng không phải cái này Thần Long đối thủ. Khó trách Đế Thích Tiên làm nhiều như vậy chuẩn bị mới dám tới Đồ Long. Lạc Trần phía trước tại núi Thiếu Thất cảm thụ qua lục địa thần tiên uy áp, mà ở trước mặt cái này thần long cũng bất quá là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không so được. Lạc Trần ngờ tới, lấy Trương Tam Phong thực lực bây giờ cũng không phải cái này thần long đối thủ. Cũng may mắn mình bây giờ thực lực yếu không vào được thần long nhãn bằng không thật sự bị nó một móng vuốt đập chết. Lạc Trần quay đầu, lần nữa liếc mắt nhìn thần long đảo. Ta sẽ còn trở về. Chương 109, Tang Hải tiểu thánh hiền trang chương 109, Tang Hải tiểu thánh hiền trang đại tần, Tang Hải thành. Tang Hải thành tới gần bờ biển, cách thật xa liền có thể nhìn thấy trong biển quái vật khổng lồ. Nghe nói đó là Tần Hoàng doanh chính vì ra biển tìm tiên cố ý chế tạo. Mà văn danh thiên hạ tiểu thánh hiền trang cũng tại trong Tang Hải thành, là thiên hạ người có học thức trong lòng thánh địa. Không thiếu đế quốc khác người, chỉ có gia cảnh không tệ, đều biết đi tới tiểu thánh hiền trang cầu học. Hữu gian khách sạn. Lạc Trần ngồi ở bên cửa sổ, thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đẹp. Vị công tử này, ngài đồ ăn tốt. Một cái mập mạp nam tử trung niên đem đồ ăn bưng đến Lạc Trần trên mặt bàn. Ta là Hữu gian khách sạn lão bản Bảo Đình, đây là ta mới nhất nghiên chế món ăn. Công tử nếm thử mùi vị không biết như thế nào. Bao Đinh cười ha ha đứng ở bên cạnh, ra hiệu Lạc Trần nếm thử hương vị. Lạc Trần cầm đũa lên kẹp một khối bỏ vào trong miệng, lão bản còn tự thân tiếp đại khách nhân, thực sự là hiếm thấy. Bao Đinh cười nói, công tử có chỗ không biết, ta không chỉ là lão bản, cũng là đầu bếp, trong tiệm tiểu nhị lúc này cho tiểu thánh hiền trang đưa cơm đi, ta chỉ có thể tự mình đến. Hắn trong tiệm vẫn có mấy cái tiểu nhị, chỉ là mỗi ngày vừa đến giờ cơm thì đi cho tiểu thánh hiền trang đưa thức ăn, cho nên hắn lúc này đều đặc biệt vội vàng. Ân, mùi vị không tệ. Thằng đến chính miệng thưởng thức qua Bảo Đình Tài nấu nướng mới biết được Bảo Đình Tài nấu nướng không phải thổi. So Hoàng Dung tay nghề còn tốt hơn. Dù sao hắn là chuyên nghiệp. So với Dung Nhi tay nghề cũng đã có chi mà không bằng. A, Bảo Đình tràn đầy phấn khởi mà hỏi, không biết công tử trong miệng vị này Dung Nhi là người phương nào. Hắn đối với tài nấu nướng của mình rất có lòng tin, cho dù là Hoàng Cung ngự chủ, hắn đều không cảm thấy chính mình sẽ kém. Bây giờ nghe nói lại còn có người tài nấu nướng có thể cùng hắn sánh vai, không khỏi có chút hiếu kỳ. Vị hôn thê của ta. Bảo Đình sững sờ, lập tức chúc mừng nói, cái kia thật hẳn là chúc mừng công tử, sau này nhưng có phúc rồi. Bất quá công tử nhìn xem có chút lạ mắt, không giống như là ta đại tần nhân sĩ, chẳng lẽ là tới tiểu thánh hiền trang cầu học. Lạc Trần hỏi, mỗi ngày lui tới nhiều người như vậy, lão bản chẳng lẽ mỗi người đều nhận ra. Ha ha, Bảo Đình nói, sao lại có thể như thế đây, chỉ có điều ta là nhìn công tử y phục này cũng không phải là đại tần dạng thức, ngược lại là giống đại tống bên kia. Tang Hải lui tới nhiều người như vậy, không thiếu đế quốc khả cự ải, Bảo Đình có thể nhận ra chẳng có gì lạ. Lão bản con mắt này ngược lại là lão luyện. Đó là ta tại cái này Tang Hải chờ đợi nhiều năm như vậy, không nói những cái khác, nhìn người bản sự vẫn có một điểm, bất quá ta xem công tử khí chất này tựa hồ cũng không giống là người có học thức, giống như là người giang hồ. Lạc Trần không có trả lời, ngược lại hỏi, lão bản, cái này Tang Hải thành một mực náo nhiệt như vậy sao? Này Bảo Đinh khoát tay một cái nói, Tang Hải thành là náo nhiệt, nhưng mọi khi cũng không có nhiều người như vậy, gần nhất rất nhiều môn phái cùng nhau bái phòng tiểu thánh hiền trang, chuyện này gây động tĩnh rất lớn, cho nên mới sẽ đến như vậy nhiều người. Triều đình, Âm Dương gia, rất nhiều người đều tới. Nghe nói Âm Dương gia vị kia kỳ tài Đông Quân cũng tới. Bảo Đinh trong mắt lóe lên một tia tàn không ra ưu sầu. Âm Dương gia nghe lệnh tại doanh chính, gia Đông Quân dạng này người, bọn hắn những thứ này phản tần thế lực nơi nào ngồi được vững. Hơn nữa nghe đạo gia tân nhiệm trưởng môn hiệu Ngộng đại sư cũng biết xuất hiện, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều người như vậy tới tham gia náo nhiệt. Cái kia đúng là thật náo nhiệt. Công tử muốn đi xem. Bất quá ta khuyên công tử hay là chớ tự tìm phiền phức, rất nhiều người giống như công tử ý nghĩ, bất quá không có mời vào không được. Triều đình lần này tới cái đại nhân vật, bây giờ toàn bộ tiểu thánh hiển trang đều giới nghiêm, ngoại vi đều có trọng binh chấn giữ. Cho dù là tiểu thánh hiển trang đệ tử, muốn đi vào đều phải đi qua nghiêm mật điều tra, trừ cái đó ra, không có bắt được mời, những người khác hết thảy không cho phép đi vào. Đa tạ lão bản, nếu không phải là lão bản cáo chi, ta có thể liền lỗ mãng chạy tới. Lạc Trần cùng Bảo Đinh lại đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó Bảo Đinh cũng đội vàng chuyện của mình. Cơm nước xong xuôi, Lạc Trần ra hữu gian khách sạn, hướng về tiểu thánh hiển trang đi đến. Bây giờ tiểu thánh hiển trang bên ngoài đã lít nha lít nhít đầy áp người, toàn bộ đều nghĩ vào xem náo nhiệt, bất quá bên ngoài đã bị trọng binh trấn giữ, chỉ dám nhìn xa xa, không dám tới gần. Ai, nghe nói lần này ra từ Bách gia tới rất nhiều người, đạo gia Hiểu Mộng đại sư cũng tới. Đạo gia Hiểu Mộng là mới nhậm chức đạo gia trưởng môn, phía trước một mực tại Thái Ức Sơn tu hành, chỉ là từng nghe nói xuất chúng thiên phú, nhưng cũng không tại công chúng tầm mắt bên trong xuất hiện qua. Nghe nói còn là triều đình mời nàng rời núi đạo gia cũng đã hướng bệ hạ túi lầu sao? Ai Tần Vương thống lục hợp, đúng không bị khống chế ra từ Bách gia một mực chèn ép. Đã có không ít thế lực không chịu nổi áp lực, lựa chọn hướng doanh chính xương thần. Những cái kia chưa từng cho thấy thái độ cũng bị lưỡi âm thầm thầm đấu. Đương nhiên, ngoại trừ một ít chỉ có tầm 2-3 người tiểu môn tiểu phái. Âm Dương gia, Danh gia, Nho gia. Chậc chậc, thật muốn vào xem náo nhiệt. Ngươi lại không mời, nếu là không sợ chết cứ việc đi qua. Lạc Trần đứng tại đám người phía trước nhất, ánh mắt nhìn về phía bị một đám binh sĩ bảo vệ xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa, một cái sắc mặt lạnh lùng che mặt nam tử cảm giác được Lạc Trần ánh mắt, quay đầu nhìn lại. Đề phòng, dù chưa từng cảm ứng được Lạc Trần chân thực lực, vừa vặn vì sát thủ trực giác nói cho hắn biết, người này rất nguy hiểm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một cỗ sát ý đem Lạc Trần khóa chặt, che mặt nam tử rút ra sau lưng bộ dáng quái dị bảo kiếm, trực chỉ Lạc Trần. Lạc Trần, bá. Lạc Trần cước bộ Nazi, về ngoài nam tử nhất kiếm thất bại, vẫn như cũ không buông tha. Quả nhiên là cao thủ. Bảo vệ tốt đại nhân, thích khách này giao cho ta. Vương Hảo Triệu, ta. Lạc Trần chỉ chính mình, ta làm sao lại thành thích khách? Che mặt nam tử kiếm pháp gọn gàng mà linh hoạt, chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại, một thân kiếm thuật cũng là từ trong núi thây biển máu ma luyện đi ra ngoài. Không chỉ có tàn nhẫn, hơn nữa còn mang theo sát ý mãnh liệt. Ngang. Bất quá là tới xem một chút tình huống, không hiểu thấu bị người xem như thích khách, Lạc Trần cũng có chút khó chịu. Tiếng long ngâm vang lên, Lạc Trần vỗ tới một trường, chấn che mặt nam tử liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Dừng tay. Một cái thân mặc nho ra phục sức đại thúc trung niên quát bảo ngưng lại nổi che mặt nam tử. Che mặt nam tử nhưng căn bản không có ngừng tay ý tứ, ngược lại cười lạnh nói, phục niệm trưởng môn đây là muốn bao che thích khách này sao? Vẫn là nói, đây là tiểu thánh hiển trang ý tứ, phục niệm bình tĩnh nói, tiểu thánh hiển trang chưa bao giờ nghĩ tới cùng đế quốc là địch, ta cũng không biết người này, bao che thích khách nói chuyện bắt đầu nói từ đâu thổi. Chương 110, tuân tử, trước kia lão gia hỏa kia kèm chút một kiếm đem ta chặt. Chương 110, tuân tử, trước kia lão gia hỏa kia kèm chút một kiếm đem ta chặt. Người này là tông sư cảnh cao thủ, ẩn vào trong đám người, bộ dạng khả nghi, ta gánh vác bảo hộ vị đại nhân kia chức trách, không thể có mảy may buông lỏng. Phục niệm thản nhiên nói, hắn không phải thích khách. Người bịt mặt cười lạnh nói, vừa mới phục niệm trưởng môn không phải nói không biết hắn sao, như thế nào lúc này còn nói hắn không phải thích khách, tất nhiên không biết, phục niệm trưởng môn làm sao biết hắn không phải thích khách. Ta đích xác là không biết hắn, nhưng vị công tử này thân phận ta ngược lại thật ra đoán được một hai. Trên người hắn trang phục là đại tống đặc thủ, hẳn là đại tống nhân sĩ. Mà vừa mới hắn xử chính là hàng long thập bát trưởng, đây là đại tống cái bang tuyệt học, theo ta được biết, toàn bộ đại tống chỉ có 3 người sẽ hàng long thập bát trưởng, một vị là phía trước bang chủ cái bang Tiêu Phong, một vị là hiện bang chủ cái bang Hồng Thất Công, vị cuối cùng nhưng là trước đó không lâu kế nhiệm bang chủ cái bang Hoàng bang chủ bị hôn phu. Từ niên kỷ tu vi đến xem, vị công tử này hẳn là Hoàng bang chủ bị hôn phu, đại tống võ đang trường chân nhân đệ tử thứ 8, Lạc Trần. Lạc công tử, không biết ta đoán có chính xác không? Phục niệm nói chắc như đinh đóng cột, đã xác định Lạc Trần thân phận. Lạc Trần gật đầu nói, đội phục, không hổ là nho gia trưởng môn, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Che mặt nam tử gặp Lạc Trần thừa nhận thân phận của mình, quả quyết thu tay lại, một lần nữa trở lại bên cạnh xe ngựa hộ vệ. Phục niệm 667 hướng Lạc Trần đi nho ra lễ, nói, trước đó vài ngày liền nghe sư thúc nói thẩm trường chân nhân đại phát thần uy sự tình, chưa từng nghĩ hôm nay sẽ ở tiểu thánh hiển trang nhìn thấy trường chân nhân cao đồ. Lạc Trần một mặt suối quẩy, tang gió biển cảnh tú lệ, cho nên mới nhìn một chút, vừa tới nghe tiểu thánh hiển trang sự tình, tới tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới vừa tới liền bị người trở thành thích khách. Cái kia Lạc công tử tới vẫn rất xảo, tất nhiên Lạc công tử nghĩ đến một chút náo nhiệt, cái kia liền cùng ta đi, vừa vặn có thể cùng những người khác giao lưu trao đổi tâm đắc, chỉ cần không tìm phiền phức là được. Tất nhiên Lạc Trần nghĩ tham gia náo nhiệt, phục niệm dứt khoát liền dẫn hắn đi vào. Đa tạ phục niệm trưởng môn. Lạc Trần chắp tay biểu thị lòng biết ơn, sau đó liền đi theo phục niệm sau lưng bước vào tiểu thánh hiền trang. Tiểu thánh hiền trang không hổ là người có học thức thánh địa, trang hoàng lịch sự tao nhã, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu cát, nhìn thế nào đều không ngại. Phục niệm trưởng môn, không biết thuận tiện mang ta đi tiếp kiến một chút tuân tử tiền bối. Đi theo phục niệm sau lưng Lạc Trần mở miệng hỏi thăm. Đi ra phía trước, gia sư từng nói tuân tử tiền bối cùng hắn là bạn tốt, nếu có việc có thể tìm kiếm tuân tử tiền bối hỗ trợ, nếu đã tới, tự nhiên tiến đến tiếp kiến một phen, để tránh mất cấp bậc lễ nghĩa. Phục niệm trầm ngâm chốc lát, nói, sư thúc đã rất lâu chưa từng gặp khách, cho dù là lần này, sư thúc cũng chưa từng lộ diện, một mực tại phía sau núi lợi. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, cố nhân chi đồ, chắc hẳn sư thúc hẳn là sẽ gặp. Vậy thì phiền phục niệm trưởng môn. Phục niệm không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, tiếp đó mang theo Lạc Trần đi vòng đi phía sau núi. Phía sau núi trên đường trồng một mảnh rừng trúc, mặn mặn gió biển đập vào mặt, còn chưa tới đỉnh núi, đã có thể nhìn thấy cái kia ầm ầm sóng dậy mặt biển. Ở trên đỉnh núi, có một cái đình nhỏ, trong đình, Tóc Hoa Dâm Tuân Tử đang tự mình một người hướng về phía tổng thể Minh Tư khổ tưởng. Lạc công tử lại ở đây chờ một chút, ta đi cùng sư thúc nói một tiếng. Tuân Tử thực lực cường đã sớm phát hiện hai người. Chờ Phục Niệm đi tới trước mặt, Tuân Tử chậm rãi trên bàn cờ rơi xuống một đứa con. Ngươi không dưới chân núi chiêu đãi khách làm sao còn tìm ta tới? Kể từ Phục Niệm tiếp nhận trưởng môn sau đó, Tuân Tử vẫn thâm cư không ra ngoài, hiếm khi lộ diện. Phục Niệm làm việc chững chạc, rất nhiều chuyện đều không cần hắn lo lắng, ngẫu nhiên để điểm một hai liền có thể. Sư thúc, vị tiên là Đại Tống Võ Đang Trương Chân Nhân đệ tử thứ 8, du lịch đến nước này, chuyên tới để bái phòng sư thúc. Tuân Tử lực chú ý cuối cùng từ trên bàn cờ rời đi, xa xa liếc mắt nhìn Lạc Trần. Lão gia hỏa kia vận khí ngược lại là coi như không tệ, lại để cho hắn nhặt được mầm mống tốt. Ngươi để cho hắn lên đây đi. Là Phục Niệm lần nữa đi, à bi, lễ, lúc này mới quay người xuống núi. Lạc công tử, sư thúc để cho đi lên thấy hắn, ta còn có chuyện quan trọng, liền không nhiều bồi, ta sẽ cho người dưới chân núi các loại. Đa tạ Phục Niệm giao phó xong liền vội vội vàng hạ sơn, Lạc Trần nói một tiếng cảm ơn sau, cũng tới núi tiếp kiến Tuân Tử. Võ đang Lạc Trần gặp qua Tuân Tử tiền bối. Tuân Tử vuốt râu cười khẽ, tay phải nhấc một cái. Ngồi. Biết đánh cờ không? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lạc Trần lắc đầu liên tục, sẽ không. Coi như biết cũng phải nói sẽ không, cùng loại này nghiên cứu kỳ đạo mấy chục năm dưới người cờ, đây không phải là tìm thải bạ sao? Hắn nhưng không có thụ ngược đã yêu thích. Tuân Tử tự mình tại trong bàn cờ Lạc Tử, sẽ không cũng tốt, tiết kiệm cùng ngươi sư phụ học, trước kia lôi kéo hắn xuống mấy lần, lao ra hỏa kia thua mấy bản còn tức giận là bản. Lạc Trần cười nói, ta tại võ đang nhiều năm, tựa hồ chưa từng thấy sư phụ cùng người chơi cờ qua, phần lớn thời gian cũng là đang bế quan. Nếu không phải là lần này tới Đại Tần, ta còn không biết sư phụ cùng ngài có giao tình. Tuân Tử ngẩng đầu, nói, lao ra hỏa kia là thế nào nói ta? Sư phụ nói cùng ngài không đánh nhau thì không quen biết, những thứ khác ngược lại là không có để cập qua. Chó má không đánh nhau thì không quen biết. Tuân Tử dựng râu trừng mắt, thậm chí văn tụ. Trước kia ta du lịch thiên hạ, đến Đại Tống đi bái phòng một vị đại nho, chưa từng nghĩ vị kia đại nho vụng trộm làm chuyện xấu xa nhiều vô số kể. Lúc kia đúng lúc sư phụ ngươi giết đến tận cửa, lão gia hỏa kia giết đỏ cả mắt, đem lão phu trở thành đồng bọn, suýt nữa đem lão phu nhất kiếm chặt. Nghe được, Tuân Tử đối với chuyện này đoán nghiệm rất sâu. Lạc Trần hoàn toàn có lý do tin tưởng, Tuân Tử là vì trả thù Trương Tam Phong kém chút trả hắn, cho nên mới lôi kéo Trương Tam Phong đánh cờ, đánh không lại ngay tại trên bàn cờ ngược Trương Tam Phong. Nói đến, chúng ta cũng có hai mươi mấy năm chưa từng gặp mặt, chỉ là chợt có thư liên hệ, lão phu nhớ kỹ lần trước lão gia hỏa kia gửi thư là khoe khoang chính mình thu tốt đồ đệ. Đoạn thời gian trước còn nghe nói lão gia hỏa kia một chiêu liền đánh bại Phật môn hai đại lục địa thần tiên. Nói đến chỗ này, Tuân Tử còn lắc đầu nói, ba người thành hổ, truyền ngôn không thể tin hết, lão già kia thực lực chính xác mạnh, nhưng muốn nói hắn một chiêu đánh bại hai vị lục địa thần tiên, thổi cũng có chút quá mức. Ách, chuyện này thật đúng là không phải thổi, sư phụ lão nhân gia ông ta đúng là một chiêu liền đánh bại Tiên Tăng Màn Nghi, chuyện này vãn bối tận mắt nhìn thấy. Tuân Tử, không phải hai mươi mấy năm không gặp, Trương Tam Phong bây giờ mạnh đến loại trình độ này sao? Tuân Tử dưới đáy lòng yên lặng bỏ đi tìm Trương Tam Phong báo trước kia một kiếm mối thù ý niệm. Chương 111, không phải tầm thường công tôn linh lung chương 111, không phải tầm thường công tôn linh lung tiểu thánh hiển trang bên trong. Hai đội hắc giáp binh sĩ đứng thành một hàng, cầm trong tay trường qua, canh giữ ở cầu đá hai bên. Một người mặc màu đen nho bảo nam tử trung niên đứng ở trên cầu đá, nhìn qua dưới cầu róc rách nước chảy. Hắn chính là hiện nay Đại Tần thừa tướng Lý Tư, đã từng là nho gia đệ tử, sư tử Tuân Tử. Hôm nay tới đây tiểu thánh hiển trang là phụng doanh chính chi mệnh, điều tra mặc già phản nghịch một chuyện. Đã cách nhiều năm lần nữa trở lại tiểu thánh hiển trang, cùng mình trong trí nhớ tiểu thánh hiển trang cũng không bao nhiêu biến hóa. Đã từng hắn cùng sư huynh Hàn Phi thường xuyên lại ở chỗ này biện luận. Sư huynh Hàn Phi rất được lão sư Tuân Tử chân truyền, cũng là Tuân Tử đắc ý nhất môn sinh, tụ tập pháp gia đại thành. Liên doanh chính đều rất coi trọng Hàn Phi, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, Lý Tư không hy vọng địa vị của mình bị Hàn Phi thay thế, vì bảo trụ quyền thế của mình, cuối cùng Hàn Phi vẫn là chết ở Tần Quốc. Mặc dù không phải Lý Tư tự mình ra tay, nhưng cùng hắn có rất lớn quan hệ. Trong lúc nhất thời, Lý Tư cảm khái và phần. Đại nhân, người đều tới sao? Ngoại trừ Hiểu Mộng đại sư, đều đã đến đông đủ. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Lý Tư tại một đám hắc giáp binh sĩ hộ vệ dưới, quay người rời đi. Sư Minh, Nhan Lộ cùng Trương Lương cùng nhau đứng dậy, hướng phía cửa hành lễ. Chỉ thấy Phục Niệm dẫn Lạc Trần đi tới. Trong đám người, một vị dáng người thấp bé, người mặc đại nho trang phục, đấng mày râu đều nhanh chạm đất lão giả mở ra cặp mắt mông lung, trong mắt mang theo một tia tìm kiếm chi sắc. Người này chính là Sở Nam Công, thân phận hiển hách, ẩn tàng rất sâu. Sở Tuy Tam Hộ, vong tần tất sở, chính là xuất từ miệng của Sở Nam Công. Vị tiểu hữu này cũng là bất phàm, không biết là. Ha ha, có thể được Nam Công tán dương như thế, bản hộ pháp ngược lại là muốn kiến thức một phen. Âm Dương gia vị trí, bộ dáng hài đồng, người mặc trường bào màu lam, trên mặt mang lam sắc hỏa diễm đường vân Âm Dương gia hộ pháp tinh hồn, bướng bỉnh nhìn về phía Lạc Trần. Vị này là ta tiểu thánh hiển trang quý khách, sư thúc bạn cũ đệ tử, du lịch đến nước này, tới tham gia náo nhiệt. Phục Niệm không quan tâm hơn thua, thần sắc đạm nhiên. Ngoại trừ Đông Quân cùng Hiểu Mộng trưởng môn, không ngờ ra như vậy kỳ tài. Nghe được Sở Nam Công đem Lạc Trần đặt ở Đông Quân Diễm Phi cùng Hiểu Mộng ngang nhau vị trí, đám người cũng không khỏi lé mắt. Tiền bối quá khen, vãn bối xuất từ Đại Tống Võ Đang. Lạc Trần thi lễ một cái, báo ra gia môn. Sở Nam Công bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Nguyên lai là Võ Đang Trường Chân Nhân đệ tử thứ 8 Lạc Trần, khó trách lão phu chưa thấy qua. Lạc Trần. Thanh âm thanh thúy vang lên. Một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử môi son khẽ mở. Màu lam băng rua không gió mà động, một thân lam màu vàng hoa lệ lễ phục sấn thác cái kiêu ngạo nhân dáng người. Sau lưng một đôi giống như thái dương diễm hỏa trang sức để cho nàng càng lộ vẻ cao quý cùng thần thánh. Nữ tử hai tay kề sát trước người, một đầu tóc dài ngang vai, da thịt tuyết trắng giống như mỡ đông, trong mắt mang theo vài phần công phu. Tại Âm Dương gia liền nghe nói qua tên của ngươi, cũng không biết ngươi là có hay không danh xứng với thực. Cô nương chính là Âm Dương gia cái vị kia kỳ tài, Đông Quân Diễm Phi. Lạc Trần trong mắt lóe lên một tia kinh diễm chi sắc, nói: "Sư phụ ta đã từng đề cập với ta lên qua ngươi, phải chăng danh xứng với thực, thử xem chẳng phải sẽ biết." Diễm Phi thực lực so Lạc Trần mạnh hơn một chút, càng am hiểu sâu hơn âm dương thuật, bất quá Lạc Trần cũng không sợ một trận chiến. "Tiểu tử, không bằng trước hết để cho bản hộ pháp đi thử một chút ngươi tài năng." Tinh hồn trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. "Tốt, Lạc công tử đường xa mà đến, chớ có mất lễ nghi. Hôm nay đã lấy kiếm luận đạo, một hồi sẽ có cơ hội." Lúc này, bị sáu kiếm nô bảo hộ lấy công tử phủ Tô mở miệng nói: "Vị này là bệ hạ trưởng tử, Đỡ Tô công tử." Lạc Trần theo tiếng nhìn lại, gặp qua Đỡ Tô công tử. Lạc công tử chi danh, phủ Tô cũng sớm đã có nghe thấy, nếu sớm biết Lạc công tử cũng tới, phủ Tô tự nhiên đến nhà bái phòng. Phủ Tô khiêm tốn hữu lễ, cùng Lạc Trần trong lòng con mọt xét hình tượng hoàn toàn không hợp. "Công tử nâng đỡ, ngược lại là ta không mời mà tới, mong rằng công tử xin đừng trách mới là." Đế quốc luôn luôn cầu hiền như khác, Lạc công tử gánh vác được phủ Tô lễ ngộ, thỉnh. Phủ Tô mời Lạc Trần ở bên người hắn ngồi xuống. Lạc Trần cũng không khách khí, không nhìn sáu kiếm nô ánh mắt cảnh giác, tùy tiện ngồi xuống. Đại Tần cùng Đại Tống cách nhau rất xa, Lạc công tử là cố ý đến đây. Đối mặt Phù Tô hỏi ý, Lạc Trần lắc đầu, nói: "Dù lý tôi, nghĩ đến đâu đi cái nào, đúng lúc nghe Tang Hải chi đẹp, lòng sinh hướng tới, cho nên lý yếu nửa ải." Không cầu hoa tươi nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đỡ Tô tiếu tiếu trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ. Tự do tự tại, tùy ý giang hồ, Lạc công tử tiêu sái, để cho Phù Tô cỡ nào hâm mộ. Không có gì tốt hâm mộ, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Công tử hâm mộ ta có thể tùy ý giang hồ, nhưng lại có bao nhiêu người hâm mộ công tử xuất thân đế vương gia, thân phận hiển quý, áo cơm không bọn hắn há lại biết cái này thân phận hiển hách mang ý nghĩa cực lớn trách nhiệm. Cho nên trách nhiệm của ngươi để cho bọn hắn áo cơm không lo, không cần hâm mộ người khác. Phù Tô sững sờ, thần sắc nghiêm lại, nâng chén hành lễ, Phù Tô thủ giáo. Đang khi nói chuyện công phu, một cái vóc người mượt mà nữ tử bốn éo hướng về nơi đây đi tới, cầm trong tay một cái mặt nạ che khuất mặt mình. Tiểu nữ tử Công Tôn Linh Lung cái tên này vừa ra, liên tục phục niệm mấy người đều kinh ngạc nhìn sang. Bởi vì người này là danh gia danh xương quỷ biện chi đạo thiên tài, cho dù ai cũng không nghĩ đến, thế mà lại là một nữ nhân. Phục niệm tiến lên, nói: "Công Tôn gia danh khắp thiên hạ, Công Tôn tiên sinh tất nhiên đến thăm, sao không lấy chân diện mục tương kiến?" Công Tôn Linh Lung lại nói: "Trên đời này nam nhân gặp một lần xinh đẹp nữ hài liền tâm viên ý mã, ta không vì cân nhắc đi." Tất nhiên Phục niệm tiên sinh mãnh liệt yêu cầu, tiểu nữ tử kia liền từ chối thì bất kính. Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, Công Tôn Linh Lung chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Cơ hồ tất cả mọi người đều hiếu kỳ Công Tôn Linh Lung rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp, để cho nàng đối với mỹ mạo của mình như vậy tự tin. Ở trước mặt có đủ lấy xuống trong nháy mắt đó, hiện trường tất cả mọi người đều há to miệng. Bốn phía thủ vệ càng là liên thủ bên trong trường qua đều cầm cung vững. Thậm chí có người động thủ quạt chính mình hai bàn tay. Ta mẹ nó đến cùng đang chờ mong cái gì? Công Tôn Linh Lung lại hoàn toàn không biết, ngược lại đối với Phục Niệm mấy người liếc mắt đưa tình. Như thế nào? Có phải hay không bị người ta nói trúng? Ai nha, các ngươi cái này một số người a. Công Tôn Linh Lung dáng vẻ cái cưỡng, quả thực là để cho người ta có chút không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng, vẫn là thân là chủ nhà Phục Niệm rất miễn cưỡng nói một câu: "Công Tôn tiên sinh, đích thật là Phục Niệm đầu góc đều nhanh chuyển bốc khói, thật sự là nghĩ không ra chữ thích hợp để hình dung." Ngạch, không phải tầm thường làm. Chương 112, Trương Lương, các ngươi sáu cái cũng là nhạc sắc, ta muốn đánh sáu cái. Chương 112, Trương Lương, các ngươi sáu cái cũng là nhạc sắc, ta muốn đánh sáu cái ngạch. Không phải tầm thường. Có trời mới biết Phục Niệm đến cùng là thế nào nghĩ ra như thế cái hình dung tử. Lạc Trần cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Thật đúng là cảm phiền Phục Niệm trưởng môn. Bởi vì lo lắng cho mình giống như Trương Lương bị Công Tôn Linh Lung để mắt tới, Lạc Trần đem âm thanh đè đặc biệt thấp. Phốc phốc, bất quá đứng tại Phục Niệm bên cạnh Trương Lương là thật là không có căng lại, quay đầu cười ra tiếng. Công Tôn Linh Lung bị Trương Lương động tác hấp dẫn, khoát tay nói: "Trương Lương tiên sinh cũng thực sự là, cũng chưa từng như vậy nhìn chừng chừng lấy nhân ra đi, không tốt lắm ý tứ." Nhan Lộ đem đời này chuyện thương tâm của đều ở trong đầu qua một lần, nhờ vậy mới không có bật cười, sợ bị để mắt tới. Trương Lương nhắm mắt nói: "Thất lễ, thứ lỗi. Trương Tam tiên sinh, cùng người ta khách khí như vậy làm gì?" Công Tôn Linh Lung một bộ ngượng ngùng 617 bộ dáng, cầm lấy mặt nạ che một cái khuôn mặt. Trương Lương tê cả da đầu, nghĩ hắn cũng là trải qua sóng to gió lớn, tình cảnh gì chưa thấy qua, nhưng mà cái này Công Tôn Linh Lung, hắn là thực sự bị không được. Phù Tô có chút không nhìn nổi, mở miệng nói: "Công Tôn tiên sinh ngồi xuống rồi nói sau." Công Tôn Linh Lung không dám trước mặt Phù Tô làm cản, cũng sẽ không đùa giỡn Trương Lương, tìm một chỗ ngồi xuống. Trương Lương xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi, hướng Phù Tô ném đi một cái cảm tạ ánh mắt. "Hiểu Mộng đại sư đâu? Vì cái gì còn chưa tới?" Phù Tô quan sát một cái bốn phía, hỏi: "Tới." Nói chuyện Lạc Trần. "Tới." Phù Tô nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa, cũng không có nhìn thấy Hiểu Mộng thân ảnh. Đột nhiên, một vòng làm vinh dự trong sảnh sáng lên. Một đạo tựa như ảo mộng thân ảnh trong đại sảnh xuất hiện. Đó là đạo gia tuyệt học trí cao, ẩn giật. Cùng kỳ quang, đồng hắn trần, chạm hệ tự hoặc tồn, có thể hóa thành bụi trần, ẩn vào vô hình, đem tự thân vết tích ẩn tàng đồng thời, còn có thể che đậy tự thân khí tức, cũng có thể đạt đến di hình hoán vị hiệu quả. Thế gian của ta, khắp nơi là ta. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng trong đại sảnh vang lên, ngữ khí lạnh nhạt, không nhiễm phàm trần. Đồng thời, trong phòng khách hình quang đại phóng, đầy toàn bộ đại sảnh, sặc sỡ lóa mắt. Theo tia sáng dần dần tản ra, trong ánh sáng hiện ra một thân ảnh. Lạc Trần yên lặng cho Hiểu Mộng cái này phương thức ra sân đánh một cái 100 phần. Quá trăng bức. Hiểu Mộng một thân mỏng như giấy lụa màu nhạt váy lụa, một đầu không hợp cùng tuổi tóc bạc trắng. Vóc người cao gầy, duyên dáng yêu kiều. Lãnh đạm con ngươi tưởng phòng hộ chúng sinh, không giống phàm nhân. Hiểu Mộng đại sư, nhìn ngươi tới, phù tô trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Hiểu Mộng ra sân thủ đoạn đem hắn cho khiếp sợ đến. Cùng kỳ quang, đồng hắn trần, nhạc này như hoặc trần. Đạo gia tuyệt học cần giật quả thật là thường. Phục Niệm nhìn ra Hiểu Mộng thủ đoạn, không khỏi mở miệng tán thưởng, tuổi như vậy liền đem ẩn giật tu luyện cao thâm như vậy, quả nhiên không phải thổi phồng lên. Phục Niệm cung kính lên tiếng ân cần thăm hỏi, nho ra Phục Niệm bái kiến Hiểu Mộng đại sư. Hiểu Mộng chỉ là lãnh đạm liếc Phục Niệm một cái, khẽ mở răng môi. Tuân huống hồ không tới sao? Sư thúc lao nhân ra ông ta yêu thích tiến tĩnh, không khả quan nhiều chỗ, lại thêm tuổi tác đã cao, không thích hợp tham gia chờ tụ hội. Hiểu Mộng nghe vậy, không nhìn nữa Phục Niệm, ánh mắt ở đại sảnh liếc nhìn một vòng. Khi nhìn đến Lạc Trần cùng Diễm Phi thời điểm, đáy mắt lộ ra một vòng thường nhân không thể nhận ra cảm thấy tinh mang. Hiểu Mộng đại sư chính là khách quý, xin mời ngồi. Phù Tô mở miệng nói. Cho dù là Phù Tô, Hiểu Mộng cũng đồng dạng không có cái gì sắc mặt tốt, khẽ vây phất trần, lại lần nữa thi triển ra ẩn giật. Siêu, siêu. Hiểu Mộng di hình hóa bị, đi tới chỗ ngồi phía trước, trực tiếp ngồi xuống. Người đã đến đông đủ, công tử, phải chăng có thể bắt đầu? Lý Tư đứng dậy hướng Phù Tô hỏi thăm. Ân. Phù Tô gật gật đầu, sau đó nói, hôm nay mời mọi người đến đây, chủ yếu là lấy kiếm luận đạo, lẫn nhau luận bàn một chút, chạm đến là thôi, không thể gây tổn thương cho quân tử chi nghi. Tuy nói là cố ý để chèn ép nó ra, nhưng lời xã giao vẫn là phải nói. Lạc công tử muốn hay không ra sân luận bàn một chút? Phù Tô đối với Lạc Trần thực lực cũng thật tò mò, lại lo lắng Lạc Trần sẽ phá hư kế hoạch của mình, liền mở miệng thăm dò. Ta là tới tham gia náo nhiệt, liền không đi lên đều xấu. Lạc Trần lắc đầu cự tuyệt, bây giờ là Phù Tô cùng Nho ra ở giữa đánh cờ, Lạc Trần cũng không muốn dính vào. An an tâm tâm xem kịch liền tốt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Kia thật là đáng tiếc, xem ra Phù Tô là không có cái này nhãn phúc không. Nói xong, Phù Tô ra hiệu Lý Tư tuyên bố quy tắc tỷ thí. Nhận được Phù Tô ra hiệu sau, sớm có chuẩn bị Lý Tư tuyên bố lấy kiếm luận đạo quy tắc. Tỷ thí lần này lấy 3 trận định thắng thua, mỗi cục ra sân nhân số không hạn, nếu là có một phương chủ động chịu thua, tỷ thí lập tức kết thúc. Trương Lương liếc nhìn toàn trường, lần này đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, phía bên mình chỉ có 3 người, mà đối phương lại cao thủ đông đảo, Âm Dương gia, Hiểu Mộng, lưới muốn thắng nhất thiết phải thận trọng từng bước, chủ động lựa chọn đối thủ, chiếm tiên cơ. Trận đấu này để cho ta tới đánh cái trận đầu a. Trương Lương cùng Phục Niệm nhan lộ ánh mắt giao hội, trước tiên đứng dậy. Trương Lương đi đến trong đại sảnh, giơ lên trong tay phối kiếm. Tại hạ trôi này phối kiếm, tên là Lăng Hư nhận được sở quốc nổi tiếng cùng nhau kiếm sư gió dâu ria lời bình, không tốc đón gió, giật thế Lăng Hư, đứng hàng kiếm bộ, xếp hạng thứ 10. Nghe xong Trương Lương giới thiệu, tất cả mọi người gật đầu chờ mong tỉ thí kế tiếp. Phù Tô mở miệng hỏi, không biết Tử Phòng tiên sinh muốn cùng vị nào tỉ thí. Trương Lương ánh mắt khóa chặt tại lưới 6 kiếm nô trên thân. Bầu đụ muốn mời mấy vị này chấp trưởng Việt Vương bắt kiếm huynh đài chỉ giáo. 6 kiếm nô nhìn về phía Trương Lương, ánh mắt băng lãnh, luận bàn bọn hắn không am hiểu, bọn hắn am hiểu hơn chính là sát lục. Đối với Trương Lương khiêu chiến không nhắc lên được hứng thú gì, chỉ là trở ngại Phù Tô mệnh lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Người muốn khiêu chiến ai? 6 kiếm nô người người thực lực không kém gì Trương Lương, hắn 2.6 nhóm có tự tin này, đơn đả độc đấu, Trương Lương đều không nhất định là bọn hắn đối thủ. Trương Lương đi đến loạn thần trước người, ôm kiếm nói, các hạ là loạn thần huynh. Gặp Trương Lương chọn chúng chính mình, loạn thần người ngoan thoại không nhiều, trực tiếp rút ra sau lưng loạn thần kiếm. Động thủ đi. Các hạ hiểu lầm, ta là muốn khiêu chiến các ngươi 6 cái. Trương Lương lời này vừa ra, đám người xôn xao, 6 kiếm nô trong mắt càng là sát ý đại phóng. Trương Lương tương đương với chỉ vào bọn hắn 6 người nói, các ngươi 6 cái cũng là nhạc sắc, ta muốn đánh 6 cái. Người tính khí tốt hơn nữa đều phải nổi trận lôi đình, huống chi 6 kiếm nô cho tới bây giờ cũng không phải là tính khí tốt gì. Cái này, Tử Phòng tiên sinh hơi bị quá mức cuồng vọng, đây chính là 6 kiếm nô a. Chẳng lẽ Tử Phòng tiên sinh che giấu thực lực? Chương 113, Hàn Quang vô hình, tọa vong vô tâm chương 113, Hàn Quang vô hình, tọa vong vô tâm ta một người như vậy đủ rồi, muốn khiêu chiến chúng ta 6 cái, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nếu không có Phù Tô tại chỗ, loạn thần có chỗ khắc chế, đổi địa phương khác, loạn thần sớm chém tới. Trương Lương không đội không buồn, nói, nghe 6 kiếm nô 6 vị một thể, thần hồ kỳ kỹ, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Cùng một người trong suốt tầm thường Triệu Cao bây giờ mở miệng nói, tất nhiên Trương Lương tiên sinh khăng khăng thỉnh giáo, nếu không thì mấy người các ngươi liền cho hắn học một khóa. Đang lo không mượn được cớ, tất nhiên Trương Lương tự tìm chết, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. 6 kiếm nô nhận được Triệu Cao mệnh lệnh, cũng sẽ không khách khí, nhao nhao rút kiếm. Tốc chiến tốc thắng. 6 người đem Trương Lương vây vào giữa, Trương Lương thần sắc không chút hoang mang. Chúng ta trước tiên luận đạo, sau so kiếm, như thế nào? Trương Lương làm như vậy tự nhiên là có tính toán của hắn, hắn tối cường cũng không phải kiếm, mà là miệng đột. Nhưng 6 kiếm nô cũng không nghe nói nhảm. Tiên sinh cẩn thận. 6 kiếm nô hạ thủ không lưu tình chút nào, chạy lấy Trương Lương tính mệnh đi. Thời khắc mấu chốt không bốn Phù Tô quát bảo ngưng lại nói, dừng tay. Thật Cương kiếm đã chống đỡ ở Trương Lương trên cổ, máu tươi theo Thật Cương kiếm mũi kiếm chảy xuôi. Phù Tô nếu là lại chậm mở miệng một chút, bây giờ đã đâm xuyên qua Trương Lương cổ. Dù là mệnh tại nhất tuyến, Trương Lương như cũ mặt không đổi sắc. Xem ra, luận liều mạng, ta không phải là đối thủ của các ngươi. Trương Lương chấn định cũng làm cho tất cả mọi người ở đây lòng sinh kính nể. Đổi lại là bọn hắn, có thể làm không giống Trương Lương như vậy chấn định. Phù Tô nói thẳng, Tử Phòng tiên sinh đánh võ mồm uy lực cũng không nhỏ, không thua gì lưới hung khí. Trận này các ngươi liền xem như thế hòa. Hắn là tới chen ép nho ra, nếu trước mặt mọi người giết Trương Lương, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Sáu kiếm nô không có cam lòng, nhưng lại không dám công nhiên chống lại Phù Tô mệnh lệnh. Chỉ có thể thu tay lại coi như không có gì. Loạn Thần âm thanh lạnh lùng nói, lần này là công tử mở miệng, lần sau ngươi liền không có cơ hội như vậy. Trương Lương cười cười, không thể phủ nhận, tiến lên hướng Phù Tô hành lễ. Bầu nhụy tài nghệ không bằng người, toàn bằng công tử rộng nhân tương cảm, vương giả chi phong, bầu nhụy ca tụ. Trương Lương âm thầm thở dài một hơi, hắn đánh cuộc đúng. Trận đấu bắt lại thế hòa. Tiếp xuống hai trận tỉ thí, chỉ cần có một hồi có thể thắng, tình huống như vậy cũng sẽ không quá tệ. Nhan Lộ nơi đó hắn không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng Phục Niệm là mấy người bọn họ bên trong thực lực tối cường, chiến thắng chắc chắn lớn nhất. Cho nên, mấu chốt ngay tại trên thân Phục Niệm. Lý Tư có chút bất mãn, nói, trận trước bầu nhụy luận kiếm tất nhiên để chúng ta kiến thức nho ra khẩu chiến chi năng, nhưng mà trận tiếp theo, ta hy vọng có thể nhìn thấy chút thực học. Đã nói xong luận kiếm, ngạnh sinh sinh bị tiểu tử ngươi hôn qua một hồi. Phục Niệm cùng Nhan Lộ nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng là để xuống, vừa mới Trương Lương thế nhưng là thật sự kém chút bỏ mình. Trận này, ta tới ứng chiến. Nhan Lộ đứng dậy hướng đi giữa sân. Nhan Lộ thực lực không rõ, gặp mạnh thì mạnh, đánh nhau cho tới bây giờ chưa từng thua, nhưng cũng không thắng nổi. Lý Tư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tháng 7 từ trong đám người đi ra. Ta tới chiến ngươi. Tháng 7 tại Nhan Lộ trên thân xem xét lại nhìn, không vui nói, kiếm của ngươi đâu? Nhan Lộ lấy ra một cái chuôi kiếm, nói, đây chính là ta phối kiếm. Có Trương Lương vết xe đổ, tháng 7 bây giờ trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này chẳng lẽ là giống như Trương Lương, không chiến mà thắng. Vì để tránh cho giống như sáu kiếm nô, tháng 7 không nói hai lời, trực tiếp giơ lên cung điện khổng lồ đập tới. Nhan Lộ cước bộ vừa lui, tránh đi tháng 7 công kích, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tháng 7 cái vốn không cho Nhan Lộ cơ hội mở miệng, giơ kiếm liền đập. Giữa sân người đều nghi hoặc, hoài nghi Nhan Lộ cũng nín ý đồ xấu gì. Tháng 7 lực lớn vô cùng, rộng lớn cung điện khổng lồ trong tay hắn cử trọng được hình. Nhan Lộ nhẹ nhàng mở miệng, chắc là có thể dễ dàng tránh đi tháng 7 công kích, chỉ là một mực tránh né, cũng không chủ động công kích. Ngươi đến cùng nghĩ đuổi nghịch hoa dạng gì? Tháng 7 tự giác vô vị, nhìn không được hô. Nhan Lộ lại chỉ là giơ lên kiếm trong tay chuôi, ta đã rút kiếm. Lúc này, mọi người mới phát giác, tại tia sáng chiếu xuống, thân kiếm dần dần hiện lộ ra. Trong tay tại hạ chi kiếm, tên là Hàng Quang. Hàng Quang kiếm, trong truyền thuyết vô hình chi kiếm, chỉ có tại dưới ánh sáng, Hàng Quang kiếm thân kiếm mới có thể xuất hiện, cho nên đặt tên Hàng Quang. Thanh kiếm này không có mấy người gặp qua, lưới đã từng cũng tìm kiếm Hàng Quang kiếm, không nghĩ tới nó thế mà tại Nhan Lộ trong tay. Sở Nam Công ung dung mở miệng nói, Hàng Quang kiếm tại kiếm phổ xếp hạng thứ 16, mà ở trên giang hồ nhưng từ vô thắng tích. Gió râu ria trên kiếm phổ xếp hạng, cùng nói là danh kiếm xếp hạng, còn không bằng nói là kiếm chủ người thực lực xếp hạng. Thực lực cường đại kiếm chủ, xếp hạng tự nhiên gần phía trước. Cũng tỉ như Cự Quyết kiếm, xuất đạo lúc, kiếm phổ xếp hạng đều tại 200 tên có hơn, có thể thắng bảy lại bằng vào thực lực của mình, mang theo cung điện khổng lồ từng bước một giết tới, nhảy lên trở thành người thứ 11 bây giờ, Nhan Lộ cũng bắt đầu phát động phản kích, Hàng Quang kiếm tại trong tay Nhan Lộ điều khiển dễ dàng như tay chân. Trong lúc nhất thời, cùng thắng bảy đánh ngang tay. Lúc này, Nhan Lộ vừa lúc bị buộc đến tia sáng chỗ, Nhan Lộ giơ lên trong tay Hàng Quang, kiếm bung lên, tại tia sáng chiếu xuống, từng chuôi kiếm ảnh treo ở Nhan Lộ quanh thân. Chỉ thấy Nhan Lộ huy kiếm nhất chỉ, hơn 10 thanh hàm quang kiếm hướng về tháng 7 bỏ tới. Đồng thời, thân kiếm chết xạ ra tới tia sáng cũng chiếu người mắt mở không ra. Tháng 7 con có thể đem cự 573 khuyết đứng ở trước người, lợi dụng cung điện khổng lồ cái kia to lớn thân kiếm che kín quang mang chói mắt. Hắn cũng biết dạng này sẽ để cho chính mình lâm vào bị động, nhưng nếu là cưỡng ép ra tay, ngược lại sẽ thua càng nhanh, mặc dù bây giờ lộ sơ hở, nhưng chưa hẳn không có cơ hội phản kích. Cơ hội tốt. Nhan Lộ tiên sinh chỉ cần bắt được cơ hội phản kích, tháng 7 kế tiếp nhưng là khó rồi. Giang hồ cao thủ ở giữa chiến đấu, thường thường một sơ hở liền có thể quyết định chiến đấu thắng bại. Dưới mắt tháng 7 vì tránh né quang mang chói mắt, không thể nghi ngờ là cho Nhan Lộ sáng tạo ra một cái tuyệt cao phản kích cơ hội. Nhưng khiến người ngoài ý chỉ là, Nhan Lộ nhưng lại không phát động phản kích, ngược lại chủ động lui lại mấy bước, cũng không có lợi dụng cơ hội này đánh lén tháng 7. Tiểu Thánh Hiền Trang mọi người không khỏi vì thế cảm thấy tiếc hận. Cơ hội tốt như vậy, đáng tiếc bỏ lỡ. Lạc Trần cảm thán một tiếng, quả nhiên là người khiêm tốn, khinh thường với đi đánh lén cử chỉ. Đổi lại là hắn, liền cái này quay người, cái kia không được đem Hàng Long Thập Bát Trưởng toàn bộ đánh đi ra. Đúng. Tháng 7 cũng sẽ không quản nhiều như vậy, lập tức bày ra công kích. Có thể để hắn vô cùng biệt khuất là, kế tiếp Nhan Lộ lại bắt đầu không ngừng tránh né. Cung điện khổng lồ cầm kềnh, sợ nhất chính là tốc độ nhanh đối thủ. Nhan Lộ giống như là một đoàn đông, để cho công kích của hắn không cách nào có hiệu quả. Chương 114, Ngạo Kiều hiểu động, tại tuyến huyễn kỹ chương 114, Ngạo Kiều hiểu động, tại tuyến huyễn kỹ đáng chết. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tháng 7 không khỏi có chút nóng nảy. Cung điện khổng lồ uy lực cực kỳ bá đạo, rõ ràng đã chế trụ Hàm Quang Phong Mang, có thể tiến công lại vẫn luôn không cách nào có hiệu quả. Bất kỳ chiến đấu nào cũng là vì tranh đoạt thắng bại, nhưng nếu là không cầu thắng bại như vậy công thủ cũng liền không cách nào có hiệu quả. Tháng 7 không biết là, Nhan Lộ chính là dạng này một cái không tranh quyền thế người, thắng bại với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hắn mục đích chiến đấu cũng không phải vì thắng bại. Quân tử không tranh, hàm quang vô hình, tòa vong vô tâm. Sở Nam Công mở miệng lần nữa. Có người hỏi, Nhan Lộ tiên sinh thực lực này, làm sao lại chưa từng có thắng tích đâu? Hàm quang kiếm là chưa từng có thắng tích, thế nhưng chưa từng thua trận. Trương Lương khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Nhan Lộ cho dù là cùng Phục Niệm tỷ thí, cũng là chưa từng có thua qua, cũng không thắng nổi. Phục Niệm nói, trận này, không bằng liền lấy thế hòa kết thúc a. Thắng bại là không thắng được Nhan Lộ, trong mắt của mọi người, ngược lại cùng một thằng hề một dạng bị chơi bừa, mặc dù Nhan Lộ không phải như thế ý nghĩ, nhưng dù sao cũng phải cho người ta chừa chút mặt mũi. Thế hòa. Thắng bại rõ ràng có chút phá phòng ngự, nắm chặt trong tay cung điện khổng lồ, quát lên, trong thế giới của ta không có thế hòa. Mục đích chiến đấu chỉ có chiến thắng. Hắn từ xuất đạo đến nay, khiêu chiến qua vô số đối thủ, hoặc là thắng, hoặc là bại, chưa từng có thế hòa, càng không có không biết quất qua. Thắng bại có thể nào cam tâm? Mặc cho hắn như thế nào công kích, Nhan Lộ đều nhẹ nhàng thoải mái tránh đi, thậm chí còn mấy lần đánh trúng thắng bại xích sắt trên người. Thẳng đến Nhan Lộ lần nữa dừng tay, thắng bại cũng ngừng tay tới. Hắn bị khắc gắt đao, một lần công kích đều không có hiệu quả, ngược lại bị Nhan Lộ nhiều lần đánh trúng. Trận này nhìn như lại là thế hòa kết thúc, nhưng đối với thắng bại mà nói, không có thắng chính là thua. Hai vị cũng là nhất đẳng cao thủ, lần này giao thủ chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Phù Tô cũng không muốn tiếp tục đánh rơi xuống, người sáng suốt đều nhìn ra, thắng bại chưa bao giờ chiếm thượng phong, ngược lại khắp nơi bị áp chế. Mặc dù Nhan Lộ muốn đánh bại thắng bại cũng không dễ dàng, nhưng nhân ra cho ngươi lưu mặt mũi, vậy thì theo lối thoát, đối với tất cả mọi người hảo. Trận này liền lấy thế hòa kết thúc a. Nhan Lộ chủ động nói. Thắng bại ngẩng đầu nhìn một mắt Nhan Lộ, ta khiêu chiến qua vô số đối thủ, cũng kinh lịch thứ thất bại, nhưng mà mỗi một lần ta đều sẽ trở nên càng mạnh hơn, lần tiếp theo, giữa ngươi ta nhất định phải phân ra thắng bại. Nói xong, thắng bại kháng nâng lên cung điện khổng lồ, cũng không quay đầu lại đi đến một bên. Liên tục hai trận cũng là thế hòa, cái này trận thứ ba cũng đã thành quan trọng nhất. Đến tột cùng là tiểu thánh hiền trang sẽ thắng, sẽ thắng. Hiểu Mộng tiên sinh, trận này liền từ tại hạ tới thỉnh giáo. Phục Niệm chủ động tân khiêu chiến Hiểu Mộng. Diễm Phi ánh mắt tại Hiểu Mộng cùng Lạc Trần trên thân thoáng qua, có chút chờ mong Hiểu Mộng biểu hiện. Có thể cùng nàng nổi danh, nhưng tuyệt đối đừng để cho chính mình thất vọng mới là. Hiểu Mộng không nói một lời, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, di hình hóa ảnh, bước chân ưu nhã không mất xinh đẹp, hướng về bên ngoài phòng khách đi đến. Phía trước hai trận tỷ thí quá mức thô lỗ, cùng người ta thân phận cũng hợp, không bằng chúng ta thay cái so phát. Nàng đã nhìn ra, phía trước hai trận tỷ thí, Trương Lương cùng Nhan Lộ đều là dựa vào mình ưu thế làm đến thế hòa kết thúc. Hiểu Mộng tự nhiên không có khả năng lại để cho Phục Niệm cũng chiếm tiên cơ. Trận này, chúng ta trong tỷ thí lực, nội lực tu luyện là đạo gia sở trường, Hiểu Mộng đối với nội lực của mình tu vi có lòng tin. Đám người cũng đi theo dõi bước đi ra đại sảnh. Hiểu Mộng đi đến cầu gỗ bên cạnh ngừng lại. Sau đó Hiểu Mộng rút ra thu lệ kiếm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phục Niệm cũng cầm phối kiếm đi đến Hiểu Mộng bên cạnh. Thái A kiếm tại gió dâu ria kiếm phổ bài danh thứ 3, chính là Âu Giá Tử cùng tướng tài hai đại kiếm sư liên thủ chế tạo, ra lò lúc, thiên thời, địa lợi, người cùng, tam nguyên quy nhất. Kiếm chưa thành mà kiếm khí đã tồn tại ở thiên địa chi lực. Thái A lại được xưng là uy đạo chi kiếm, chỉ có cầm kiếm người nội tâm chi uy mới có thể kích phát ra kiếm khí, ngươi dạng người sao? Hiểu Mộng đối với Phục Niệm biểu thị hoài nghi. Sau khi nói xong, Hiểu Mộng đã giơ kiếm nhắm ngay Hồ Sen, lấy hùng hậu nội lực điều khiển dòng nước hiện lên, làm cho ngưng kết thành đạo chữ. Cái này đã đủ để chứng minh Hiểu Mộng nội lực chi thâm hậu cùng với nội lực điều khiển tinh diệu. Phục Niệm không nói một lời, đồng dạng giơ lên Thái A kiếm lấy thủ đoạn giống nhau điều khiển nước chảy, hội tụ thành một cái lễ chữ. Trong ao sen ao nước nổi lên từng cơn sóng gợn, một đạo ngưng thực kiếm khí hướng về bờ bên kia đè tới, trên mặt nước lon tiếp một đạo không cạn vết tích. Phục Niệm thản nhiên xử chi, đồng dạng lấy kiếm hóa khí giải Hiểu Mộng công kích. Phục Niệm Thánh Vương kiếm pháp xem trọng nội thánh ngoại vương, chính là lễ cực hạn. Là nguyên nhân nội thánh ngoại vương chi đạo, ám mà không rõ, ước mà không phát, người trong thiên hạ, tất cả vì đó muốn chỗ này, lấy tự mình vương. Hai cố kiếm khí va chạm, nhưng cũng không có bẻ gãy nghiền nát tư thế, kiếm khí dây dưa cùng nhau, tại trong ao mặt nước đè ra một cái hình tròn hố sâu. Phục Niệm kiếm ý cùng cách làm người của hắn một dạng, trầm ổn trầm trọng. Thái A cái này tiếng tâm lừng lẫy uy đạo chi kiếm, cùng Phục Niệm trời sinh tuyệt phối. Phù Tô thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ. Kiếm đạo cũng như chỉ đạo, thiên hạ quần quận, dân tâm như nước, đế quốc nếu muốn trường trị cửu an, đến tột cùng là khéo léo dẫn dắt vẫn là khắc kỷ phục lễ, hay là hai người kia mà dùng. Bây giờ, hai người dùng nội lực điều khiển dòng nước hội tụ thành chữ, lại thoát ly dòng nước, lơ lửng giữa trời. Đây đối với nội lực trưởng không cần đạt đến cực kỳ mỹ tình cảnh. Hiểu Mộng Viễn Kỹ giống như đem dòng nước hội tụ mà thành đạo chữ hóa thành từng khỏa giọt nước nhỏ. Giọt nước bay qua, Phục Niệm ngưng tụ lễ chữ bị trong nháy mắt đánh tan, giọt 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 nước hướng về ao nước rơi đi. Phục Niệm lại lần nữa huy kiếm, trong ao dòng nước ở dưới sự khống chế của hắn tạo thành từng cây nở rộ hoa sen, từng quả giọt nước đều bị tách ra, phải lý hảo phóng hoa sen tiếp lấy, tiếp đó tan trong đó trở thành hoa sen một bộ phận. Một màn này đem tất cả mọi người nhìn ngây người. Với nội lực trưởng không đến tột cùng muốn đạt tới đủ loại trình độ mới có thể làm như Phục Niệm như vậy. Biết Hải Vô Nhai gặp hoa hỏi, Phục Niệm thực tình cầu học, hy vọng Hiểu Mộng trưởng môn không nên chế cười. Chờ tinh diệu trưởng khống, Hiểu Mộng tự hỏi tạm thời còn không cách nào làm đến. Câu này, nàng đã thua. Thua ở chính nàng chọn lựa am hiểu nhất chỗ. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Nho ra có ngươi. Không tệ. Nói xong, Hiểu Mộng đem thu lệ kiếm trở vào bao. Phục Niệm cũng thu hồi nội lực của mình, từng đóa ao nước hình thành hoa sen trong nháy mắt sụp đổ, một lần nữa rơi vào trong ao. Lý Tư quay đầu hỏi, công tử, cuộc tỷ thí này đến cuối cùng. Hỏa Phù Tô trong mắt sợ hãi thán phục chưa tiêu, dạng này thần hồ kỳ kỹ tỷ thí, thắng bại đã không trọng yếu. Chương 115, tinh hồn khiêu chiến chương 115, tinh hồn khiêu chiến công tử, nếu đã tới, dù sao cũng phải có cái thắng bại, bằng không thì chẳng phải lá quét hương phấn của mọi người. Tinh hồn ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lạc Trần. Hắn từ trước đến nay cao ngạo, nhưng mà đối với Đông Quân vẫn là phục tùng, bởi vì đối phương thiên phú chính xác rất mạnh, thực lực cũng mạnh hơn hắn. Ngay cả vừa mới hiểu ngộng cùng phục niệm tỷ thí biểu diễn ra thực lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Chỉ có Lạc Trần toàn trình đang xem kịch, hắn ngược lại là phải xem Lạc Trần có phải hay không thật có tư cách này có thể cùng hai người này nổi danh. Càng quan trọng hơn một điểm là, tinh hồn không cho rằng đại tống loại địa phương kia có thể ra dạng này thiên tài. Thế hệ trẻ tuổi ngay cả một cái ra dáng thiên tài cũng không có. Hơn nữa Lạc Trần còn có một môn hấp nhân nội lực công pháp, tinh hồn ý nghĩ giống như Thiếu Lâm những người kia, cũng là cho rằng Lạc Trần thực lực cũng là như thế. Lại thêm Trương Tam Phong thực lực địa vị, đem Lạc Trần cho thổi phồng tới. Vừa mới nhìn cuộc tỉ thí của bọn hắn, bản hộ pháp cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ là bọn hắn vừa mới cũng đã động thủ một lần, bản hộ pháp cũng không tốt tiếp tục khiêu chiến. Ngược lại là Lạc công tử từ đầu tới đuôi cũng chưa từng ra tay, thực lực cũng cùng bản hộ pháp tương tự, không biết Lạc công tử có dám tiếp nhận bản hộ pháp khiêu chiến. Trước mặt nhiều người như vậy, tinh hồn không chút nào che giấu chính mình đối với Lạc Trần địch ý. Lạc Trần từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vậy liền để ta thử xem tinh hồn hộ pháp tài năng. Bị 773 người khiêu khích không hoàn thủ cũng không phải phong cách của hắn. Thỉnh, vốn có chút chưa thỏa mãn đám người bây giờ cũng đều hưng phấn lên. Vừa mới ba trận tỉ thí, cũng liền phục niệm cùng hiểu ngộng chi ở giữa nội lực so đấu có đáng xem. Nhìn tinh hồn thái độ này, kế tiếp chỉ sợ sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Tinh hồn đứng ở giữa sân, tay trái thả lỏng phía sau, cái này tư thái nghiễm nhiên không đem Lạc Trần để vào mắt. Người tới là khách, bản hộ pháp để cho xuất thủ trước. Lạc Trần không nói nhảm, lấn người tiến lên, đưa tay một cái long chảo thủ chụp vào tinh hồn. Tinh hồn lui về phía sau mấy bước, trên mặt mang theo chảo phúng, phảng phất tại nói, liền cái này. Không đợi hắn đắc ý xong, Lạc Trần trong nháy mắt biến chiều, long chảo thủ đã biến thành hàng long thập bát trưởng. Gào thét kim long nhanh đến cực hạn, thẳng đến tinh hồn mà đi. Tinh hồn cũng không phải chỉ là hư danh người, tay phải nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo khí nhận, chém về phía gào thét kim long. Đây là tinh hồn tuyệt kỹ thành danh tụ khí thành lưỡi đao, cũng là âm dương gia một trong những tuyệt kỹ. Đem nội lực ngưng kết trên tay tạo thành sáng lên lưỡi đao, vô cùng sắc bén. Tụ khí thành lưỡi đao mỗi tăng lên một thành công lực, khí nhận uy lực liền tăng cường. AS, một lần, bốn thành công lực khí nhận uy lực liền đã không thể coi thường, mà hai tay hợp kích tám thành khí nhận uy lực, là một tay công kích 16 lần. Bất quá tám thành công lực khí nhận, cho dù là tinh hồn cũng không dễ chịu độ sử dụng độ sẽ sinh ra một ít tác dụng phụ. Đập, đập, đập. Bởi vì là trong lúc đội vàng ngưng tụ khí nhận, chưa kịp đưa vào quá nhiều công lực, lại thêm tinh hồn khinh địch nguyên nhân, mặc dù miễn cưỡng đánh nát một kích này, nhưng cũng bị đánh lui mấy bước. Thể nội càng là khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải là tinh hồn áp chế một cách cưỡng ép nổi, bây giờ chỉ sợ đã hô máu. Tên ngu ngốc này, không coi ai ra gì, khinh địch sơ suất. Phi khói mang thầm, dĩ vãng tinh hồn không biết bị đã nói bao nhiêu lần rồi, vẫn không có muốn hối cải dáng vẻ. Lần này đụng phải quặng dương cứng, vừa giao thủ liền ăn phải cái lô bốn. Tinh hồn hộ pháp quá mức khinh địch, vừa mới một kích kia nhìn như tiếp nhận, kỳ thực tinh hồn hộ pháp đã bị thương nhẹ. Triệu Cao làm sướng ngôn biên, ở bên cạnh trò phủ Tô giảng giải. Ngược lại là xem nhẹ ngươi, kế tiếp bản hộ pháp cũng sẽ không khách khí nữa. Tinh hồn không còn dám khinh thường Lạc Trần, lại không dám cùng Lạc Trần chính diện cứng rắn. Chính diện giao thủ, hắn quá ăn thiệt thòi, tinh hồn âm dương thuật ở phương diện này là yếu thế. Tinh hồn kéo ra cùng Lạc Trần ở giữa khoảng cách, năm thành công lực tụ khí thành lưỡi đao trong tay hình thành. Ám tử sắc khí nhận phối hợp tinh hồn nụ cười quỷ dị kia, lộ ra phá lệ âm trầm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Có qua có lại, ngươi cũng thử xem bản hộ pháp tụ khí thành lưỡi đao. Tinh hồn trong tay khí nhận bung ra, hướng Lạc Trần chém tới. Lạc Trần một tay nâng lên, lấy nu kình đem bay tới khí nhận tiếp lấy, thân thể dạo qua một vòng, đem đạo này tụ khí thành lưỡi đao trả về. Cái gì? Tinh hồn khó có thể tin nhìn xem trả về tụ khí thành lưỡi đao. Thật cổ quái võ công, có thể không phát hiện chút tổn hao nào tiếp lấy tinh hồn tụ khí thành lưỡi đao, hơn nữa đem một lần nữa đánh lại. Hiểu ngộng bọn người hết sức chăm chú, muốn nhìn ra Lạc Trần võ công này về cơ. Đáng giận. Tinh hồn nghiêng người né tránh, trở về khí nhận trên mặt đất bổ ra một vết nứt. Ta nhìn ngươi có thể tiếp lấy bao nhiêu? Tinh hồn hai tay lần nữa ngưng kết khí nhận, một đạo khí nhận phương ném ra, một đạo khác khí nhận liền đã theo sát mà tới. Bá, bá, bá. Trong khoảnh khắc, tinh hồn liên tiếp vung ra 7-8 đạo khí nhận. Lạc Trần lần nữa thái cực lên tay, ai đến cũng không có cự tuyệt, đem cái này khí nhận toàn bộ đều nhận lấy, lại đem hỗn hợp thành một đạo. 7-8 đạo khí nhận hợp lại là một. Thấy vậy một màn, tinh hồn sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Chỉ thấy tinh hồn đưa tay trên không trung hư điểm, biến hóa ra một cái màu vàng âm dương ngư đồ án, phóng xuất ra màu tím khí diễm, đem trở về khí nhận đánh tan. Này công cương nhu hòa hợp, lại ẩn chứa thiên địa âm dương chí lý, tuyệt không thể tả, chỉ là chiêu này, tinh hồn tụ khí thành lưỡi đao liền đối với hắn vô dụng. Sở Nam công nhãn lực bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra dưới mắt tinh hồn có cảnh. Chắc hẳn võ công này cũng là xuất từ vị kia Trương chân nhân chi thủ, có thể sáng chế như thế võ công, quả thật kinh tài tuyệt diễm. Tụ khí thành lưỡi đao là tinh hồn tối đem ra được cũng là am hiểu nhất thủ đoạn công kích. Các công kích âm dương thuật cũng không bằng tụ khí thành lưỡi đao như vậy thuần thục. Hồn hế long du, tinh hồn phóng thích long du chi khí, hóa thành một đầu kim sắc du long. Hồn hế long du là âm dương gia tuyệt học chí cao một trong, chỉ có hộ pháp cấp thân phận cùng tu vi mới có tư cách tu luyện. Tinh hồn đối với hồn hề long du trưởng không kém xa Diễm Phi đối với hồn hề long du tu luyện gần như chỉ ở Đông Hoàng Thái Nhất phía dưới. Tu khí thành lưỡi đao ta đã linh giáo rồi, tinh hồn hộ pháp cũng thử xem ta chiêu này tụ khí thành kiếm. Lạc Trần lấy bạn kiếm quy tông kiếm khí ngưng kết đến một chỗ, hội tụ thành một thanh cự kiếm, treo ở trước người. Chạm. Bành. Kim sắc du long cùng cự kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra kinh người băng động. Người quan chiến nhóm nhau điều động nội lực chống cự, để tránh bị tác động đến. Khu cụ giữa sân, Lạc Trần không nhiễm trần thế, đứng tại chỗ. Trái lại tinh hồn, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tay phải che ngực, khỏe miệng tơ máu chảy xuôi, trước mặt còn có mở ra vết máu. Mặc kệ là đối với chỗ làm cho võ công thông thạo trình độ vẫn là nội lực trình độ thâm hậu, tinh hồn đều kém hơn Lạc Trần. Tinh hồn hộ pháp, ta chiêu này tụ khí thành kiếm nhưng vào mắt của ngươi. Chương 116, Diễm Phi hảo cảm chương 116, Diễm Phi hảo cảm tinh hồn hộ pháp, ta chiêu này tụ khí thành kiếm nhưng vào mắt của ngươi. Vừa mới tinh hồn bằng mọi cách trướng mắt Lạc Trần, bây giờ lại thua ở Lạc Trần trong tay, nghe nói như thế càng là kém chút tức giận thổ huyết. Trong cơn tức giận, tinh hồn cũng không lo được cái gì tác dụng phụ các loại, lúc này thay đổi nội lực, muốn phát động tám thành công lực tụ khí thành lưỡi đao. Đủ. Diễm Phi từ trong đám người đi ra. Tinh hồn đã thua, cho dù phát động tám thành công lực tụ khí thành lưỡi đao cũng không phải Lạc Trần đối thủ. Tiếp tục đánh xuống cũng là tự rước lấy đủ. Diễm Phi cũng không quen nhìn tinh hồn, lúc mới bắt đầu cũng đối với mình không phục, đằng sau đánh mấy lần liền đàng hoàng một chút. Gặp đánh không lại chính mình, sau tinh hồn lại đem mục tiêu đặt ở Nguyệt Thần trên thân, một bên liên hợp Nguyệt Thần đối phó chính mình, một bên lại muốn đem Nguyệt Thần cũng kéo xuống mã. Hiện tại bọn hắn cũng là đại biểu Âm Dương gia, Diễm Phi cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, vừa vặn nàng đã sớm nghĩ chiếu cố Lạc Trần. Ta còn không có bại. Tinh hồn mạnh miệng nói. Trở ngại Lạc Trần thân phận, giống lục hồn khủng chú dạng này âm dương thuật hắn đều không có sử dụng. Cho ta lui ra. Diễm Phi sắc mặt một chút lạnh xuống. Mắt thấy Diễm Phi nổi giận, tinh hồn lý trí một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm, oán hận liếc mắt nhìn Lạc Trần, hất lên ống tay áo, lui về trong đám người. Lạc công tử, cần điều tức khôi phục một chút sao? Diễm Phi hai tay vén tại bụng dưới, dung mạo trang nhã. Không cần. Cửu Dương thần công đại thành, nội lực sinh sôi không ngừng, tiêu hao có thể nói tiếp cận với không. Lạc Trần bung chỉ một điểm, một đạo kiếm khí phun ra, trực chỉ Diễm Phi. Diễm Phi mặt không biểu tình, vẹn vẹn nâng tay phải lên ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo gợn sóng tùy theo đẩy ra, kiếm khí tiêu trừ cho vô hình. Lạc công tử, dạng này thăm dò cũng không cần phải. Lạc Trần gật gật đầu, lên hai phần tinh thần. Diễm Phi danh xưng Âm Dương gia đệ nhất kỳ nữ, thực lực so với hắn mạnh hơn, tuyệt không phải tinh hồn có thể so. Lạc Trần lập lại chiêu cũ, từng đạo kiếm khí lần nữa hội tụ thành kiếm. Diễm Phi thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, hai tay kết ấn, màu vàng long du chi khí tại quanh thân tràn ngập, hóa thành một cái tam túc kim ô. Hồn hế long du. Oanh. Tam túc kim ô cùng cự kiếm va nhau đụng, bộc phát ra uy lực kinh người. Lạc Trần thân hình biến hóa, cấp tốc tới gần, đưa tay bắt tới, tiếng xé gió xen lẫn như có như không long ngâm thanh âm. Bành. Diễm Phi tay phải vỗ, bị Lạc Trần sức mạnh kinh khủng kia kích bay ngược ra ngoài. Bá. Giữa không trung Diễm Phi lần nữa bấm chỉ quyết, long du chi khí hóa thành một đôi màu vàng cánh, bám vào tại Diễm Phi sau lưng. Màu vàng cánh chớp, Diễm Phi chậm rãi rơi xuống đất. Long du chi khí lần nữa hiện lên, từng cái màu vàng quạ đen không ngừng ngưng kết hình thành. Khí nóng hơi thở khiến cho bên cạnh ao nước thủy cũng bắt đầu bốc hơi, hơi nước bốc lên, giữa sân hơi nước lượn lờ. Trong hơi nước, điểm sáng màu vàng nóng không ngừng tăng thêm, đồng thời hướng về Lạc Trần đánh tới. Lạc Trần chấn định giơ bàn tay lên, kiếm khí vô hình tại nội lực gia trì, hóa thành từng trôi hữu hình tiểu kiếm, hướng về màu vàng quạ đen cắt tới. Hưu. Bành. Tiếng nổ vang vọng không ngừng. Mỗi một lần màu vàng quạ đen bị đánh nát, cái kia nhiệt độ kinh khủng đều biết đem hơi nước bốc hơi. Giữa sân tràn ngập hơi nước bị bốc hơi, đám người cũng có thể một lần nữa thấy rõ tình huống bên trong. Giữa sân, Diễm Phi hai tay nhanh chóng kết phức tạp rườm rà chú ấn, ảnh toàn thân là giấy lên lửa cháy hừng hực. Một tiếng thanh thúy hót vang thanh âm vang vọng toàn bộ tiểu thánh hiền trang. Tại Diễm Phi đỉnh đầu, một vòng đại nhật thăng. Đại nhật bên trong phảng phất dựng dục cái gì, một màn này để cho đám người kinh thán không thôi. Đây chính là Âm Dương gia hồn hề Long Du sao? Không hổ là danh xưng Âm Dương gia đệ nhất kỳ nữ Long Quân, đối với hồn hề Long Du nắm giữ càng như thế cao thâm. Đáng giận, nữ nhân này ẩn tàng quá sâu, ta cũng không biết nàng hồn hề Long Du tu luyện đến mức độ này. Thử, nếu để cho Nguyệt Thần biết được, nàng còn có thể ngồi được vững. Tinh hồn ánh mắt che lấp, đối với Diễm Phi kiêng kỵ càng lớn. Âm Dương gia cường giả vi tôn, thực lực càng mạnh địa vị cũng càng cao, mới có cơ hội học tập càng cao thâm hơn âm dương thuật. Phù Tô nhìn qua cái kia luận đại nhật, chấn kinh nói, khó trách Đông Quân địa vị có thể ở vào quốc sư phía trên, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Cũng không biết Lạc công tử có thể hay không ngăn trở. Sau lưng Triệu Cao mở miệng nói, công tử, Lạc Trần thực lực không tầm thường, hơn nữa thần sắc cũng không nửa điểm bối rối, chắc là có năm chắc có thể đoạt lấy. Bây giờ, Lạc Trần cũng động. Tiếng long ngâm cùng kiếm minh thanh âm vang vọng. Trông rất sống động kim long xoay quanh, hóa thành một thanh thần kiếm màu vàng nóng, kiếm mang phù phục, long ngâm chấn động. Không cầu hoa tươi nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Kim ô diệu thế. Theo Diễm Phi một tiếng quát nhẹ, đỉnh đầu đại nhật anh một tiếng nổ tung. Một cái lóng lánh tam túc kim ô bay nhảy mà ra, quanh thân tiêu đốt lên làm cho người không kịp tránh kinh khủng kim diễm. Ngang. Lệ. Tam túc kim ô cùng kim long đối chọi gay gắt. Hiu. Tam túc kim ô cùng kim long cùng nhau bay về phía trên không, liệt diễm đốt cháy kim long cắn xé kim ô lệ. Tam túc kim ô vỗ cánh bay lên, nóng rực kim diễm hướng về kim long phủ tới. Ngang. Kim long ngửa mặt lên trời thét dài. Đột nhiên há mồm phun ra long tức. Vâng. hai đạo nổ kịch liệt ở trên không nở rộ, tam túc kim ô cùng kim long đồng thời nổ tung, tiêu tan không thấy. Lạc Trần cùng Diễm Phi đồng thời phát ra kêu đau một tiếng, lùi mấy bước, khoe miệng càng là có tơ máu tràn ra. Trong cơ thể của Lạc Trần Cựu Dương Thần Công điên cuồng vận chuyển, thương thế bên trong cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lạc Trần có thể lấy tông sư trung kỳ thực lực cùng tông sư hậu kỳ Diễm Phi đánh thành dạng này, thực sự hiếm thấy. Bây giờ hai người đều bị thương, còn muốn tiếp tục nữa sao? Diễm Phi đem máu tươi trên khóe miệng xóa đi, hai tay ưu nhã vén tại bụng dưới. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn một chút, nhưng cũng không làm gì được ngươi, cuộc tỷ thí này coi như ta thua. Trong mắt Diễm Phi hình như có lửa cháy hừng hực thiêu đốt, giống như là muốn đem Lạc Trần một mực ghi tạc đáy lòng. Xuất đạo đến nay, nàng còn là lần đầu tiên cùng một cái thực lực so với mình yếu một ít người đánh thành dạng này. Nhờ vào lần này tỷ thí, nàng chạm tới thời cơ đột phá. Lần sau, ta nhất định sẽ thắng. Đinh. Diễm Phi đối với ngươi sinh ra lòng hiếu kỳ, đem ngươi coi là đối thủ lớn nhất, trước mắt độ thiện cảm nằm không tùy thời xin lợi. Mấy câu nói công phu, Lạc Trần thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Đinh. Phù Tô muốn theo ngươi nhiều giao lưu trao đổi, trước mắt độ thiện cảm 4-5 đinh. Hiểu Mộng công nhận thực lực của ngươi, hơn nữa muốn theo ngươi đánh một trận, trước mắt độ thiện cảm 4-5 đinh. Phục Niệm. Độ thiện cảm 40 đinh. Trương Lương. Độ thiện cảm 40 đinh. Nhan Lộ. Độ thiện cảm 40 phàm. Chương 117, Diễm Phi lòng hiếu kỳ, Công Tôn bác gái làm loạn. Chương 117, Diễm Phi lòng hiếu kỳ, Công Tôn bác gái làm loạn. 33. Phù Tô hôm nay có thể may mắn kiến thức hai vị đối quyết, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, Phù Tô cũng không ngừng đi. Phù Tô vỗ tay, không keo kiệt chút nào ca ngợi chi ngôn. Còn phải là Phù Tô, thời khắc mấu chốt lúc nào cũng đi ra cổ động. Hai vị thương thế, hiện nay cũng liền Đại Tần còn nặng xem quân tử lục nghệ, người có học thức hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết chút võ công, không giống đế quốc khác, người có học thức đều thành tay trói gà không chặt đại danh tử. Không ngại, chút thương thế này, bây giờ đã khôi phục. Lạc Trần một mặt vân đạm phong khinh. Diễm Phi, thương thế của nàng kỳ thực cũng không trọng, chỉ cần điều tức tu dưỡng hai ngày liền tốt. Nhưng Lạc Trần lại nói chính mình thương thế khôi phục, để cho Diễm Phi cảm thấy hắn là đang ngược trống. Long Du chi khí nhập thể, há lại là như thế cho 493 dịch khu trừ khôi phục. Lạc Trần hướng Diễm Phi cười cười, tiếp đó duỗi ra tay phải của mình. Đông quân các hạ nếu không tin, có thể tự mình xem xét một phen. Diễm Phi tất nhiên là không tin, đi thẳng tới Lạc Trần bên cạnh, đem ngón tay khoác lên Lạc Trần trên cổ tay. Ngươi vậy mà thật sự khôi phục. Diễm Phi gương mặt khó có thể tin. Nàng mới vừa dò xét qua Lạc Trần gân mạch, đích thật khôi phục, không có nửa điểm dấu hiệu bị thương. Nếu không phải là vừa mới chính mình tận mắt nhìn thấy, nàng cũng hoài nghi có phải là nhìn lầm rồi hay không. Biến tốt đẹp tu dưỡng để cho Diễm Phi đằng sau cái chữ kia cũng không nói ra miệng. Nàng rất rõ ràng Long Du khí lực phá hoại, cho nên mới sẽ đối với Lạc Trần cái này kinh khủng sức khôi phục cảm thấy từ trong thâm tâm chấn kinh. Nếu là Lạc Trần thực lực so mạnh hơn rất nhiều à, nhưng Lạc Trần thực lực rõ ràng so với nàng còn yếu một chút. Cái này để cho nàng đối với Lạc Trần càng hiếu kỳ hơn. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Nói, Lạc Trần một phát bắt được Diễm Phi tay. Ngươi. Trước mặt mọi người bị người nắm lấy tay, Diễm Phi mặt lộ vẻ vẻ nổi giận, đang chuẩn bị hất ra Lạc Trần tay, liền nghe được Lạc Trần nói, đừng chống cự, ta chữa thương cho ngươi. Diễm Phi sững sờ, theo bản năng không có chống cự, tùy ý Cửu Dương nội lực độ nhập thể nội. Cứ như vậy sửng sốt một chút, Diễm Phi kinh ngạc phát hiện thương thế của mình càng là khôi phục 7-8 phần. Diễm Phi ngẩng đầu, đối đầu Lạc Trần cặp kia thâm thúy con mắt, không chịu được nhập thần. Trong sân tất cả mọi người nhìn ngộm, vừa rồi không trả chém chém giết giết đó sao, như thế nào một cái chớp mắt ấy còn thâm tình đối mặt lên. Tốt, nếu là thay cái nơi, Lạc Trần cũng không để ý, chỉ là hiện trường nhiều người như vậy, không quá phù hợp. A đa tạ. Diễm Phi đột nhiên nắm tay từ Lạc Trần trong lòng bàn tay rút trở về, va chạm chạm nói tiếng cảm ơn. Kết thúc chiến đấu, đám người nghị luận ầm ĩ, lại lần nữa về tới trong đại sảnh. Trong lúc đó, Diễm Phi thỉnh thoảng sẽ trộm đạo hướng về Lạc Trần ngồi phương hướng nhìn hai mắt. Phục Niệm bất động thanh sắc theo số đông trên thân người đảo qua, hắn cũng không cho rằng hôm nay chuyện này sẽ như vậy dễ dàng đi qua. Nhất là Công Tôn Linh Lung, cái này danh gia quỷ biện thiên tài, thật chỉ là tới tham gia náo nhiệt sao? Dưới mắt, Phục Niệm cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Rất nhanh, Phục Niệm lo lắng chuyện liền xảy ra. Chỉ thấy Công Tôn Linh Lung cầm mặt nạ, lắc mông chi tử trong ngồi vào đi ra. Tại mọi người trên thân đánh giá một vòng, nhất là tại trên thân Trương Lương dừng lại rất lâu. Công Tôn Linh Lung hướng Trương Lương liếc mắt đưa tình, ngồi ở phía trên Trương Lương đều nổi da gà, vì không thất lễ nghi chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười. Chỉ thấy Công Tôn Linh Lung che mặt yêu kiều cười, nói: "Tiểu Thánh Hiền trang chính là Thánh Hiền, chém chém giết giết thực sự bất nhã." "Võ, tất cả mọi người kiến thức qua, cái này văn đi, tiểu nữ tử liền đều xấu." Công Tôn Linh Lung hướng về Phục Niệm ba người giữ lễ tiết, nói: "Tiểu nữ tử Linh Lung, nghe qua Tể Lỗ chi địa nhiều danh sĩ, học thức bên bác, ăn nói khéo léo, vừa mới Trương Tam tiên sinh lưỡi kiếm càng là lệnh tiểu nữ tử khâm phục. Chắc hẳn nho gia học sinh cũng nhất định là trong đó nhân tài kiệt xuất, đặc biệt không xa ngàn dặm đến đây thỉnh giáo biện hợp chi thuật, mong rằng nho gia các vị tiên sinh vui lòng chỉ giáo." Dứt lời, tại chỗ người có học thức đều nhìn chằm chằm Công Tôn Linh Lung, võ chính bọn họ không sánh bằng Phục Niệm ba người, nhưng muốn nói văn, bọn hắn vẫn là có mấy phần lòng tin. Công Tôn Linh Lung lời nói này tiên lễ hậu bình, cho đủ nho gia mặt mũi, càng là trích dẫn Phù Tô chi ngôn, đem nho gia nhấc lên. Lúc này nho gia cũng không tốt tự tuyệt, nhưng cũng biết rõ danh gia quỷ biện chi thuật lợi hại cỡ nào, nhất là danh dương thiên hạ bạch mã không phải mã, để cho danh gia danh vọng đạt đến đỉnh phong. Lý Tư cũng chậm rãi mở miệng nói, đang ngồi cũng là học phú năm xe chi sĩ, tiểu thánh hiền trang càng là thiên hạ người có học thức thánh địa, ở đây thảo luận học vấn, chính hợp thời nghi không? Biện hợp chi thuật cũng là người có học thức ở giữa thường thường dùng tương đối học vấn phương thức, thông qua biện luận phương thức tới cãi lại, chứng minh ý nghĩ của mình. Bình thường giữa hai bên biện luận ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng hôm nay trường hợp này, phe thua nhất định giành tiếng quát giác. Kẻ đến không tiện a. Trong lòng Phục Niệm không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Bình thường biện luận, Nho gia tự nhiên không sợ, đối với danh gia quỷ biện, Nho gia từ trước đến nay khinh thường, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bây giờ trường hợp này, Nho gia như thế nào so vượt hơn người nhà danh gia bát cơm. Mà bây giờ tình huống này, Nho gia là không thể lùi bước. Phục Niệm ba người liếc nhau, gật đầu đồng ý ngồi vào bên trong, một cái Nho gia đệ tử đứng dậy. Nho gia Từ Mộ, bái kiến công tôn tiên sinh. Từ Mộ dù cho biết đối phương kẻ đến không thiện, lễ tiết cũng là làm được vô cùng đúng chỗ, ra dáng. Ha ha. Công tôn Linh Lung che mặt, phát ra âm dương tiếng cười quái dị. Lý Tư làm trọng tài, nói, trận đầu tỉ thí lấy điều làm đề, bắt đầu tỉ thí. Xin hỏi huynh ngài, nhưng biết điều sao? Công tôn Linh Lung dẫn đầu hỏi. Tự nhiên biết, bầu trời chim bay khắp nơi có thể thấy được. Từ Mộ hồi đáp. Cái kia biết bầu trời chim bay là vui vẻ hay không khoái hoạt đâu? Ách, chim chóc khoái hoạt. Chẳng lẽ tiên sinh biết? Từ Mộ còn không biết Công tôn Linh Lung 1.6 chỗ lợi hại, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc đó là đương nhiên. Cái kia đến tột cùng là khoái hoạt hay không khoái hoạt? Đương nhiên là vui sướng nha. Tiên sinh sợ là nói đùa. Tiên sinh không phải chim bay, như thế nào biết chim chóc khoái hoạt đâu? A, chẳng lẽ tiên sinh cho là không thèm điều nghĩa đến liền không biết điều vui không? Công tôn Linh Lung trong ánh mắt lộ ra một tia ý vị sâu xa ý cười. Đương nhiên, tiên sinh tất nhiên không phải chim bay, nhưng lại nói mình biết điều khoái hoạt, chẳng phải là hoang đường chi ngôn. Xong. Phục Niệm ba người biết Tử Mộ đã rơi vào Công tôn Linh Lung cái bẫy, bại cục đã định. Bây giờ, Công tôn Linh Lung trên mặt lộ ra vẻ mặt đắc ý, Tử Mộ cũng tại trong lúc bất chi bất giác chui vào chính mình bẫy rơi vào. Chương 118, Lạc Trần, không giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết xảy ra vấn đề người. Chương 118, Lạc Trần, không giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết xảy ra vấn đề người a. Huynh đài coi là thật cảm thấy đây là hoang đường chi ngôn. Tử Mộ còn không biết được, gật đầu nói, đương nhiên. Công tôn Linh Lung quả quyết phát động tất sát. Cái kia Minh đài không phải ta, nhưng lại khẳng định nói ta không biết điều khoái hoạt. Đây không phải hoang đường là cái gì? Cái này Tử Mộ nhất thời cứng đờ, không biết từ đâu đáp lên. Cái này một đề xuất từ Trang Tử Thu Thủy Thiên, Trang Tử không phải cá làm sao biết ngư chi nhạc. Bây giờ bất quá là đem cá đổi thành chim bay. Tử Mộ không quan sát, bị nói á khẩu không trả lời được, cấp bách mồ hôi đứa ra. Tử Mộ, ngươi lui ra đi. Phục Niệm thở dài một tiếng, nhường cho con Mộ lui ra. Tử Mộ như được đại xá, hướng Công tôn Linh Lung thi lễ một cái, lập tức lui về ngồi vào. Vị kế tiếp, ai tới chỉ giáo đâu? Công tôn Linh Lung dương dương đắc ý, thừa thắng xông lên. Rất nhanh, lại có một cái Nho gia đệ tử đứng dậy. Nho gia đình ơi, gặp qua Công tôn tiên sinh. Có Tử Mộ giáo huấn, Tử Bơi cũng không dám lại có nửa điểm coi thường. Công tôn Linh Lung hỏi, xin hỏi, thắng bại có phải là hay không tương phản? Tử Bơi cẩn thận suy tư một chút, xác nhận không có cái gì cả bấy, lúc này mới đáp, là. Công tôn Linh Lung lại hỏi lần nữa, như vậy, sinh cùng tử, có phải hay không cũng là tương phản? Không năm là. Giống như mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, cũng là tương phản. Không tệ. Công tôn Linh Lung khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Như vậy, thái dương mặt trời mọc sau đó, lúc nào bắt đầu mặt trời là đâu? Tử Bơi có chút không xác định nói, hẳn là tại lúc hoàng hôn a. Ha ha, Công tôn Linh Lung che mặt cười nói, sai, 10 phần sai. Tử Bơi không cam lòng nói, không có khả năng, thái dương tại lúc hoàng hôn ngã về tây, đây là thế nhân đều biết đạo lý, ta sai chỗ nào? Tiên sinh, mặt trời từ phương đông mọc lên một khắc này, liền bắt đầu không ngừng hướng về phương tây tới gần, cho nên thái dương từ mặt trời mọc thời điểm liền bắt đầu mặt trời lặn, không phải sao? Tử Bơi chỉ một thoáng á khẩu không trả lời được. Công tôn Linh Lung từng bước ép sát, tất nhiên mặt trời mọc mặt trời lặn là như thế, như vậy sinh cùng tử ở giữa biến hóa phải chăng cũng là như thế đâu? Tử Bơi cãi lại nói, không biết sinh, làm sao biết chết? Sai, thế gian sinh linh đều trốn không thoát một chữ chết, mỗi sống lâu một khắc liền mang ý nghĩa cách tử vong càng gần. Lời này, ngươi có thể tán đồng? Tử Bơi không thể nào cãi lại, nói, tán đồng. Cho nên, người từ ra đời một khắc kia trở đi, cũng đã bắt đầu tử vong, đúng hay không? Nào có như thế nào? Công tôn Linh Lung cười nói, nhưng tiên sinh vừa rồi cũng đồng ý mặt trời mọc sau đó thái dương liền bắt đầu mặt trời lặn. Xuất sinh hậu nhân liền bắt đầu hướng đi tử vong. Nói đến đây, Công tôn Linh Lung chân tướng phơi bày, như thế nói đến, giữa ngươi ta trận này biện luận, từ ngươi mang theo muốn chiến thắng tâm bắt đầu, chắc chắn ngươi đã thua. Tiên sinh, có đồng ý hay không? Cái này Tử Bơi đúng, nói không nên lời một câu đầy đủ. Nho ra danh xưng hùng tài văn chương, như thế nào liền câu đầy đủ đều nói không rõ ràng. Phục Niệm hai mắt nhắm lại thua. Tiếp tục như vậy, Nho ra hôm nay nhất định mất hết thể diện. Nhưng bây giờ tình huống này, cho dù là để cho hắn ra sân, hắn cũng không cách nào thắng qua Công tôn Linh Lung bị biện. Trương Lương mắt thấy tình thế không ổn, không biết cùng Phục Nỉ hẻm nào hải cái gì, sau đó liền đứng dậy đi ra đại sảnh. Tiếp xuống mấy trận biện luận, Nho gia đều thua rất triệt để. Đến mức tại chỗ đông đảo Nho gia đệ tử sĩ khí đều trở nên đê mê. Ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây đối với bọn hắn mà nói cũng là dày vò. Liên tiếp mấy trận biện luận, Công tôn Linh Lung đều hoàn toàn thắng lợi, điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng càng đắc ý. Lúc này, một bên phủ Tô đột nhiên hỏi, cái này mấy trận biện luận, Lạc công tử cảm thấy thế nào? Lạc Trần thuận miệng nói, đặc sắc tuyệt luân. Phủ Tô lại hỏi, nếu đổi lại Lạc công tử, nhưng có ứng đối chi pháp? Quỷ biện chi đạo, bất quá bay lý tả thuyết, nói trắng ra là chính là cố tình gây sự, ứng đối chi pháp đi, cũng là đơn giản. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lạc Trần trên thân, nhất là Phục Niệm, còn kém mở miệng thỉnh Lạc Trần xuống tràng. Công Tôn Linh Lung sắc mặt giận dữ, đem nàng danh gia quỷ biện chi thuật nói như thế không chịu nổi, nàng là muốn xem Lạc Trần như thế nào phá giải nàng quỷ biện chi thuật. Công Tôn Linh Lung âm dương quái khí mà nói, vậy không bằng thỉnh Lạc công tử chỉ giáo tiểu nữ tử. Những người khác cũng đều mong đợi nhìn về phía Lạc Trần, muốn biết Lạc Trần đến cùng có bản lĩnh gì, đem danh gia quỷ biện chi thuật nói như thế cái gì cũng sai. Chỉ giáo thì không cần, trường hợp này không quá phù hợp. Lạc Trần khoát tay cự tuyệt. Phù Tô hiếu kỳ truy vấn, Phù Tô thực sự hiếu kỳ, Lạc công tử có thể hay không lộ ra một hai. Danh gia quỷ biện chi thuật nếu là dễ dàng như vậy ứng đối, lần này cũng sẽ không cố ý đem nàng mời tới. Một chữ, giết. Lạc Trần trên thân mặc dù không có nửa điểm sát ý tiết lộ, nhưng Công Tôn Linh Lung lại toàn thân rét run. Không giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết xảy ra vấn đề người, chỉ cần đem nàng giết, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Phù Tô khỏe miệng giật một cái, còn giống như thực sự là đạo lý như vậy. Dù sao người chết là không nói được lời nói, còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái đó. Cái này có thể không thắng sao? Lạc công tử ứng đối chi pháp thật đúng là đặc biệt. Phía trên Phục Niệm thần sắc tối sầm lại, nho ra có thể làm không ra loại sự tình này. Huống hồ nhiều người như vậy tại chỗ, coi như có thể làm cũng không thể đi làm. Chuyến đi giống kiểu gì? Lạc công tử sát tính ngược lại là 267 rất lớn, ngược lại là quên, Lạc công tử từng một lần tàn sát đếm rõ số lượng trăm người, nghĩ ra chờ ứng đối chi pháp chẳng có gì lạ. Tinh hồn cũng là nhớ ăn không nhớ đánh, lại đối Lạc Trần lập đoàn. Lạc Trần lườm tinh hồn một mắt, tinh hồn hộ pháp nếu là đầu góc không tốt chính là xem, Lạc mỗi chỉ là phản kích mà thôi, tàn sát hai chữ bắt đầu nói từ đâu. Tinh hồn hộ pháp như vậy lòng từ bi, hẳn là vào Phật môn, vào âm dương gia thực sự là đáng tiếc. Người nào không biết Đại Tần là ghét nhất Phật môn, cho đến nay cũng không có Phật môn dám vào Đại Tần. Người cái gì ngươi, ba lần bốn lượt nhằm vào, không qua cho ngươi mặt mũi. Lạc Trần sắc mặt cũng chìm xuống dưới, phía trước Lạc Mỗ là cho âm dương gia mặt mũi, cho Phủ Tô công tử mặt mũi, cho Nho gia mặt mũi, cho nên mới không có hạ thủ lấy tính mạng ngươi. Ngươi cho rằng ta là làm không được vẫn là không dám. Coi như giết ngươi, ngươi cảm thấy âm dương gia sẽ vì chỉ là một cái hộ pháp cùng sư phụ ta khai chiến sao? Không nên đem mình nghĩ quá trọng yếu, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn đều không giống ngươi như vậy nhảy nhót. Câm miệng cho ta. Diễm Phi giày tinh hồn một câu. Tinh hồn ngang ngược cắn rỡ, không biết treo chọc bao nhiêu địch nhân. Nếu là thật sự chọc giận Lạc Trần, về sau nói không chính xác thực sẽ bị xử lý, giống như Lạc Trần ải, Đông Hoàng Thái nhất không có khả năng bởi vì tinh hồn cùng Trương Tam Phong khai chiến, cũng không lý tới tử. Chương 119, Bạch Mã không phải mã. Chương 119, Bạch Mã không phải mã. Tinh hồn hộ pháp, ngồi xuống đi. Phù Tô trong lòng cũng có chút bất mãn, từ đầu tới đôi cũng là tinh hồn khiêu khích trước. Chính như Lạc Trần lời nói, âm dương gia sẽ không bởi vì một tinh hồn làm to chuyện. Đế quốc đồng dạng sẽ không bởi vì một tinh hồn cùng có thể một chiêu đánh bại hai vị lục địa thần tiên Trương Tam Phong trở mặt. Cái này cùng lợi ích của đế quốc không hợp, tinh hồn cũng không trọng yếu như vậy. Thiết thiết thực thực cảm nhận được Lạc Trần trên thân tán phát sát ý, lại thêm Phù Tô cùng Diễm Phi cảnh cáo, tinh hồn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, không còn dám nhằm vào Lạc Trần. Tốt, biện luận tiếp tục a. Phù Tô mở miệng ra hiệu biện luận tiếp tục. Công Tôn Linh Lung bây giờ cũng không dám lại nói cái gì để cho Lạc Trần ra sân chỉ giáo các loại. Nàng lại không muốn đi địa phủ cùng Diêm Vương biện luận. Trận này ta tới. Giữa sân lại lần nữa đi ra một cái nho gia đệ tử. Nho gia tử thông gặp qua Công Tôn tiên sinh. Công Tôn Linh Lung gật gật đầu. Liên tục mấy trận toàn bộ đều chiến thắng, Công Tôn Linh Lung cũng cuối cùng sử dụng chính mình đại sát khí. Chỉ thấy một người dắt một thất bạch mã đi vào đại sảnh. Công Tôn gia bạch mã. Lần này xong. Phục Niệm cùng Nhan Lộ thầm nghĩ không tốt. Cái này rõ ràng chính là muốn lấy bạch mã phi mã vi đề. Công Tôn gia dùng cái này danh dương thiên hạ, đến nay không người phá giải. Công Tôn Linh Lung tiến lên vuốt ve bạch mã, ngắm nhìn bốn phía. Này bạch mã chính là ta Công Tôn gia đời đời tương truyền ra chi bảo, đã biết. Chúng ta lợi dụng đây là để, như thế nào? Cũng không biết Tử Thông là đầu sắt vẫn còn không biết rõ bạch mã phi mã chi chuyện, có chút kiên cường nói, hảo, liền lấy mã vi đề. Công Tôn Linh Lung cải chính, sai, là lấy bạch mã làm đề. Tử Thông lớn tiếng hỏi, tiên sinh nói dùng cái này mã vi đề, tại hạ cũng đồng ý lấy mã vi đề, làm sai chỗ nào? Ai? Công Tôn Linh Lung thở dài, lần này biện hợp là lấy bạch mã làm đề, cũng không phải là lấy mã vi đề. Đông đảo không biết chuyện nho ra đệ tử đều nghe một mặt một bức, chẳng phải một cái đề mục sao? Bạch mã cùng mã khác nhau ở chỗ nào sao? Tử Thông hỏi ngược lại, chẳng lẽ đối với Công Tôn tiên sinh mà nói, cái này bạch mã cùng mã giữa hai cái này có khác nhau? Công Tôn Linh Lung lập tức truy vấn, chẳng lẽ đối với huynh đài mà nói, bạch mã cùng mã giữa hai cái này chẳng lẽ không có khác nhau? Nhan Lộ thần sắc khẩn trương không được, quả nhờ y hệ nửa ải, bạch mã chi, Công Tôn gia tối cường biện thuật. Sư minh, cái này nhưng như thế nào ứng đối? Một khi bị thua, nho ra thật sự danh tiếng quét sân. Phục Niệm cầm thật chặt song quyền cũng cho thấy nội tâm của hắn không giống trên mặt biểu hiện bình tĩnh như vậy. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể hy vọng bầu bị thật có phương pháp phá cuộc. Bạch mã phi mã là Công Tôn gia tuyệt chiêu, không biết bao nhiêu người thua ở dưới một chiêu này. Phục Niệm trong lòng kỳ thực cũng không có ôm hy vọng quá lớn, hắn cũng không cho rằng Trương Lương thật sự có biện pháp có thể phá giải bạch mã phi mã chi cục. Phục Niệm trong lòng đã làm xong dự tính xấu nhất, bắt đầu suy xét như thế nào bổ cứu, ít nhất không thể để cho cục diện quá tệ. Giữa sân, Tử Thông nói, thế nhân đều biết, bạch mã cũng tốt, hắc mã cũng tốt, nguyên bản cũng là mã. Tử Thông hoàn toàn không biết trận này biện luận chính mình từ vừa mới bắt đầu liền đã trung kế. Sai, quả thực là sai lầm lớn, đặc biệt lớn, bạch mã hội mã đâu? Công Tôn Linh lung lắc đầu liên tục, tựa hồ đối phương lời nói trượt thiên hạ chi đại kê. Đây không phải nói hiệu nói bậy đi. Bạch mã làm sao lại không phải mã? Chính là, bạch mã không phải mã, không phải nói bậy sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Các người biết cái gì? Đây là Công Tôn gia nổi tiếng bạch mã phi mã chi, nghe nói thiên hạ không người có thể địch. Nhưng nàng rõ ràng chính là đang nói bậy nha. Đây chính là Công Tôn gia quỷ biện chi thuật hoàn toàn không biết tử thông tiếp tục hỏi, bạch mã phi mã, Công Tôn tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Trên đời này mã nhan sắc nhiều, trắng, đen, hạt, hồng, vàng, cho, các loại đều có, liên quan tới điểm này, huynh đài biết không? Đương nhiên biết. Tử thông không rõ ràng cho lắm, còn đang cùng nàng tranh luận đề mục. Nghe được tử thông trả lời, Công Tôn Linh lung lại nói, nếu như tọa kỵ của ngươi một tấc bạch mã, người khác mượn đi cưới một ngày, ngày thứ hai còn cho ngươi một con ngựa ô, nói cho ngươi nói đều như thế, ngược lại cũng là mã, ngươi có thể đồng ý không? Tử thông lập tức cứng đờ, hắn lúc này mới phản ứng lại, biết mình trung kế, đáng tiếc nói ra đã trượm. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ tiếp. Cái này, tự nhiên không thể đồng ý. Công Tôn Linh lung thừa cơ truy kích, ngược lại nhìn, nếu có người nói mã tương đương bạch mã, hoặc mã tương đương hắc mã, đây chẳng phải là nói bạch mã tương đương hắc mã. Cho nên, mã không phải là bạch mã, lời này đúng không? Tử thông đã đầu đầy mồ hôi, á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào đi phản bác. Đây không phải là, tất nhiên nói mã không phải là bạch mã, vậy ta nói con ngựa trắng này không phải mã, chẳng lẽ có sai lầm gì sao? Tử thông cấp nhãn, nói, tiên sinh đạo lý nhìn như có lý, kỳ thực hoang đường. Cái gọi là bạch mã phi mã chi, mặc dù nghe vào không chê vào đâu được, nhưng thế gian rất nhiều không đổi sự thật cũng sẽ không bởi vì một hồi biện luận thắng bại mà thay đổi. Dù cho Công Tôn tiên sinh nói chắc như đinh đóng cột nói trắng ra mã phi mã, nhưng con ngựa này lại cũng không bởi vậy trên đời này tiêu thất. Dạng này thiên địa đại lý, mới là nho gia tu hành căn bản. Tử thông lời này lập tức đưa tới đông đảo nho gia đệ tử phụ họa. Ngươi quỷ biện lại mạnh cũng không cải biến được sự thật. Chính như phía trước Lạc Trần lời nói, quỷ biện bất quá cố tình gây sự. Công Tôn Linh Lung cũng không trả lời, ngược lại tự mình nở nụ cười. Tử thông không hiểu, nói, tiên sinh cười cái gì? Ta cười nho ra lời nhất định xưng thiên địa quân tân sư, tôn cổ còn hiền, nhưng thậm chí ngay cả tổ tông của mình đều quên. Chẳng lẽ cái này còn không buồn cười không? Phải chịu, nho ra đệ tử xôi trào, quên nguồn quên gốc, đây đối với nho ra mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng tàn nhẫn nhục nhã. Không có cái nào người có học thức nguyện ý trên lưng bốn chữ này. Tử thông cố nén lửa giận, hỏi, xin hỏi tiên sinh, lời này bắt đầu nói từ đâu? Công Tôn Linh lung giải thích nói, đã từng có một cái rất nổi danh người, đồng ý chúng ta Công Tôn gia bạch mã chi, mà hắn cũng là các ngươi nho ra người, các ngươi hẳn là đều rất quen thuộc mới đúng. Người đó chính là các ngươi nho ra tổ sư gia, Khổng lão phu tử. Nói bậy nói bạn, Khổng tiên sư lúc nào đồng ý qua danh gia bạch mã chi? Thân là người có học thức lại không biết nhà mình điện bố, ai, thực sự là nực cười a. Công Tôn Linh lung nôn ngữ trào phúng, để cho tại chỗ nho ra đệ tử đều nổi trận lôi đình. Cũng chính là nơi không đúng, bằng không cao thấp để cho nàng biết cái gì gọi là nhập gia tùy tục ấy. Cũng được, hôm nay ta liền sẽ dạy ngươi nhóm một lần. Chương 120, Công Tôn bác gái một đời địch. Chương 120, Công Tôn bác gái một đời địch. Công Tôn Linh lung xáo lộ đó chính là heo mẹ già mang hùng triệu, một bộ lại một bộ. Những người đọc sách này nơi nào chơi qua nàng? Trước kia Sở Vương ra ngoài đi săn, mất đi một cái bảo cung, tùy tùng của hắn muốn đi tìm, Sở Vương nói, người sở thất chi, người sở có được, hà tất đi tìm. Mà các ngươi Khổng tử tiên sư là như thế luồng ngạo ải. Tử thông đối với cái điển cố này vô cùng quen thuộc, lúc này trả lời, tổ sư gia không hổ là một đời tông sư, hắn biết được chuyện này sau, cho rằng muốn thả rộng tầm mắt, người với người cũng là bình đẳng, không cần phân cái gì người sở hoặc là quốc gia khác người. Bởi vậy tổ sư gia nói cho Sở Vương, chỉ cần nói, người thất chi, người có được, là được rồi, không cần phải nói người sở. Công Tôn Linh lung vỗ tay một cái, dường như đang tán dương Tử thông. Ngươi nhìn, đây không phải là chứng cứ sao? Nói thế nào? Tử thông đến bây giờ còn không có phát giác đã bị Công Tôn Linh lung đưa vào tuyệt lộ. Chật chật Công Tôn Linh lung chật chật nói, nếu như người sở cùng người là giống nhau, Khổng lão phu tử cần gì phải đi uốn nắn Sở Vương đâu. Tử thông nghe nói như thế cũng lấy lại tinh lựa ải. Rõ ràng, hắn cũng cho rằng người sở cùng người là khác biệt hai cái ý tứ, cho nên hắn mới có thể uốn nắn Sở Vương mà nói, ta nói đúng hay không. 503 tất nhiên Khổng lão phu tử cũng cho rằng người sở không phải người, như vậy cùng ta bạch mã phi mã không phải là không như mà hợp sao. Tử thông trận mắt hốt mồm, ngồi liệt trên mặt đất không biết làm sao. Trận này biện luận, ngươi thua. Công Tôn Linh lung hoàn toàn thắng lợi, lần này biện luận cũng nên dừng ở đây rồi. Nho ra, một cái có thể đánh cũng không có. Chờ đã. Trương Lương dắt một đứa bé từ ngoài cửa đi tới. Đây là. Phục Niệm trừng Trương Lương, hắn đến cùng đang làm cái gì? Phục Niệm đã biết trước mắt đứa bé này truy nã trọng phạm, Bình Minh. Hắn bị Trương Lương mang về Tiểu Thánh Hiền Trang, giả trang nho ra đệ tử. Mặc dù Bình Minh đã làm ngụy trang, cùng diện mạo vốn có hoàn toàn là hai loại, nhưng nếu là bị tại chỗ nhận ra, nho ra cấu kết phản tần thế lực mũ bên trong trích không xong, đến lúc đó, nho ra như thế nào tiếp nhận đế quốc lửa giận? Trương Lương đây là muốn đem toàn bộ Tiểu Thánh Hiền Trang đẩy vào vực sâu sao? Sư Minh, bầu nhụy làm như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn. Phục Niệm kiềm chế lại lửa giận trong lòng, ngồi xuống. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện Bình Minh sẽ không bị nhận ra. Lạc Trần đánh giá hai mắt một thân nho ra đệ tử phục sức Bình Minh. Đây chính là bật học quá nhiều dẫn đến bị phong hào gai Bình Minh a. Những sự tình này cùng Lạc Trần không việc gì, hắn cũng sẽ không đi điểm phá Bình Minh thân phận, thanh thản ổn định xem kịch liền tốt. Kế tiếp nhưng có Công Tôn Linh lung chịu được, Bình Minh có thể nói là cuộc đời của nàng định. Công Tôn tiên sinh, lần này đối thủ của ngươi hắn, Nho gia Đình Minh. Trương Lương chỉ bên cạnh Bình Minh. Bình Minh duỗi lưng một cái, vì cái gì lại là ta à? Mỗi lần đụng tới loại này dễ dàng đối thủ ngươi liền giao cho ta, một điểm khiêu chiến cũng không có. Trương Lương lập tức cười nói, vị quân ngươi, lần sau nhất định cho ngươi tìm mạnh một chút đối thủ. Bình Minh một mặt ghét bỏ, nói, tốt ta, lần sau nhưng tuyệt đối đừng lại cho ta tìm loại này đối thủ. Hừ, tiểu tử thối. Công Tôn Linh Lung nhíu nhíu mày, bất quá xem ở Trương Lương mặt mũi, cũng không có cự tuyệt. Bất quá là lãng phí một chút thời gian mà thôi, một đứa bé còn đối với nàng không tạo thành cái uy hiếp gì. Thỉnh. Công Tôn Linh Lung đưa tay thỉnh Bình Minh ngồi xuống. Bình Minh đặt mông ngồi ở Công Tôn Linh Lung đối diện, không có nửa điểm nho ra đệ tử dáng vẻ, cũng không chào hỏi. Công Tôn Linh Lung mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm không có lễ phép tiểu tử thối, nhìn ta một hồi như thế nào thu thập ngươi. Mặt ngoài công phu vẫn phải làm, Công Tôn Linh Lung gạt ra một nụ cười, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vị này béo đại mụ, mời ra để một ca. Câu nói này có thể nói là tại Công Tôn Linh Lung trên ngực đâm đao, nàng đối với mỹ mạo của mình từ trước đến nay tự tin. Từ đâu tới tiểu tử thối, một điểm mắt, ác, quang cũng không có. Vị huynh đài này, chúng ta vẫn là lấy bạch mã phi mã làm đề, như thế nào? Biện luận Bình Minh sẽ không, nhưng hung hăng cản bẫy thế nhưng là cường hạng của hắn, huống chi tới thời điểm, Trương Lương đã cùng hắn đã thông báo, hết thảy thì nhìn hắn thao tác. Bình Minh chỉ bên cạnh bạch mã, ngươi nói là con ngựa này sao? Quả nhiên là hài tử, này liền bị lừa rồi. Công Tôn Linh Lung chỉ hy vọng một hồi tiểu thí hài này sẽ không khóc quá thảm. Mã? Từ đâu tới mã? Đạp Tuyết rõ ràng là một thất bạch mã, cũng không phải mã. Ngươi nói là con ngựa trắng này không phải mã, chính là bạch mã phi mã. Ân, ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Bình Minh rất tán thành gật đầu, nhưng câu tiếp theo lại để cho Công Tôn Linh Lung nổi trận lôi đình. Béo đại mụ liên tiếp bị Bình Minh gọi béo đại mụ, Công Tôn Linh Lung bóp chết hắn tâm đều có. Một chút mất tập trung, Bình Minh đã chạy đến Đạp Tuyết trước người, đưa thay sờ sờ. Ta chưa từng thấy qua dáng dấp xinh đẹp như vậy mã. Công Tôn Linh Lung trong lòng cuối cùng là thư thản một chút, coi như tiểu tử ngươi có chút nhãn lực. Bất quá ngoài miệng lại nói, huynh đài lại sai, ngươi phải nói chưa từng thấy đẹp mắt như vậy bạch mã mới đúng nha. Bình Minh lại gật gật đầu, ngươi nói đúng, bất quá con ngựa trắng này thật là đẹp mắt đâu. Vừa mới đã từng gặp qua bạch mã phi mã nho ra đệ tử cùng nhau lắc đầu thở dài, trận này nhất định phải thua. Trước mắt tên này Minh hoàn toàn bị người nắm mũi dẫn đi, còn một bộ dáng vẻ rất tán thành. Cái này cầm lấy đi thắng. Đó là tự nhiên, nhưng chúng ta Công Tôn gia nhất mạch đơn truyền bảo vật gia truyền a. Bảo vật gia truyền. Bình Minh khỏe miệng toét ra cười cười, người quen biết hắn đều biết, trong lòng tiểu tử này chắc chắn nín hồng đâu. Công Tôn Linh Lung nhưng không biết, ngược lại giới thiệu nói, này bạch mã tên là Đạp Tuyết, một đời chỉ sinh một thai, cực kỳ chân quý. Từ nhà ta tiên tổ Công Tôn Long Tử đưa đến bây giờ, vừa vận truyền 16 đời, chỉ này một thứ ta. Bình Minh há hốc miệng, oa, nguyên lai chân quý như vậy, khó trách nói là bảo vật gia truyền đâu. Công Tôn Linh Lung đắc ý nói, đó là đương nhiên. Lúc này, Bình Minh lại đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo, giống như không có đứng vững, tay phải thật cao dương một cái tát không nghiêng lệch đập vào Đạp Tuyết trên thân. Bạch mã Đạp Tuyết không người dắt, bị Bình Minh như thế vỗ, lập tức liền vắt chân lên cổ chạy ra đại sảnh. Bên ngoài sân trấn giữ hắc giáp binh sĩ không biết chuyện gì xảy ra, cứ như vậy tùy ý Đạp Tuyết chạy ra ngoài, chỉ chớp mắt công phu liền đã không thấy dấu vết. Đạp Tuyết, ta mẹ nó tự do. Bình Minh nhìn ra phía ngoài nhìn, trấn kinh nói, không hổ là bảo vật gia truyền a, chạy thật là nhanh, béo đại mụ tiểu tử thối, ngựa của ta. Chương 121, ký kịch kết thúc chương 121, ký kịch kết thúc tiểu tử thối, ngựa của ta. Mắt thấy Đạp Tuyết không thấy dấu vết, Công Tôn Linh Lung chỉ cảm thấy trời đều sụp rồi. Công Tôn Linh Lung giết người một dạng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bình Minh. Bình Minh gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, thực sự là ngượng ngùng à, béo đại mụ, ta không phải là cố ý. Công Tôn Linh Lung bây giờ a bị Bình Minh dẫn nổ lửa giận. Không cho phép lại nói nhân ra béo, ngươi tên tiểu tử thối này. Bình Minh đồng dạng bị Công Tôn Linh Lung làm cho sợ hết hồn, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không phải là cố ý. Tiểu tử thối, ngươi rõ ràng chính là cố ý, biện bất quá người ta, liền trả thù nhân gia đình nhà ngựa. Bình Minh lại nhắc nhở, là bạch mã. Công Tôn Linh Lung đã mất đi lý trí, mặc kệ bạch mã vẫn là hắc mã. Dù sao thì là của người ta bảo vật gia truyền. Người bên cạnh đều thấy choáng mắt, phía trước bên vang đắc ý Công Tôn Linh Lung thế mà phá phòng ngự. Công Tôn Linh Lung rõ ràng cũng chú ý tới điểm này, vì duy trì được hình tượng của mình, đè xuống lửa giận, gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Bình Minh yếu ớt nói, ta giúp ngươi tìm trở về không được sao, đến nỗi tức giận như vậy đi. Thối. Khu khu. Huynh đài có thể có bản lãnh gì, có thể đem nhân ra bảo vật gia truyền Đạp Tuyết tìm trở về. Đạp Tuyết đây chính là bảo mã, cứ như vậy một lát công phu, chỉ sợ cũng không biết chạy đi đâu rồi. Tìm. Cái này đi đâu mà tìm đây? Bình Minh lời thề son sắt, yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi tìm trở về. Ngay sau đó, Bình Minh liền đi ra đại sảnh, trực tiếp từ ngoài cửa dắt một con ngựa ô đi vào. Rõ ràng là đã sớm chuẩn bị xong. Công Tôn Linh Lung trợn mắt hốt mồm. Béo đại mụ, ngươi bảo vật ra truyền ta cho ngươi tìm trở về. Công Tôn Linh Lung sắp tức đến bể phổi rồi, cái này cùng Đạp Tuyết chênh lệch 10 vạn 8 7 dặm. Hoang đường. Tiểu tử thối, ngươi là đang đùa ta sao? Nơi nào hoang đường? Ta như thế nào đùa ngươi? Ta Đạp Tuyết là một thất bạch mã, cái này rõ ràng chính là một thất lại đen lại gầy lão mã. Ngươi lại nghĩ gạt ta nói đây chính là Đạp Tuyết, thật sự là quá mức hoang đường. Bình Minh bắt đầu phản kích, nói, cái gì lại đen lại gầy lắm mã, nhưng nhà ta bảo vật ra truyền đâu. Bình Minh rỗi ràng ngón tay, thần sắc khoa trương, truyền hơn 500 đại, thế gian này cứ như vậy một tớt, đúng, tên của nó gọi là người. Ha 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 ha, giữa sân lập tức cười ha ha. nhao nhao phản ứng lại, Công Tôn gia Bạch Mã Phi Mã, tự nhiên bị một đứa bé lấy hoang đường như vậy phương thức phá giải. Thật sự là để cho người ta không tưởng được. Bình Minh đem Hắc Mã dắt đến bên cạnh Công Tôn Linh Lung, "Ừm, từ hôm nay trở đi, nó chính là nhà ngươi bảo vật gia truyền đặc tuyết." "Ngươi?" Ngươi Công Tôn Linh Lung tức giận run rẩy, quả thực là nói bậy nói bạn, ta cũng không phải mù lòa, cái này Bạch Mã Hắc Mã chuyện rành rành thực, chẳng lẽ còn có thể không nhìn ra được sao? "Ai? Vậy thật đúng là kỳ quái, dựa theo các ngươi Công Tôn gia thuyết pháp, cái này không phải liền là đặc tuyết sao?" "Nói bậy, ta nơi nào nói bậy, dựa theo các ngươi thuyết pháp, ngựa này không phải là Bạch Mã, cho nên Bạch Mã cũng không đợi tại mã, đúng không?" "Đúng thì sao?" Công Tôn Linh Lung tập trung tinh thần đau lòng chính mình bảo vật ra truyền đạp tuyết đâu, hoàn toàn không có đến chính mình ngược lại bị dắt đi. "Nay liền đúng rồi, cái này đạp tuyết là nhà ngươi bảo vật ra truyền, đạp người đâu là nhà ta bảo vật ra truyền, à, đạp tuyết tương đương bảo vật ra truyền, đạp người cũng tương đương bảo vật ra truyền." "Nói bậy, ngươi nói bậy." Công Tôn Linh Lung lại lần nữa phá phòng ngự, đạp tuyết ném đi, Bạch Mã chi biện cũng muốn thua. Bình Minh đặt mông ngồi xuống, cho Công Tôn Linh Lung phân tích. "Ngươi mới nói bậy nào, đạp tuyết là bảo vật gia truyền, đạp người cũng là bảo vật gia truyền, cho nên đạp tuyết chẳng khác nào đạp người nha." "Ngươi, ngươi nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet." Công Tôn Linh Lung khí cấp bại vôi, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, Bạch Mã chi biện bị người sao phá giải để cho trên mặt nàng không nhịn được. Phía trước thắng nhiều như vậy chàng, lại tại giờ khắc này bị thay đổi. "Hảo, quá tốt rồi." Nho gia đệ tử không để ý tới trường hợp nào lễ nghi, nhao nhao lớn tiếng gọi tốt. Thật sự là bởi vì bọn hắn hôm nay quá oan uổng, bị Công Tôn nhận quỷ biện ép không đường tối lui. "Ha ha ha ha. Nghĩ không ra danh khắp thiên hạ Công Tôn tiên sinh, vậy mà thua ở một đứa bé trong tay, thú vị, thú vị quả nhiên a, đối phó vô lại chính là phải dùng càng không ỷ lại phương pháp." Nghe đến mấy câu này, Công Tôn Linh Lung sắc mặt càng thêm đen dọa người, tiếp đó hai mắt nhắm lại, như nước trong veo hôn mê bất tỉnh. "Thiện đưa Công Tôn tiên sinh đi xuống nghỉ ngơi đi. Không cầu hoa tươi không tại chỗ nhiều cao thủ như vậy, cái nào nhìn không ra Công Tôn Linh Lung là đang giả bộ bất tỉnh, cũng không có bóc trần nàng làm bộ. Phục niệm cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, ngược lại sắp xếp người đem Công Tôn Linh Lung mang đi nghỉ ngơi, thay nàng giảng hòa." "Đặc sắc, đặc sắc." Phù Tô vỗ tay, ánh mắt rơi vào trên thân trường lương, nho ra quả nhiên ngọa hổ thằng long, một cái không có danh tiếng gì đệ tử liền phá giải Bạch Mã chi biện, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Hắn không cho rằng Bình Minh thật có loại này bản sự, nghĩ đến nhất định là Trương Lương chủ ý, chỉ là Trương Lương thân phận không tiện dùng loại thủ đoạn này, liền mượn tay người khác. Một đứa bé, không có người sẽ đặt tại trong lòng. Đảm đương không nổi công tử tán dương. Trương Lương đứng dậy đi đến Bình Minh bên cạnh, "Tốt, Tử Minh ngươi liền đi về trước a, lần này khổ cực ngươi." "Vậy ta đi về trước." Bình Minh đứng dậy phủi mông một cái rời đi, từ đầu tới đuôi đều không bị người phát hiện. Phục Niệm một mực nhìn lấy Bình Minh thân ảnh biến mất không thấy, nội tâm treo tảng đá lớn mới tính rơi xuống. May mắn không có bị người nhận ra. "Sư Minh, lần này ngươi có thể yên tâm." Nhan Lộ nhỏ giọng đối với Phục Niệm nói. "May mắn không có xuất sai lầm, bằng không ta tiểu thánh hiển trang hôm nay nhất định vạn kiếp bất phục." Phục Niệm cũng không thể không cảm tạ Trương Lương, nếu không phải là Trương Lương, hôm nay nho ra chắc chắn danh tiếng quét rác. Bây giờ tại trên Bạch Mã chi biện nhất cử vãn hồi thế yếu, nguy cơ trước mắt cũng coi như là khứa. Bầu Đụy làm việc chu toàn, sao lại cầm toàn bộ tiểu thánh hiển trang hồi náo? Nhan Lộ cũng không có trách Phục Niệm ý tứ, dù sao Phục Niệm là trưởng môn, phải cân nhắc sự tình rất nhiều, hắn đầu tiên cần phải làm là bảo toàn tiểu thánh hiền trang. Trương Lương loại này mạo hiểm hành vi tự nhiên không cách nào nhận được hắn tán đồng. "Hôm nay không đồng đi." Công Tôn Linh Lung đã thua, biện luận cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Phù Tô trước tiên đứng dậy, Lý Tư mấy người cũng nhao nhao đứng dậy theo. Mặc kệ luận kiếm vẫn là biện luận, tiểu thánh hiền trang cũng đã cấp ra đáp án, cục diện đã bị tiểu thánh hiền trang mở ra. "Cảm tạ Phục Niệm tiên sinh chiêu đãi." Phục Niệm hành lễ nói, "Công tử nói quá lời, chắc hẳn chư vị cũng mệt mỏi." Tiểu Thánh Hiền Trang đã chuẩn bị rượu nhạt chiêu đái chư vị quý khách tám. Chương 122, Bốn Thần Đan chương 122, Bốn Thần Đan chậm yến kết thúc về sau, Lạc Trần liền mượn cớ rời đi. Góp nhặt 3 tháng thần bí bao khỏa, Lạc Trần dự định thừa dịp hôm nay mở ra, xem đổi một hoàn cảnh, vận khí có thể hay không tốt một chút. Trở lại Phục Niệm vì hắn an bài gian phòng, Lạc Trần đóng cửa phòng, không kịp chờ đợi đem góp nhặt 21 bao khỏa lấy ra. Đinh, thu được thừa ảnh kiếm một thanh khởi đầu tốt đẹp a. Lạc Trần trong lòng vui mừng. Thừa ảnh kiếm cùng hàng quang, tiêu luyện kiếm tịnh sừng, lấy dao phân nhận ảnh. Nhạn rơi quên về mà có tên. Thân kiếm vô hình lại có thể đánh gãy vật im lặng, ba ngày chỉ có thể nhìn thấy chuôi kiếm, chỉ có tại Lê Minh cùng lúc hoàng hôn mới có thể hiện ra kiếm ảnh. Thừa ảnh kiếm cùng hàm quang kiếm cũng có sinh đôi mà nói, chuôi kiếm cùng hàm quang kiếm không khác chút nào. Liên quan tới thừa ảnh kiếm truyền thuyết đông đảo, ngược lại là vẫn luôn không thấy dấu vết. So hàm quang kiếm còn muốn thần bí tứ tứ ba. Được một thanh trong truyền thuyết danh kiếm, Lạc Trần trong lòng có chút hài lòng. Đây cõi lòng mong đợi mở ra cái tiếp theo thần bí bao khỏa. Đinh. Thu được bạch ngân ngàn lượng đinh. Thu được đạo bảo một kiện. Đinh. Thu được cực phẩm kim sang dược một bình. Không biết có phải hay không là vận khí dùng hết, kế tiếp mở thần bí bao khỏa toàn bộ đều bất tận nhân ý mắt nhìn thấy liền còn lại cuối cùng hai cái, Lạc Trần trong lòng cũng không ôm hy vọng gì, trực tiếp mở ra. Đinh. Thu được bốn thần đan một bình mười khóa đinh. Thu được đốn ngộ tạp một tấm bốn thần đan, đốn ngộ tạp. Mặc dù còn không hiểu rõ bốn thần đan là cái tác dụng gì, nhưng đốn ngộ tạp từ tên nhìn đi ra, có thể để người ta đốn ngộ đồ vật. Đốn ngộ từ trước đến nay có thể ngộ nhưng không thể cầu, mỗi một lần đốn ngộ đều sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn, không chỉ đại biểu thực lực tinh tiến, đồng thời cũng có thể để cho tự thân võ học nâng cao một bước. Lạc Trần lấy trước lên bốn thần đan xem xét. bốn thần đan, trong truyền thuyết, giữa thiên địa có tứ đại thủ hộ thánh thú, Đông Phương Thanh Long, Phương Tây Bạch Hổ, Nam Phương Chu Tước, Bắc Phương Huyền Vũ. Trong giang hồ có một kỳ nhân, suốt đời truy cầu lấy tứ đại thánh thú chi huyết luyện chế đan dược, nhưng cuối cùng cả đời cũng chưa từng tìm được tứ đại thánh thú chi dấu vết. Cuối cùng chỉ tìm được tứ đại dị thú thay thế thánh thú, lấy tinh nguyên huyết mạch, luyện thành đan này. Lấy Long chi tinh nguyên, Bạch Hổ chi hồn, Huyền Quy chi huyết, dựa vào Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa luyện chế thành. Nơi đây thiết định cái này bốn loại dị thú không sánh được Phong Vân Thần Long Vương Hoàng, Long Nguyên hiệu quả quá biến thái. An vào nhưng phải trường sinh bất lão, tăng thêm 500 năm công lực, ngưng luyện nội lực, tăng cường nhục thân phòng ngự cùng tốc độ khôi phục, bởi vì lấy Niết Bàn chi hỏa luyện chế thành sau khi uống dù là bỏ mình, cũng có nhất định xác suất Niết Bàn trùng sinh. Mặc dù công lực đề thăng không có Long Nguyên biến thái như vậy, nhưng chỉ là trường sinh bất lão điểm này liền đã huyết kiếm lời. Lạc Trần bây giờ cách đột phá tông sư hậu kỳ đã không xa, một khi luyện hóa cái này 500 năm công lực, chồng đều có thể chồng đến đại tông sư cảnh giới. Niết Bàn trùng sinh hiệu quả cũng làm cho Lạc Trần tâm động, mặc dù cái hiệu quả này cũng không phải 100%, nhưng ít ra có nhất định hy vọng, cũng coi như là nhất lớp bảo hiểm. Cũng không biết đối với người đã chết có hiệu quả hay không, phải tìm địa phương an toàn phục dụng. Bây giờ tiểu thánh hiền trang nhiều người phức tạp, nếu là ở đây phục dụng bốn thần đan, Lạc Trần cũng lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nghĩ nghĩ, Lạc Trần vẫn là quyết định đi tìm Tuân Tử, có Tuân Tử hộ pháp sẽ an toàn rất nhiều. Lạc Trần lúc này đem đồ vật cất kỹ, đứng dậy ra gian phòng, hướng về Tuân Tử cư trú phía sau núi đi đến. Không bao lâu, Lạc Trần liền đi tới Tuân Tử trụ sở. Bây giờ, Tuân Tử trong phòng đèn vẫn sáng. Lạc Trần vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe được Tuân Tử âm thanh. "Vào đi." Lạc Trần đẩy cửa ra đi vào trong nhà trúc, Tuân Tử đang ôm lấy một quyển thẻ tre nhìn xem. "Tiền bối." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lớn chậm bên trên không trong phòng nghỉ ngơi, chạy tới lao phu ở đây làm cái gì? Tuân Tử đem thẻ tre để lên bàn, quay đầu hỏi. Ngược lại cũng không phải chuyện trọng yếu gì, chỉ là vạn bối lòng có cảm giác, nghĩ tại nơi đây tu luyện một phen, xin tiền bối chỉ điểm một hai. Tuân Tử nghe hiểu rồi, chỉ điểm là giả, Lạc Trần đây là để cho chính mình hỗ trợ hộ pháp. Chỉ là Tuân Tử có chút không rõ, tu luyện mà thôi, đến nỗi cô ý chạy tới để cho hộ pháp sao? Tuân Tử một lần nữa nâng lên thẻ tre, nói, lão phu chỉ là một cái người có học thức, không biết võ công, không có gì có thể lấy chỉ điểm ngựa ải. Lạc Trần liếc mắt, ngươi nếu là không biết võ công ai sẽ? Tiền bối, vạn bối cũng là sợ một hồi gây ra động tĩnh sẽ có chút lớn, bây giờ tiểu thánh hiển trang nhiều người phức tạp, cho nên Tuân Tử suy nghĩ một phen sau đó mới gật gật đầu, đừng đem lão phu gian phòng làm hư không. Một bên khác, trầm yến kết thúc, tất cả mọi người dự định rời đi thời điểm, Lý Tư lại lần nữa hướng Phục Niệm nói, Phục Niệm trưởng môn, có thể hay không dẫn ta đi xem một lần lão sư? Lúc ban ngày cầu kiến Tuân Tử thất bại, Lý Tư thật sự là không cam tâm, hắn muốn hướng Tuân Tử chứng minh hắn không giống như Hàn Phi kém. Phục Niệm trầm giọng nói, sư thúc lão nhân gia ông ta sớm đã không tiếp khách, tất nhiên sư thúc không muốn gặp khách, tướng quốc đại nhân cần gì phải đi quấy rầy lão nhân gia ông ta. Phục Niệm lời nói bên trong lời nói bên ngoài đều đối Lý Tư xa lánh. Lý Tư nói lần nữa, thỉnh Phục Niệm trưởng môn mang ta tới. Lần này Tư là lấy đại tần tướng quốc thân phận cầu kiến, áo gấm không về quê như áo dạ hành, bây giờ hắn đã là đại tần tướng quốc, quyền thế ngập trời, làm gì cũng phải cùng Tuân Tử gặp mặt một lần, để cho Tuân Tử biết là hắn nhìn sai rồi. Hảo. Phục Niệm cũng không lý tới từ cự tuyệt, Lý Tư tướng quốc thân phận không thể khinh thị, nếu chỉ là lấy Tuân Tử thân phận học sinh, Phục Niệm còn có thể làm chủ cự tuyệt, dù sao Tuân Tử chính xác không muốn gặp hắn. Đừng nói Tuân Tử, Phục Niệm cũng không chào đón Lý Tư, ai bảo hắn hại chết Hàn Phi đâu. Hàn Phi cái chết mặc dù không có rõ ràng cho thấy là Lý Tư ra tay, nhưng đều đoán chính là Lý Tư làm, bởi vì Lý Tư sợ Hàn Phi sẽ thay thế hắn. Tướng quốc đại nhân đi theo ta. Phục Niệm ba người thân đi ra đại sảnh 5.7. Lý Tư một đoàn người theo thật sát sau lưng Phục Niệm, xuyên qua tiểu thánh hiền trang, một đám người thẳng đến phía sau núi. Nhiều người như vậy lên núi, động tĩnh gây không nhỏ. Trong nhà trúc, Lạc Trần giang tay ra, xem ra nay chậm đến đây bái phòng tiền bối người cũng không phải ít. Lão phu không muốn nhìn thấy hắn. Tuân Tử trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Hắn bình sinh đắc ý nhất chính là bồi dưỡng được Hàn Phi cái này đệ tử, dù là Hàn Phi biết ra nho lấy văn phạm pháp như vậy, cũng vẫn không có thay đổi Tuân Tử đối với hắn yêu thích. Thậm chí trước kia Hàn Phi khăng khăng muốn về nước, Tuân Tử còn từng khuyên qua hắn, nói hắn trở về cũng không cải biến được thiên mệnh, ngược lại sẽ liên lụy tự thân. Từ hắn sát hại đồng môn của mình sư minh ngày đó trở đi, lão phu liền không có cái này đệ tử. Chương 123, Lý Tư, không phải nói không đại khách sao? Vậy hắn là chuyện gì xảy ra nhi? Chương 123, Lý Tư, không phải nói không đại khách sao? Vậy hắn là chuyện gì xảy ra nhi? Lý Tư vì đế quốc trên dưới, vì phụ trợ chủ tử của hắn, vì hắn vận làm quan, có thể sát hại đồng môn của mình sư minh Hàn Phi, hắn đi qua lộ tràn đầy máu tươi cùng xương khô, hắn đi lộ cùng ta nho ra đi ngược lại. Đạo khác biệt, sau này vẫn vậy không cần gặp hảo. Đang khi nói chuyện, Lý Tư một đoàn người đã tới phòng trúc bên ngoài. Sư thúc, Phục Niệm đêm khuya mạo muội đến đây quấy rầy. Phục Niệm ba người cùng nhau hướng phòng trúc hành lễ. Lý Tư hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực. Đại tần tướng quốc Lý Tư đặc biệt tới cầu kiến sư thúc. Phục Niệm lời thuyết minh ý đồ đến, chờ đợi Tuân Tử trả lời. Trong nhà trúc, Tuân Tử lạnh rên một tiếng, nói, ta giúp ngươi một chuyện, ngươi cũng giúp ta một chuyện. Giúp ta đem hắn đuổi đi. Bây giờ trong phòng liền hai người bọn họ, Tuân Tử không muốn để ý tới Lý Tư, liền giao phó vài câu, để cho Lạc Trần hỗ trợ đi đuổi hắn đi. Cửa trúc bị đẩy ra, Lý Tư tinh thần hơi rung động, cho là Tuân Tử cuối cùng chịu thấy mình. Nhưng chờ nhìn người tới thời điểm, lại mắt choáng váng. Là Không Sáu công tử, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Phục Niệm ba người cũng có chút ngoài ý muốn, Lạc Trần không phải sớm trở về phòng, làm sao chạy tới nơi này? Vừa mới còn cùng Lý Tư nói tuân tử không tiếp khách, vừa quay đầu liền thấy Lạc Trần từ tuân tử nơi đó đi ra, khuôn mặt đánh đùng đùng vang dội. Công Tôn Linh Lung nhỏ giọng nói lầm bầm, không phải nói sớm đã không tiếp khách sao? Ta xem là không muốn gặp tướng quốc đại nhân tài đúng không? Trên ngực bị đâm một đao, Lý Tư hai tay ở trong ống tay áo nắm thật chặt. Lạc Trần nói, tuân tử tiền bối đích thật là sớm đã không tiếp khách, chỉ là gia sư cùng tuân tử tiền bối là bạn cũ, cố nhân chi đồ đến đây bái phỏng, tuân tử tiền bối mới có thể phá lệ gặp ta. Sau đó, Lạc Trần đem tầm mắt chuyển hướng Lý Tư, Lý tướng quốc, tuân tử tiền bối tuổi tác đã cao, lúc này cũng muốn nghỉ ngơi, cũng không cần quấy rầy hắn lão nhân ra. Nếu không thì, Lý tướng quốc hay là trước trở về đi, ngày khác trở lại bái phỏng. A, vẫn không thấy sao? Lý Tư đã biết rõ tuân tử là thực sự không muốn gặp chính mình, dù là lần sau lại đến, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Tư nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, nói, còn xin Lạc công tử hỗ trợ chuyển đáp Tuân Khanh bây giờ, Lý Tư cũng sẽ không xưng hô lão sư, mà là xưng Tuân Khanh. Liên nói là đệ tử của hắn Lý Tư, cảm niệm trước kia truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc tri ân, chuyên tới để thăm hỏi. Lý Tuấn Quốc, tuân tử tiền bối đã thông báo, nói hắn không nhớ rõ chính mình có một cái gọi là Lý Tư đệ tử. Tuân tử tiền bối có lời, hắn chỉ có một cái đệ tử, tên là Hàn Phi, đã không ở nhân thế, lại lần nữa nghe được Hàn Phi cái tên này, Trương Lương trong mắt lóe lên một tia hận ý. Trước kia hắn cùng Hàn Phi mấy người cùng nhau sáng tạo Lưu Sa, quan hệ cỡ nào muốn hảo, theo Hàn Phi bị giết, Lưu Sa đám người cũng đường ai nấy đi. Nhưng trong lòng đều có một cái ý tưởng giống nhau, đó chính là điều tra rõ Hàn Phi đến cùng là vì cái gì mà chết, báo thù cho hắn. Hàn Phi không hiểu thấu chết bởi Đại Tần trong lao ngục, bọn hắn muốn tra rõ ràng trong này nguyên nhân. Lý Tư chính là người biết chuyện một trong. Mắt thấy Lý Tư nói hết lời, Tuân Tử cũng không nguyện ý thấy hắn, thậm chí trực tiếp đem hắn trục xuất sư môn. Đã có không ít người bắt đầu nhìn lên Lý Tư chê cười. Lấy tướng quốc thân phận đến đây cầu kiến Tuân Tử, nhân gia không thấy. Lấy đệ tử thân phận đến đây cầu kiến Tuân Tử, càng là trực tiếp bị trục xuất sư môn. Hơn nữa Tuân Tử luôn miệng nói chính mình chỉ có Hàn Phi một cái đệ tử. Nghĩ đến cái kia mặc dù đã chết đi lại bị tôn xưng là Hàn Phi tử người, không ít người đều nổi lòng tôn kính. Đối với có thể giao phó tử tồn tại, tất nhiên sẽ lưu danh bách thế. Hàn Phi được tôn xưng là Hàn Phi tử, đây chính là đối với hắn lớn nhất chắc chắn. Lý Tư thời khắc này sắc mặt khỏi phải nói có nhiều khó coi, dù là hắn ngang dọc quan trường nhiều năm, đã sớm luyện thành hỉ nộ không lộ bản sự, lúc này cũng khó có thể chịu đựng sau lưng ánh mắt khác thường. Đều nói áo gấm về quê, nhưng lại bằng mọi cách không được thích. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn trừ đi cản hắn lộ Hàn Phi, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hừ, cái này Tuân Khanh thật đúng là thật to gan, thậm chí ngay cả tướng quốc đại nhân mặt mũi cũng không cho. Thực sự là Công Tôn Linh Lung nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cũng tệ, biết Lý Tư tâm tình bây giờ rất khó chịu. Cho nên cho dù là tuân tử tại nho ra âm thanh rất cao, nàng vẫn là không chùn bước lựa chọn đứng tại Lý Tư bên này. Dù sao Lý Tư quả thật có thể cho nàng mang đến lợi ích, mà tuân tử không thể. Làm phiền, đa tạ. Trong mắt Lý Tư mang theo quyết tuyệt chi sắc. Cái nhìn này, phản phất là muốn đem quá khứ triệt để chặt đứt. Tướng quốc đại nhân tất nhiên Tuân Khanh không muốn gặp Lý Tư xin bái biệt từ đây. Vào giờ phút này Lý Tư cũng tại trong lòng triệt để chặt đứt cùng tuân tử sư đồ tình nghĩa. Hắn cũng không hối hận chính mình lúc trước lựa chọn. Bái sư thời điểm, Hàn Phi là Hàn Vương chi tử, Hàn Quốc cựu công tử, mà chính mình chỉ là học sinh nhà nghèo. Xuất sư sau đó, Hàn Phi đi tới Hàn Quốc, không có phí bao nhiêu công phu liền thành Hàn Quốc tư khấu, hơn nữa lúc đó chưa cầm quyền doanh chính không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, tự mình đi tới Hàn Quốc gặp mặt Hàn Phi. Chính mình lúc kia mới thoáng có chỗ khởi sắc. Bắt đầu từ lúc đó, Lý Thể Không từ thủ đoạn cũng muốn trèo lên trên hắn thành công. Hắn lấy được Tần Vương doanh chính trọng dụng. Nhưng vì cái gì? Rõ ràng Hàn Quốc đều nhanh vòng, Hàn Phi đi sứ Tần Quốc, doanh chính lấy lễ để tiếp đón. Càng là hứa hẹn chỉ cần Hàn Phi nguyện ý vào tận, lấy tướng quốc chi vị đại chi. Lý Tư trong lòng cực độ không công bằng, vì cái gì 253 hắn khát vọng, Hàn Phi đều có thể dễ như trở bàn tay đến. Cuối cùng, Hàn Phi chết ở Tần Quốc trong nhà lao, chính mình cũng đã là Tần Quốc tướng quốc. Cho dù là lại để cho hắn lựa chọn một lần, Lý Tư cũng còn có thể làm ra lựa chọn tương đương. Hắn sẽ không vì mình lựa chọn hối hận. Trong đầu nhớ lại ngày xưa đủ loại, Lý Tư thở dài một tiếng, quay người xuống núi. Những người còn lại cũng theo sát Lý Tư xuống núi rời đi, cùng tiễn tướng quốc đại nhân. Phục Niệm ba người đi dùng lễ tiễn biệt Lý Tư. Lạc công tử cần phải cùng nhau xuống núi. Phục Niệm bay đầu dò hỏi. Lạc Trần lắc đầu, chỉ Phong Trúc, ta còn có chút việc, trước hết không trở về. Sự tình xong xuôi ta sẽ tự động xuống núi. Nếu như thế, làm phiền Lạc công tử thay chúng ta hướng sư thúc Vân An, Phục Niệm sẽ không quấy rầy. Đơn giản nói hai câu, Phục Niệm ba người không có đi vào quấy rầy tuân tử, cũng theo đó đi xuống núi. Lạc Trần cũng bay người một lần nữa về tới phòng trúc bên trong. Tiền bối, vị này tướng quốc đại nhân nhìn có chút bất mãn, dù sao hắn bây giờ thế nhưng là bị ngươi trục xuất sư môn. Lạc Trần nhắc nhở một câu. Rất sớm phía trước Lao Phu nhìn ra hắn quyền thế chi tâm quá nặng, chỉ là Lao Phu không ngờ tới, vì mình quyền thế, hắn mà ngay cả đồng môn đều xuống phải đi tay. Chương 124, Lỗ Nộ Kinh Tăng Hải. Chương 124, Lỗ Nộ Kinh Tăng Hải. Ngươi bận rộn chính ngươi đi thôi, Lao Phu đọc sách một hồi. Tuân tử không tâm tình tiếp tục thảo luận cái đề tài này, để cho Lạc Trần đi làm mình sự tình, ở đây hết thể có hắn. Lạc Trần không nói thêm lời, đi ra phòng trúc, đi tới đỉnh núi. Trăng tròn treo cao, dưới núi chiều tịch phun trào, phong cảnh tuyệt mỹ. Lạc Trần ngồi xếp bằng xuống, định khí ngưng thần. Bốn thần đan. Lạc Trần thận trọng từ trong bình đổ ra một hạt bốn thần đan, trực tiếp ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng trong nháy mắt, bàng bạc dược lực trong nháy mắt tan ra, tràn vào trong cơ thể của Lạc Trần. Trong nháy mắt, mãnh liệt nội lực tràn vào đan điền. Vẹn vẹn một cái hô hấp, cỗ này mãnh liệt nội lực liền ngạnh sinh sinh chọc thủng tông sư hậu kỳ bình cảnh, hơn nữa cấp tốc hướng về tông sư định phong bình cảnh phát động công kích. Tiểu tử này đến tột cùng đang làm gì? Tuân tử có chút ngồi không yên, đứng dậy nhìn lại, cỗ này nội lực, làm sao lại chống rông xuất hiện khủng bố như thế nội lực, lại ngạnh sinh sinh chọc thủng bình cảnh. Tuân tử ống tay áo vung lên, vô hình nội lực phun trào, đem nơi này hết thảy đều một mực phong tỏa. Đốt cháy giai đoạn đối với sau này nhưng không có chỗ tốt. Tuân tử không khỏi có chút lo nghĩ, cảm thấy Lạc Trần quá làm loạn. Nếu là thật sự cùng hắn nghĩ một dạng, Tuân tử chắc chắn ra tay phong bế cố lực lượng này, để tránh Lạc Trần hủy căn cơ. Nhưng lo lắng của hắn rõ ràng có chút dư thừa. Chỉ thấy Lạc Trần đang toàn lực thay đổi tâm pháp, áp xúc nội lực trong cơ thể. Nguyên bản cực tốc leo lên khí tức trong chớp mắt chậm lại, đồng thời lại lần nữa trở lại tông sư trung kỳ. Nhưng không có mấy hơi thở, cảnh giới lại lần nữa đột phá đến tông sư hậu kỳ. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Xem ra là lão phu quan tâm nhiều. Tuân tử bước dâu cười khẽ, lo lắng của mình có chút hơi thừa. Lạc Trần vẫn biết nằm nhẹ, không có ham sảng khoái nhất thời, ngược lại không ngừng áp xúc nội lực, rèn luyện căn cơ. Thẳng tới cực hạn, lúc này mới bỏ mặc cảnh giới đột phá, sau đó lại lần nữa rèn luyện, như thế lặp lại. Tại Lạc Trần trong đan điền, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đầu thánh thú hư ảnh đang phân biệt đứng ở Bắc Minh thần công cùng Cửu Dương thần công hình thành thái cực độ bốn cái phương vị. Đông Nam Tây Bắc, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Ở trong quá trình này, Lạc Trần rõ ràng cảm thấy thân thể của mình thêm một bước được cường hóa, năng lực khôi phục bây giờ càng là có thể xương biến thái. Cửu Dương thần công đại thành sau đó, Lạc Trần năng lực khôi phục vốn là mạnh, bây giờ có bốn thần đan gia trì, tốc độ khôi phục không thể so sánh nổi. Nội lực bị áp xúc sau đó, vốn là uy lực càng mạnh hơn, bây giờ càng là nhiều một loại đặc tính nào đó, khiến cho lực phá hoại càng thêm kinh người. Nói ví dụ phía trước Lạc Trần đánh ra một đạo nội lực có thể đánh xuyên một cây đại thụ, như vậy hiện tại liền có thể nhẹ nhõm xuyên thấu sắt thép. Vâng, Lạc Trần lại đột phá tiếp tông sư đỉnh phong cảnh giới, hướng về đại tông sư cảnh giới bắt đầu tiến phát. Hắn chẳng lẽ là nghĩ nhất cổ tác khí đột phá đại tông sư? Tuân tử cũng không tâm tư xem sách, từ tông sư trung kỳ trực tiếp đột phá đến đại tông sư cảnh giới, hôm nay hắn có khả năng chứng kiến một cái kỳ tích. Cũng không biết tiểu tử này đến cùng được cơ duyên gì, cũng không có nghe có bảo vật gì có thể khiến người ta đột phá như thế lớn. Lắc đầu, Tuân tử đem những tạp niệm này ném sau. Đốn ngộ tạp. Đỉnh núi, Lạc Trần âm thầm đem đốn ngộ tạp bóp nát. Khi Tuân tử cho rằng Lạc Trần sẽ nhất cổ tác khí đột phá đại tông sư, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức từ Lạc Trần trên thân tản mát ra. Đốn ngộ. Tuân tử kinh hãi tột đỉnh. Thực lực liên tiếp đột phá thì cũng thôi đi, lại còn lâm vào trạng thái đốn ngộ. Dù là phía trước Lạc Trần cưỡng ép tăng cao thực lực ảnh hưởng tới căn cơ, đốn ngộ sau đó cũng sẽ đem những thứ này chỗ thiếu sót bổ tu. Đốn ngộ ngàn năm một thở, không cho phép quá nhiều, đốn ngộ thời gian càng dài, đạt được chỗ tốt lại càng lớn. Cho dù là Tuân tử, cả đời này cũng chỉ từng tiến vào loại trạng thái này một lần. Lạc Trần chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình chưa từng có giống bây giờ như vậy rõ ràng qua. Ngày xưa tu tập qua võ công tâm pháp từng cái phụ xem qua phía trước, cảm ngộ thêm một bước càng sâu. Liền ngay cả những thứ kia đã từng chỉ luyện qua mấy lần võ đang võ công đều nhất nhất hiện lên ở trước mắt, giống như là luyện nhiều năm, thuộc nằm lòng. Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm, Thần Môn Thập Tam Kiếm, Võ Đang Thê Vân Tung. Vâng. Khi nào bốn đạo khí tức chọc tan bầu trời, đem Tuân tử ngăn cách nơi này nội lực xung phá. Ngang nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bang bang, giống Thanh Long hiện, Chu Tức hiện, Bạch Hổ hiện, Huyền Vũ hiện, tứ đại vô cùng thần dị cự thú vắt ngang bầu trời, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Hắn vậy mà tại tự sáng tạo võ công. Tuân tử trợn mắt hốt mồm, có thể tự sáng tạo võ công không một không nói rõ hắn tư chất, mà giống Lạc Trần làm ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng võ công này không phải bình thường. Ngay cả trong truyền thuyết tứ cực thánh thú đều lấy ra. Ngươi thật là biết cho lão phu ra nan đề. Tuân tử nhức đầu không thôi, dị hưởng kinh người, bây giờ chỉ sợ toàn bộ Tang Hải thành đều nghe được. Tiểu Thánh Hiền Trang trong kia một số người nhất định sẽ tới, Tuân tử lo lắng đã trở thành sự thật. Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong, vừa mới về đến phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, tất cả mọi người nhao nhao đi ra khỏi phòng. Vừa mới đó là cái gì động tĩnh? Thật kinh người khí tức. Các ngươi mau nhìn trên trời. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, xa xa liền có thể nhìn thấy trên bầu trời quanh quẩn bốn đại thánh thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đây là trong truyền thuyết tứ cực thánh thú, làm sao sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy? Sở Nam Công trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một tia tinh quang. Cái hướng kia tinh hồn hít mắt, nói, cái hướng kia tựa hồ chính là Tuân tử vị trí. Cái này động tĩnh lại là hắn làm ra sao? Không hiểu, tinh hồn trong đầu thoáng qua Lạc Trần thân ảnh. Ý nghĩ này vừa lộ đầu liền bị tinh hồn bỏ đi. Làm sao lại là hắn đâu? Hắn thừa nhận Lạc Trần thực lực cường nhưng mà động tĩnh này chắc chắn không phải hắn, ừm hảo, làm ra. Lại là Tuân tử làm ra động tĩnh sao? Sở Nam Công nói lần nữa, nếu là ta không có cảm giác sai, đây cũng là một loại nào đó võ công tạo thành. Diễm Phi cũng khó nén trên mặt kinh ngạc, loại khí tức này, so Âm Dương gia hồn hề Long Du còn kinh khủng hơn, đến cùng là võ công gì, như thế nào trước đó chưa từng nghe nói qua. Tinh hồn ha ha cười lạnh nói, xem ra, Nho gia giấu so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu. Tinh hồn hộ pháp hiểu lầm, Nho gia chỉ là một chút người có học thức. Phục Niệm âm thanh vang lên, Phục Niệm, Nha Lộ, Trương Lương ba người cũng đã đổi tới. Động tĩnh lớn như vậy, hắn lo lắng hội xuất ngoài ý muốn. Sư thúc chỉ là một cái người có học thức, không biết võ công, tại sự tình không có sáng tỏ phía trước, cũng không cần kết luận người hảo. Ha ha, người có học thức dân, Tuân tử không biết võ công. Tinh hồn khịt mũi coi thường, Tuân tử nếu là không biết võ công, hắn đem đầu chặt đi xuống làm cầu để đá.